thanh lý vết thương, bôi thuốc, băng bó, cho sư tử gãy xương vị trí bên trên thanh nẹp, sờ sệ ổng cùn bận bịu quên cả trời đất, đầy người mặt mũi tràn đầy máu tươi cùng mồ hôi, nàng cũng không để ý chút nào. Trong thời gian này sư tử không biết đau ngất đi bao nhiêu lần, nửa choáng nửa tỉnh phối hợp với sờ sệ ổng cùn, trọn vẹn qua hơn 2 giờ, sờ sệ ổng cùn mới tinh bị lực tấn sủi lơ trên mặt đất. Sư tử cái mặc dù choáng, nhưng đã vượt qua kỳ nguy hiểm, bảo trụ tính mệnh. Vệ Thiếu Vũ lại là có chút đau lòng, hai viên trái cây đưa xuống dưới, không có thành lập được một chút xíu tinh thần kết nối, chẳng lẽ bạch thụ trái cây chính là vì cứu nó tính mệnh dạng này lãng phí sao? Mà lại dựa theo kiến chua ý tứ, bạch thụ qua mấy ngày trái cây, đều cần phải cho sư tử, giúp nó khôi phục, cái này khiến trên cây bờ lách phải đôi ít nhiều có chút nói thầm. Thu xếp tốt sư tử, Vệ Thiếu Vũ đi đến cự mãng trước người, dùng thú chảo nhẹ nhõm xé ra mãng xà bụng, bắt đầu thanh lý nội tạng cùng da rắn. Mãng cùng rắn loại vật này, trí thông minh là cực thấp, làm động vật máu lạnh, bọn hắn phần lớn đi săn hành vi, hành động công kích, đều dựa vào bản năng khu xử. Đây cũng là vì cái gì, mãng xà thường xuyên khô loại kia cái gì đều nuốt, thường thường biết nuốt vào đem bản thân cạo chết đồ vật, thậm chí sẽ xuất hiện rắn ăn bản thân hiện tượng quỷ dị. Đây cũng là Vệ Thiếu Vũ dám đi tới làm đầu này mãng nguyên nhân. Rất nhiều người nuôi rắn, cho rằng thời gian dài, chính mình là hắn chủ nhân. Nó chính là mình sủng vật, sẽ không công kích chính mình. Kia chỉ bất quá là ngươi cho hắn ăn đồ ăn, ngươi hương vị quen thuộc, để nó sinh ra hành vi phản xạ, cho rằng ngươi sẽ mang lại cho hắn đồ ăn, càng cùng loại với một loại ngắn ngủi ấn theo hiện tượng. Ấn theo hiện tượng, chỉ một chút giống chim hoặc là động vật có vú, loài bò sát trời sinh bản năng, khi sinh ra về sau, sẽ đem cái thứ nhất nhìn thấy sinh vật nhận thức làm mẹ của mình, đi theo, xin ăn, tìm kiếm che chở. Nhưng khi ngươi mãng xà đói gấp, ngươi cùng nó cùng ở một phòng, đồng dạng sẽ bị nó xem như là một bữa tiệc lớn. Nếu không thì sao là nông phu cùng rắn? Bất quá bây giờ mãng xà, theo Vệ Thiếu Vũ lại thành bọn hắn một bữa tiệc lớn. Phí chí ít một giờ sức chín châu hai hổ, Vệ Thiếu Vũ sẽ mở ra rắn cùng nội tạng, đem thịt rắn đào đi ra, lại phát hiện bản thân toi công bận rộn một trận. Thịt rắn bên trong lượng lớn mắt trần có thể thấy ký sinh trùng, như là nấu nửa chín bún, to đầu vòng quanh cao nhồng, quả thực lệnh ra đầu run lên, tránh chi chỉ sợ không kịp. Mẹ nó. Vệ Thiếu Vũ nết nết miệng, bắt đầu ghi hận lên những cái kia tiết mục TV. Trên TV thường có người bắt đến rắn về sau, trực tiếp ăn sống, cái này ta mà có thể ăn. Là có bao nhiêu thích ăn thịt vụn bún. Vệ Thiếu Vũ khi đem chảo đao ném xuống đất, toi công bận rộn một trận, bất quá thu hoạch duy nhất chính là đem ra rắn toàn bộ đào xuống dưới, thứ này thật tốt tắm một cái, làm chiếu không phải rất phong cách. Mấu chốt nó tốt xấu là một cái da, khẳng định sẽ có cách dùng khác. Thịt rắn Vệ Thiếu Vũ trực tiếp đốt thành tro, miễn cho mùi máu tươi dẫn tới những dã thú khác. Đương nhiên, sư tử con thi thể cũng khó thoát hỏa táng. Đốt xong về sau, Vệ Thiếu Vũ tâm tư nặng nề nhìn về phía rừng cây. Hắn hiện tại sợ nhất là, cái này sư tử cái có phải hay không nào đó đàn sư tử một viên, lạc đàn bị bắt, hoặc là mãng xà có hay không huynh đệ tỉ muội, bất kỳ cái gì một phương chi viện tìm đến trả thù, cái kia việc vui liền lớn. Cho nên hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, đã không chỉ là sinh, còn muốn tồn. Bản thân cần đem nơi ẩn núp xem như một cái căn cứ, bắt đầu toàn diện thăng cấp. Chương 22, xuất sư chưa nhanh người chết trước. Toàn diện thăng cấp, nhất định phải có một cái kế hoạch. Bọn hắn không thể chỉ uống hạt xương nước mưa, càng không thể chỉ ăn thịt cá quả dừa, còn có muối cùng các loại vitamin. Các loại phòng hộ công cụ, vũ khí, cùng nơi ẩn núp cũng cần thăng cấp. Đơn sơ sinh hoạt không có khả năng duy trì thời gian quá dài, hắn không trông cậy vào đội cứu viện ngày mai liền đến, cho nên hắn nhất định phải sống qua hậu thiên. 3 ngày sau. Đương nhiên, xếp tại những thứ này trước đó, Vệ Thiếu Vũ còn có một cái dự định, đó chính là đáy biển. Sắc thực nói, là đáy biển rác rưởi. Hải dương rác rưởi bên trong, tung bay ở trên mặt nước chẳng qua là một bộ phận, 70% hải dương rác rưởi, toàn bộ đều trầm tích tại đáy biển, trong đó đại đa số rác rưởi biết theo hải lưu lãng tứ xứ. Tại Thái Bình Dương bên trong, hải dương rác rưởi vượt qua 3.500.000 cây số vuông, thậm chí vượt qua Ấn Độ quốc thổ diện tích. Hàng năm chí ít có 800.000 tấn rác rưởi tiến vào biển cả. Đương nhiên, những thứ này đối với hiện đại văn minh đến nói rác rưởi, tại tòa này trên hoang đảo, đối với Vệ Thiếu Vũ hai người đến nói, cơ hồ tất cả đều là bà bối. Đoạn thời gian này đến nay, bọn hắn thỉnh thoảng biết trên mặt biển phát hiện một chút trôi nổi rác rưởi, cơ hồ tất cả đều là hạng nhẹ chất liệu, lấy nhựa tợ lạc tiệp cùng bọn biển làm chủ, chính là những thứ này cũng giúp bọn hắn không ít đại ân. Mà biển cạn đáy biển rác rưởi, khẳng định phải so trên mặt biển này nhiều hơn nhiều. Đồng thời chủng loại cũng sẽ càng nhiều. Nếu như có thể tiến vào đáy biển thật tốt nghịch một đào bảo, nhất định sẽ có đại thu hoạch, đây đối với căn cứ thăng cấp đến nói, tuyệt đối là tất yếu cử chỉ. Cho nên, Vệ Thiếu Vũ hiện tại duy nhất ý nghĩ, chính là vào biển. Đương nhiên bản thân là không thể nào vào, đầu tiên muốn dùng tinh thần lực kết nối vào một con cá, thông qua cá tinh thần lực dò xét, đi viện trợ bản thân thăm dò đáy biển, nếu như có thể mà nói, tốt nhất là trực tiếp khống chế cá viện trợ bản thân vớt rác rưởi. Nếu như ý nghĩ này có thể thực hiện, ngẫm lại đều mẹ nó kích động. Cái này trên bờ biển rất nhanh liền rác rưởi như núi. Có cái này ước mơ, Vệ Thiếu Vũ hai ngày này liền không làm khác, tính ngồi xổm chờ bạch thụ kết quả. Mặc dù bây giờ bạch thụ sản lượng còn rất ổn định, hai ngày hai viên, nhưng là trái cây rõ ràng so trước đó sung mãn rất nhiều. Vệ Thiếu Vũ đã phân phối xong, một cái cho sư tử, nửa cái giữ lại đi thu một con cá, còn lại nửa cái cho bờ lách vải được cùng bầy kiến chia đều. Hai ngày này sư tử cũng đã sớm tỉnh, nó bả vai trở xuống cũng không thể động, nhưng chỉ là gục ở chỗ này, đánh giá đến người đến, cũng có loại hung mãnh khí tức nguy hiểm. Bất quá nó tựa hồ rất thông minh, biết Vệ Thiếu Vũ cùng Sở Sệ Ổng Cùn là tại cứu nó, không giống không gọi, không lộ địch ý, mặc cho Sở Sệ Ổng Cùn giống chiếu cố bệnh nhân đồng dạng, cho nó đổi thuốc, băng bó, đút đồ ăn mắm nước. Nó lại chỉ là giống tiêu khiển đồng dạng, huề huề đánh giá hai người sinh hoạt. Hôm nay sáng sớm, thừa dịp Sở Sệ Ổng Cùn đi bãi biển hoạt động, Vệ Thiếu Vũ lấy xuống hai cái trái cây, đem trong đó một cái sông sư tử ném tới. Tiếp lấy, Vệ Thiếu Vũ bình thường cho chó ăn đều là dạng này ném, mặc kệ là cái gì chó, thống nhất phản ứng đều hẳn là dỗi đầu chó đi cắn. Đông. Trái cây rơi trên mặt đất, ung ung cục lăn đến sư tử dưới chân, bị sư tử móng trái nhẹ nhàng đè lại, sau đó nó ngẩng đầu nhìn một chút Vệ Thiếu Vũ, ánh mắt kia rõ ràng là một loại yêu mến thiểu năng thương hại, sau đó đầu lưỡi một quyển, đem trái cây nuốt vào, lại dùng một loại bình tĩnh ánh mắt nhìn xem Vệ Thiếu Vũ. Khí. Vệ Thiếu Vũ muốn nổ, bản thân đây là nuôi cái nãi nãi, nếu không phải kiến chúa liều mạng cho mình làm việc, để cho mình nhất thiết phải cam đoan mỗi lần phân cho nó trái cây, bản thân thật đúng là không muốn lấp cái này hàng không đáy. Dù sao đam kiến có một chút điểm trái cây đều sẽ trưởng thành, bờ lách vải đảo cũng mới nửa cái trái cây liền có thể cùng bản thân giao lưu, nói rõ càng lớn hoặc là càng mạnh sinh vật, cần trái cây cũng càng nhiều, cứ như vậy tính, cái này một đầu hơn 100 kg mẫu sư, phải dùng một giỏ trái cây đi. Vệ Thiếu Vũ nghiêm trọng cảm giác bản thân những thứ này trái cây, còn là dùng tại nhỏ một chút sinh vật trên thân càng có tác dụng. Bất quá kiến chúa đau khổ thuyết phục, Vệ Thiếu Vũ vẫn là muốn cho mặt mũi này, dù sao hạt giống đều là người ta kiến chúa cho. Sở Bạt Tạ mang theo đã mở rộng đến 300 con kiến đội ngũ tập kết, bờ lách vải đảo cũng từ trên cây kéo một sợi tơ rủ xuống. Đối với bờ lách vải đảo, Vệ Thiếu Vũ vừa yêu vừa hận. Năng lực của nàng trưởng thành rất nhanh, hình thể thậm chí đều lớn một điểm, cùng bản thân giao lưu cũng càng phát rõ ràng độ ẩn ẩn có kiến chúa tiêu chuẩn. Trung quanh có chút gió thổi cỏ lay, Vệ Thiếu Vũ đều có thể trước tiên biết, mà lại độc tính của nàng, tại đánh giết cự mãng thời điểm có thể thấy được chút ít. Nhưng là đáng hận chính là, Vệ Thiếu Vũ còn là không có thăm dò, bản thân từ nện trên thân đến cùng được lợi loại kia năng lực. Cho ăn xong bọn chúng về sau, Vệ Thiếu Vũ dặn dò Sở Bạt Tạ nhìn chằm chằm cái này sư tử, bờ lách vải phụ trách tại không trung canh gác về sau, liền cầm lên hai con dép lê, đi trên bờ cắt bồi Sở Sệ Ổng Cùn chơi bóng. Đánh quyền. Kỳ thật Vệ Thiếu Vũ mỗi ngày dạng này sáng sớm liền xem bóng không nói, đối với tỉnh lại thân thể, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn còn là rất có chỗ tốt. Sau 40 phút, vận động kết thúc, Vệ Thiếu Vũ xoay người vừa lòng thỏa ý biến mất chậm rãi chảy ra máu mũi. Mỹ Hảo một ngày, Mỹ Hảo bắt đầu a. Nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi, ta đi đá ngầm bãi đi dạo một vòng. Ô, đi đá ngầm khu làm gì? Sơ Sệ Ổng Cùn thở hừng hực, sắc mặt từng hồng, trên trán đều là mồ hôi dịt. Hai tay chống đầu gối ngẩng đầu nghi vấn hỏi. Ngày mai sẽ là chiều cường, ta đi quan sát một chút. Vệ Thiếu Vũ sau khi nói xong, lưu luyến không rời phiết liếc mắt Sở Sệ Ổng Cùn chính đối bản thân cổ áo, lúc này mới cắn răng chuyển thân, hướng phía đá ngầm khu đi đến. Đá ngầm khu bên trên, sóng biển vuốt bên ngoài, mực nước rõ ràng so bình thường đã cao hơn rất nhiều, trời tối ngày mai tất nhiên lại là nước khắp núi vàng, mang đến lượng lớn tôm cá. Đến nỗi hiện tại đá ngầm trong vùng, sớm đã bị Vệ Thiếu Vũ thanh lý sạch sẽ. Liền cây rong đều nhổ khoan khoái. Vệ Thiếu Vũ đành phải xuyên qua đá ngầm khu, đi hướng khác một bên đường ven biển, hướng phía tương đối bình tĩnh nước cạn khu đi đến. Bên này nước cạn khu, mặc dù cũng thỉnh thoảng có cá, nhưng là ở đây công việc mấy giờ, bắt mấy con cá nhỏ, thực tế có chút không đáng, cho nên hai người không phải đồ ăn khan hiếm thời điểm, sẽ không lựa chọn tới đây. Nhặt mấy khối tảng đá, Vệ Thiếu Vũ thoát giày, hướng trong biển đi đến. Sau nửa giờ, một đầu chấn choáng cá hồng trắng nhỏ bị Vệ Thiếu Vũ siết trong tay cầm trở về. Gia hỏa này cũng bất quá nữ hải lớn cỡ bàn tay, bất quá cũng may Vệ Thiếu Vũ chỉ là lấy nó thí nghiệm, nếu như quá lớn cá, nửa cái trái cây cũng không nhất định đủ. Tỉnh. Vệ Thiếu Vũ vô vô cá con, ở phía dưới trong nước xuyến xuyến, cá con lập tức tỉnh lại, điên cuồng vặn vẹo dây rồi lấy. Vệ Thiếu Vũ trực tiếp đem trái cây nghiền nát một điểm, đưa đến cá con bên miệng. Khoan hay nói, không có bất kỳ cái gì một loại động vật có thể kháng cự trái cây này, Vệ Thiếu Vũ cũng không biết bọn chúng vị giác đến cùng là có mẹ nó cái gì ma bệnh, từng cái ăn vào trái cây về sau, đều là lắc đầu cái đôi lắc, còn cá con này tự nhiên cũng không ngoại lệ, ăn đều quên mình không thể rời khỏi nước hô hấp, một bên ăn một bên tại cái kia hồng hộp lật lên mang. Vệ Thiếu Vũ thỉnh thoảng trong nước xuyến một xuyến nó, một chút xíu cho nó ăn nửa cái bạch thủ quả. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Con cá này so nhện phần lớn, nhưng là ăn nửa cái trái cây, cũng thành lập tinh thần liên hệ, không có như vậy rõ ràng, do xét thoáng cái biển cạn hải vực hẳn là đầy đủ. Coi như không được, hai ngày sau đó trở lại ăn một viên trái cây là được. Chuẩn bị xong chưa? Vệ Thiếu Vũ hơi có chút hưng phấn, nắm chặt cá con hỏi. Cá con cũng tựa hồ cảm nhận được một cỗ sứ mệnh cảm giác rơi vào trên đầu của mình, lắc đầu vẫy đuôi truyền đến một trận hưng phấn tinh thần ba động. Tựa hồ cảm giác chính mình cũng cường tráng không ít, không kịp chờ đợi trở lại trong nước vì Vệ Thiếu Vũ kiến công lập nghiệp. Tốt. Đi thôi. Vệ Thiếu Vũ vung tay lên, đem cá con cao cao ném biển cả. Giữa không trung, Vệ Thiếu Vũ thậm chí có thể cảm nhận được cá con cho mình chuyển tới một cam đoan hoàn thành nhiệm vụ đáp lại, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Siêu. Đúng vào lúc này, một đạo bóng trắng tầng trời thấp lướt qua, chính là một cái chim biển. Phiêu giật mà nhẹ nhàng linh hoạt. Nó ngậm đi thân ở giữa không trung nhỏ điều ngư. Tinh thần kết nối nháy mắt đứt đoạn. Vệ Thiếu Vũ hơi giật mình đứng tại băng lánh nước biển bên trong, mặc cho gió biển thổi loạn tóc của mình. Chương 23, ta nói ta không đi, ngươi không phải để ta đi. Vệ Thiếu Vũ tâm tình, đã vô pháp dùng tê dại mạch ra để hình dung, hắn hiện tại chỉ cảm thấy bản thân một ngụm lao huyết liền muốn đoạt ngực mà ra. Cái kia thế nhưng là bản thân từ sở hạt tạ cùng bờ lách phải đảo miệng bên trong tiết kiệm đến một nửa trái cây A. Đứng tại chỗ. Lạnh lùng nước biển ở trên mặt lung tung trụ, Vệ Thiếu Vũ tiêu điều thật lâu, chỉ có thể chán nản đi trở về. Cái này nửa cái trái cây không có, muốn lại tìm cá làm thí nghiệm, còn phải hai ngày về sau, điểm là thực xui xẻo. Trở lại doanh địa, sờ xê ổng cun ngay tại cho sư tử cái cho ăn cơm. Hiện tại Vệ Thiếu Vũ đều thật không dám tiếp cận sư tử, bởi vì chính mình cùng nó nửa điểm tinh thần kết nối đều không có, thực tế sợ nó cắn mình một cái. Nhưng là sờ xê ổng cun có lẽ là hai ngày này tấp nập tiếp xúc. Vương lòng cảnh giác, không chỉ trực tiếp dùng tay cho nó ăn cá khô, còn dám đưa tay đi sờ sư tử phía sau lưng. Vệ Thiếu Vũ nhìn một chút phòng nhỏ bên trên treo không dây thừng, lập tức giận không chỗ phát tiết. Ngươi có phải hay không vì đem nó nuôi sống, định đem hai ta đều chết đói. Sờ xệ ổng củn quay đầu nhìn thoáng qua trống không phơi thịt dây thừng. Ô ma ơi! Sau khi nói xong đưa tay liền từ sư tử miệng bên trong đi đoạt còn lại nửa cái thịt cá, không nghĩ tới chậm rãi sư tử cái tranh thủ thời gian gia tốc. Một ngụm đem thịt cá nuốt xuống. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Ta sai nha, bất quá ngày mai sẽ là chiều cường, chúng ta rất nhanh liền có cá. Sờ sệ ổng cùn giả trang ra một bộ người ta không phải cố ý biểu lộ, còn có ý vô tình hai tay kẹp chặt, đem trước ngực tụ lại đến cùng một chỗ. Gia hỏa này, thế mà đang làm nũng. Thế nhưng là, một lần chiều cường cá chỉ đủ chúng ta 7-8 ngày, còn muốn bất ăn bất mặc, miễn cưỡng kiên trì đến lần tiếp theo chiều cường, hiện tại nhiều một cái sư tử. Chúng ta khẳng định biết không đủ. Vệ Thiếu Vũ biểu lộ ra vẻ nghiêm túc nói. Sờ sệ ổng cùn muốn nói lại thôi hơi há ra miệng nhỏ, cuối cùng vẫn là hiểu xịu xuống dưới, dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn Vệ Thiếu Vũ. Ai, nếu không phải vì ngươi nha. Vệ Thiếu Vũ lắc đầu, làm khó hình, còn là làm ra thỏa hiệp. Sờ sệ ổng cùn lúc này kêu lên vui mừng một tiếng, nhảy xuống phòng nhỏ, đầy mặt tưởng hồng hướng Vệ Thiếu Vũ đánh tới, thậm chí mân mê miệng nhỏ. Rốt cục muốn tới sao? Cô nam quả nữ chung sống hoang đảo. Ngày đêm ở chung lâu ngày sinh tình. Nàng rốt cục muốn chủ động ôm ấp yêu thương sao? Kích động tâm, tay run rẩy, Vệ Thiếu Vũ hô hấp có chút gấp rút, đối mặt bay nhào mà đến hạnh phúc, khép hở hai mắt mở ra ôm ấp. Thậm chí đã ưỡn ngực, chuẩn bị nên đón cái kia sắp đến mềm nhũn. Xoẹt. Vệ Thiếu Vũ cảm giác phảng phất là có đồ vật gì ở trên mặt mổ thoang cái, chuồn chuồn lướt nước, như gần như xa. Không có kịch liệt ôm hôn, không có dính sát mềm nhũn. Cái này kết thúc rồi. Ta mẹ nó quần đều thoát liền cho ta cái này. Vệ Thiếu Vũ càng ngày càng nóng hổi ảo tưởng, đột nhiên liền thất bại, không ra đùa giỡn nói, Vệ Thiếu Vũ thật đúng là rất thất lạc. Hơi giật mình đứng đó một lúc lâu, Vệ Thiếu Vũ khe khẽ thở dài. Gặp hắn bộ dáng này, sờ sệ ổng cùn phù phù cười một tiếng, nhìn chằm chằm Vệ Thiếu Vũ ánh mắt. Đồng nhiên, nàng lại một lần nữa sắc mặt tường hồng dâng lên một hôn. Mặc dù như cũ tại trên mặt, nhưng là loại cảm giác này, để Vệ Thiếu Vũ đột nhiên cảm thấy thu hoạch được cái gì, một cỗ lửa nóng từ nội tâm dâng lên, thật muốn ôm chặt lấy Sở Sệ Ổng Cùn. Nhưng là hắn cũng sợ. Sở Sệ Ổng Cùn là hắn duy nhất đồng bạn. Dù là nơi này không có pháp luật, cho dù là bọn họ mệnh không lâu vậy, hắn cũng thật không cách nào tưởng tượng Sở Sệ Ổng Cùn ghét bỏ hoặc là chán ghét mình bộ dáng. Cho nên hắn không có ý định mạo hiểm. Mà vừa rồi cái hôn này, không sai, là động tâm cảm giác. Sư tử cái thấy cảnh này, lẹ lưỡi liếm liếm khóe miệng, bình tĩnh ánh mắt bên trong có một tia hứng thú, coi là tiếp xuống có thể muốn có động tác gì tiết mục. Sở Sệ Ổng Cùn hoảng như nai con chạy đi, bò lên trên phòng nhỏ bậc thang, kéo qua hắn giỏ trúc tiếp tục biên. Bất quá nói thật, nó tổn thương dưỡng tốt, ngươi dự định làm sao xử lý? Cùng nó sống chung hòa bình sao? Ngươi dám ở chung quanh nó ngủ say sao? Vệ Thiếu Vũ chủ động nói sang chuyện khác, thay Sở Sệ Ổng Cùn che giấu lung túng, mà lại hắn đến biết rõ ràng Sở Sệ Ổng Cùn đối với sư tử tiếp nhận mức độ ở nơi nào. Sư tử là rất thông minh động vật, chúng ta cứu nó nhất định sẽ nhận ra chúng ta. Mà lại sư tử cái. So sư tử được muốn càng thông minh đâu. Sở Sệ Ổng Cùn nghiêm túc giải thích nói. Nói xong lời cuối cùng, còn nghịch ngợm liếc Vệ Thiếu Vũ liếc mắt, có ý riêng. Vệ Thiếu Vũ gật gật đầu, kỳ thật Sở Sệ Ổng Cùn nói cũng không sai, sư tử đích thật là rất thông minh, bọn hắn hình thái xã hội từ rất nhiều phương diện đều tiếp cận nhân loại đế vương chế, tại lãnh địa phân tranh thời điểm, sư tử thậm chí sẽ thông qua đêm số, màu lông, hình thể các phương thức, phán đoán tỷ số thắng, tại chế định sách lược khởi xướng tiến công. Nhất là sư tử cái, trí thông minh còn tại hùng sư phía trên. Mà lại có cùng loại vua sư tử dạng này điện ảnh cùng an nỉm, tại một chút chưa thấy qua sư tử cùng dã một mặt trong lòng người, tạo nên thông minh thiện lương thậm chí là đáng yêu một mặt, cái này chỉ sợ cũng là Sở Sệ Ổng Cùn đối với sư tử ôm lấy ảo tưởng trọng yếu nguyên nhân. Bất quá nếu như không có bạch thụ quả, chính như Vệ Thiếu Vũ chính mình nói, hắn thật không dám ở nơi này đầu sư tử bên người ngủ yên. Dù sao dã thu dã tính khó dạy bảo, muốn qua lại thành lập tín nhiệm, tất nhiên cần trải qua khảo nghiệm. Cũng tỉ như bờ lách đảo. Dù là hiện tại có liên hệ, Vệ Thiếu Vũ vẫn là không dám để nó tại trên da rẻ của mình bò. Ông! Vừa nghĩ đến bờ lách vai đảo, Vệ Thiếu Vũ lại đột nhiên cảm giác được bờ lách vai ở trên không truyền đến một trận tinh thần ba động. Con thỏ! Bờ lách vai truyền đến tinh thần ba động, chính là đang nói hắn phát hiện một cái con thỏ. Vệ Thiếu Vũ lúc này đứng dậy, hướng bờ lách vai chỉ phương vị chạy đi. Quả nhiên, tại nơi ẩn nút phía bắc ước chừng hơn 100 mét rừng cây dựa trên đất trống. Một cái màu xám thỏ dừng ngay tại trên mặt đất gặm trên đất cỏ dại. Nói thực ra, liền trước đó sư tử cái làm sao lại tại rừng mưa nhiệt đới cùng mãng xà đánh lên, Vệ Thiếu Vũ đều có chút mộng bức, dự định là tương lai cùng sư tử quen về sau, hỏi rõ ràng nó đến cùng là từ đâu đến, nhưng là bây giờ lại đang rừng bên ngoài phát hiện thỏ rừng, cái này ít nhiều khiến Vệ Thiếu Vũ có chút ngoài ý muốn. Bởi vì thỏ lá gan rất nhỏ, bình thường thích ban ngày nằm đêm ra, mà lại phần lớn biết ẩn thân ở bụi cây hoặc trong bụi cỏ. Sẽ không đem bản thân bại lộ tại như thế chống trải địa phương. Bất quá bây giờ Vệ Thiếu Vũ không có ý định truy đến cùng, hắn hiện tại nước bọt đều muốn chảy xuống. Tê cay đầu thỏ, thịt kho tàu thỏ khung, xúc giòn thơm đùi thỏ, ta đến rồi. Vệ Thiếu Vũ đầu tiên là xông sau lưng theo tới Sở Sệ Ổng Cùn khoát tay áo, làm cái im lặng thủ thế, ra hiệu nàng trốn xa một chút, sau đó trên mặt đất nhặt lên mấy cái hòn đá. Gần nhất Vệ Thiếu Vũ thường xuyên trong nước chân cá, cái này ném tảng đá trong tay càng ngày càng chuẩn. Siêu. Vệ Thiếu Vũ tự nhận lần này có thể ném bên trong, nhưng là có lẽ là thân thể động tác biên độ quá lớn, con thỏ sớm có đề phòng, hướng bên cạnh vọt tới, vừa lúc tránh thoát tảng đá. Đáng giận là, nó tránh thoát tảng đá, tựa hồ trong mắt căn bản không có kẹp lấy Vệ Thiếu Vũ như thế số một, cũng không chạy, đổi cái địa phương tiếp tục ăn lên, thỉnh thoảng thoáng hướng bên này hết lần này tới lần khác đầu, tiếp tục túi đầu gặm lên sợi cỏ. Điên, hoang đảo này điên. Trên đảo này đồ vật liền không có một cái là bình thường. Cầm tảng đá nện đều không chạy con thỏ, ngươi có gì có thể ngang tảng. Vệ Thiếu Vũ lần nữa nhắm chuẩn, lần này thậm chí làm ra một chút dự phán, làm sao con thỏ còn là thành công tránh thoát, vẫn không có chạy đi. Thật sự là phân cao thấp đến rồi. Vệ Thiếu Vũ như pháo liên châu, tảng đá một cái tiếp một cái siêu siêu ném ra ngoài, lực lượng, tốc độ toàn diện bộc phát, bất kỳ cái gì một khối đá nện ở trên thân, đều có thể đưa nó tại chỗ lật tung. Lại nhìn cái này thỏ rừng, trái vọt bên phải lóe. Không chỉ có thể tránh thoát tảng đá công kích, ở giữa còn có thể gặm hai ngụm sợi cỏ. Bờ lách phải đảo. Bên trên. Hạ độc chết nha, hạ độc chết nó. Vệ Thiếu Vũ tại tinh thần ba động bên trong sông bờ lách phải đảo gào lên. Hôm nay nhất định phải ăn được thịt thỏ không thể. Nhưng là trên đỉnh đầu bờ lách phải đảo, chuyên đến một trận để Vệ Thiếu Vũ thổ huyết gọn sóng. Tỉnh táo, tỉnh táo. Ngươi muốn không thử một chút dùng cạm bẫy cái gì? ngươi có đi hay không, không đi cạn lương thực. Vệ Thiếu Vũ dùng trái cây uy hiếp nói. Thế nhưng là bờ lách phải đợi ý nguyên truyền đến vô cùng khó xử.
Sách!
Ngươi làm sao có thể đánh không lại nó, ngươi liền vụng trộm theo nó đỉnh đầu trên cây, kéo cái tơ, rủ xuống, nhảy đến trên người nó, cắn nó. Vệ Thiếu Vũ không cao hứng một bên sông con thỏ khoa tay, một bên khuyên lơn bờ lách phải đợi tranh thủ thời gian hành động. Cuối cùng bờ lách phải đợi còn là không tình nguyện hành động. Như Vệ Thiếu Vũ nói, nó đầu tiên là thuận con thỏ phụ cận cây dừa bỏ lên. Lúc này thỏ rừng tựa hồ là có muốn về rừng cây ý tứ, đã đến rừng cây biên giới phụ cận. Đang lúc Vệ Thiếu Vũ nóng nảy thời điểm, bờ lách vải đáo lặng yên từ cây dừa bên trên rủ xuống, tốc độ rất nhanh, đồng thời càng tiếp cận phía dưới con thỏ, tốc độ cũng chậm lại xuống dưới, lặng yên không một tiếng động, theo gió lắc lư, bờ lách vải đáo bắt đầu thử tìm xem cơ hội. Ở giữa không trung không có điểm dùng lực, cùng nàng nói nhảy, không bằng nói là rơi, mấu chốt ở chỗ lúc nào cắt đứt tơ nhện. Nếu như thực tế không được, cuối cùng chỉ có thể trước rơi xuống đất, sau đó bật lên đến trên người nó, dù sao hiện tại bờ lách vải đáo cường hóa rất nhiều, bật lên lực tự nhiên cũng tăng lên trên diện rộng. Ô, chính tính toán ở giữa, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, giữa không trung bờ lách vải đảo đột nhiên bị gió thổi cọ rửa. Góc độ vừa vặn. Bờ lách vải đảo nắm lấy cơ hội, cắt đứt tơ nhện, thân thể nghiêng nghiêng hướng phía thỏ rừng phía sau lưng rơi xuống. Bất quá thân ở giữa không trung, bờ lách vải đảo lại đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Cái này thỏ rừng vậy mà tựa hồ là dùng ánh mắt còn lại quay đầu nhìn thoáng qua, ngay tại cái này điện quang hỏa thạch công phu, nó vậy mà hướng phía trước xê dịch. Chân trước chống đất, chân sau tụ lực, đến một chiêu tiêu chuẩn con thỏ đạp chim ưng. Đạp nện. Công bằng, chính đạp ở bay tới bờ lách vải đảo trên thân. Siêu. 3. Chiến đấu kết thúc, thỏ rừng trong chớp mắt tiến vào rừng cây không gặp. Vệ Thiếu Vũ tuyệt vọng vỗ trán một cái, thuận tinh thần lực hướng bờ lách vải đảo nhìn lại. Bờ lách vải đảo chính hiện lên đại. Không phải, chữ loại hình, cũng không đúng, chữ loại hình. Dán tại một cái cực lớn lá chuối tây bên trên, chậm rãi trượt xuống. Chương 24. Mượn ngươi vớ đen dùng một lát. Cũng may bờ lách vải đập tổn thương không nặng, lần này nếu không phải tại không trung đá, mà lại bờ lách vải đập thân thể bền bỉ, này sẽ Vệ Thiếu Vũ đã đang vì nàng mở lễ truy điệu. Ba kít. Bờ lách vải đập cùng trên lá cây giọt nước, rơi xuống mặt đất, lung la lung lay đứng lên, nháo tính tình liền đi. Ta nói ta không đi, ngươi không phải để ta đi. Nó đi ra thật xa, Vệ Thiếu Vũ còn có thể cảm giác được gia hỏa này chuyển đến bực tức. Lúc này đáng tin nhất sở bạc tạ. Mang theo 300 thiết huyết quân đoàn đuổi tới, khí thế hùng hổ, sát khí bốn phía vọt tới Vệ Thiếu Vũ trước mặt, liền kém trực tiếp gọi, con thỏ đâu? Con thỏ ở đâu? Bờ lách vải đảo vừa rồi kém chút bị con thỏ đá chết, các ngươi còn muốn đi sao? Vừa rồi một màn kia bọn chúng hiển nhiên là không nhìn thấy, dù sao từ bờ lách vải đã thông chi bản thân, đến hai người bọn hắn đi săn thất bại, sở bạt tạ bọn hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Nghe được Vệ Thiếu Vũ nói lời này, sở bạt tạ vọt thẳng con kiến quân đoàn phất phất tay. Rút. Con kiến quân đoàn trực tiếp đường cũ trở về. Ngươi cho rằng bọn hắn chạy rồi. Bọn hắn khả năng thật là trở về thương lượng chiến thuật đi. Bất quá Vệ Thiếu Vũ thật đúng là không có trông cậy vào con kiến. Cái này con thỏ hầu tinh hầu tinh, kém chút một cước đá chết bờ lách vai đảo. Nếu để cho sở bạt tạ bọn hắn đi, khả năng tổn thất càng thêm thảm trọng. Bản thân thế nhưng là thật vất vả đem con kiến quân đoàn khuyết trương đến 300, luôn tử thương, kiến chúa sợ là sẽ phải có ý kiến, lại muốn triệu kiến mình mở hội nghị. Kzzz làm sao bắt đầu? Vệ Thiếu Vũ hai tay ôm ngực, tay xoa xoa cái cằm rơi vào trầm tư. Thế nào, bắt đến sao? Sở Sệ ổng cùn vui vẻ chạy tới, mở ra Vệ Thiếu Vũ trên thân, xác định Vệ Thiếu Vũ chưa bắt được con thỏ, bất mãn đụng Vệ Thiếu Vũ thoáng cái. Kỳ thật loại động tác này cũng không phải thật đối với Vệ Thiếu Vũ bất mãn, mà vừa vặn là nàng đơn thuần ngay thẳng nội tâm biểu hiện, ngược lại để Vệ Thiếu Vũ cảm thấy thân cận cùng chân thực. Cùng một chút mặt ngoài an ủi không sao, lại cố gắng. Trong đầu lại cảm thấy ngươi không có tiền đồ, thật rác rưởi người so ra. Vệ Thiếu Vũ hiển nhiên càng thích Sở Sệ ổng cùn cái này ngu ngơ. Ai nha đừng làm rộn, suy nghĩ chuyện đâu. Chớ. Sở Sệ ổng cùn lúc này mở to hai mắt nhìn, xích lại gần Vệ Thiếu Vũ, hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng dùng tiếng Hàn hỏi, giống như cách gần đó có thể nghe được Vệ Thiếu Vũ đang suy nghĩ gì bí mật giống như. Cái này con thỏ quá tà môn, mỗi lần đều có thể né tránh, nó vừa rồi tại cái kia đùa bỡn ta nửa ngày. Ngươi ném cá thời điểm rất chuẩn a. Nói là đâu? Có lẽ là động tác của ta biên độ quá lớn. Úc dùng cung, cung tiễn, hưu sở sệ ổng cung đột nhiên linh quang lớn tránh vô Vệ Thiếu Vũ, sợ hắn không rõ, vẫn còn so sánh vạch thoáng cái. Vệ Thiếu Vũ toát cắn rụng răng. Cái này hắn tự nhiên cũng nghĩ đến, nhưng là hắn rất nhanh liền lại phủ định. Thân cung tốt làm, dây cung khó tìm a, dùng dây leo quá nặng, chỉ sợ cung tiễn cường độ căn bản cũng không đủ. mà lại dây leo ngươi buộc chung một chỗ còn mạnh mẽ độ, đơn kéo ra một cái đến ngang thừa trọng, chẳng ra sao cả. Ta nói ta không đi, ngươi không phải để ta đi. Ta nói ta không đi, ngươi không phải. Vệ Thiếu Vũ chính suy nghĩ, trên đỉnh đầu tinh thần lực truyền đến một trận đú hoán lầm bầm. Bờ Lách Phải còn tại canh cánh trong lòng đâu. Vệ Thiếu Vũ ngẩng đầu nhìn liếc mắt Bờ Lách Phải đảo, ý đồ nói nàng hai câu, nhưng là ngẩng đầu một cái, lập tức sửng sốt. Đi qua mấy ngày nay cố gắng, cái này rừng cây rửa trên không, bị Bờ Lách Phải đảo dẹp ra một mảng lớn mạng nện, mặc dù không phải toàn diện trải rộng ra, nhưng là ngẫu nhiên có vài chỗ tràn ra, chính giữa tất cả đều dùng mấy cây tính bền dẻo cao tơ nện liên tiếp thông thản đại lộ, mặc cho Bờ Lách Phải đập tại mảnh này rừng cây rửa trên không ghé qua. Nhưng là từ nơi ẩn nút trên không nhìn, cái kia mấy chỗ tràn ra mạng nhện còn là màu trắng tinh. Nhưng là càng là hướng bên này kéo dài, con nhện này tơ nhan sắc tựa hồ cũng càng ngày càng mờ. Đến Vệ Thiếu Vũ đỉnh đầu, nơi này khoảng cách nơi ẩn nút đã khoảng hơn trăm thước, nơi này tơ nhện, vậy mà đã biến thành màu đen. Màu đen tơ nhện. Vớ đen. Phi phi phi, Vệ Thiếu Vũ lắc lắc đầu, vứt bỏ trượt đến bên miệng những cái kia thô bị ngữ liệu, lập tức dùng tinh thần lực trao đổi Bờ Lách Vài Đảo. Quả phụ, quả phụ. Bờ Lách Vài Đảo dừng ở trên lưới nhện, chuyến đến gọn sóng, ngươi quả phụ, cả nhà ngươi quả phụ. Đừng làm rộn, ta nhớ tới, ngươi con nhện này tơ có phải hay không cũng thăng cấp rồi. Vệ Thiếu Vũ bởi vì bản thân một mực không có nghiên cứu ra bản thân kế thừa nhện trên người năng lực gì, cho nên ở mức độ rất lớn xem nhẹ Bờ Lách Vài Đảo bản thân năng lực trưởng thành phương hướng, nhất là không ngẩng đầu nhìn thấy nó tơ nhện biến hóa. Bờ Lách Vài Đảo truyền đến một trận đương nhiên khẳng định đáp lại. Vậy ngươi đem ngươi vớ đen. Ách. Tơ nhện đen, cho ta dùng điểm. Vệ Thiếu Vũ đột nhiên cảm giác chính mình nói có chút nghĩa khác, đành phải tranh thủ thời gian đổi lời nói, dù sao mình vẫn chỉ là một cái chính trực mà đơn thuần hải tử. Hừ. Bờ Lách Vài Đảo hừ một tiếng, mặt ngoài không cao hứng. Bất quá lại là ẩn ẩn truyền ra vui vẻ tinh thần ba động. Dù sao khoảng thời gian này mặc dù sinh hoạt chung một chỗ, Vệ Thiếu Vũ mỗi lần cũng sẽ cho nàng trái cây, mặc kệ nhiều cũng ít, nàng đều đã phi thường cảm kích. Nàng rất ao ước Sở Hoạt Tạ bọn hắn cùng Vệ Thiếu Vũ ở giữa hòa hợp, mà Vệ Thiếu Vũ lại đối nàng lại có chút kính nhi viễn chi. Khoảng thời gian này đến nay, nàng cũng không có xem như chân chính dung nhập bọn hắn sinh hoạt. Cái này rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là bắt nguồn từ, nàng không cần. Vệ Thiếu Vũ cũng không có bao nhiêu dùng đến nàng hỗ trợ thời điểm, lớn nhất một lần cũng chính là đại chiến mãng xà. Kỳ thật lúc ấy Bờ Lách Vài Đảo lựa chọn nhảy lên mãng xà đầu, là cực kỳ nguy hiểm. Vệ Thiếu Vũ lúc ấy thân ở trong đó không rảnh bận tâm, nhưng nàng lại biết có bao nhiêu hung hiểm, nó toàn lực hướng vết thương phóng thích nọc độc thời điểm, Vệ Thiếu Vũ còn tại dùng gai gỗ mánh đâm đầu chăn. Chỉ cần một chút xíu vận rủi, bị đâm trúng thoáng cái, nó liền sẽ trực tiếp bị đâm chết tại cái kia vết thương huyết nhục bên trong. Đương nhiên những lời này, nàng không có cách nào nói cho Vệ Thiếu Vũ. Vệ Thiếu Vũ lúc này cảm nhận được Bờ Lách Vài Đảo cảm xúc có từng điểm bi thương, nhưng lại không thể nào hiểu được. Bất quá rất nhanh, Bờ Lách Vài Đảo truyền đến không có vấn đề đáp lại, để Vệ Thiếu Vũ hiểu ý cười một tiếng. Sơ sệ ổng. Chớ. Nếu như ngươi có một cái đáng yêu lại xinh đẹp nhện, mẫu, ngươi muốn cho nàng lấy cái danh tự, ngươi sẽ lấy cái gì danh tự? Nhện sao? Ta ngẫm lại. Sơ sệ ổng cũng không biết Vệ Thiếu Vũ làm sao lại đột nhiên hỏi cái này, nhưng rất nhanh liền bắt đầu nghiêm túc đối mặt vấn đề, mà không phải vì sao lại có vấn đề này. Ta nhện, có độc sao? Có, kịch độc. Vẽn đỏ dạ, gọi vẽn đỏ dạ đi. Họ Phan, gọi đỏ dạ. Sơ sệ ổng cùn hai mắt tỏa ánh sáng, giống như bản thân thật sự có một con nhện, đồng thời rất hài lòng tên của mình. Vệ Thiếu Vũ mặt sầm lại. Nửa câu đầu nghe còn giống câu tiếng người. Nửa câu sau. Họ Phan, gọi đỏ dạ. Người ta danh tự là như thế này đọc sao? Ngươi không bằng trực tiếp gọi Vương Thổ Ba Ba. Mà lại cũng may Sở Sệ ổng cùn có chút khẩu âm, đem chữ thứ hai niệm thành ba tiếng, nếu là niệm thành một tiếng. Nhiều kéo. Chập chập chập, một cái có hương vị cùng hình tượng danh tự. A, a, ha ha. Tên rất hay. Vệ Thiếu Vũ một mặt cười trên nỗi đau của người khác ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu Bờ Lách Vài Đảo, dùng tinh thần lực câu thông nói. Đỏ dạ. Ngươi đều nghe thấy sao đỏ dạ? Nhũ danh này con nhiều non a đỏ dạ. Bờ Lách Vài Đảo liền phản ứng đều không có phản ứng Vệ Thiếu Vũ, lắc lư thuận tơ nhện bò xa xa, rất có đi hướng chân trời không quay đầu lại ý cảnh. Đỏ dạ. Phốc ha 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 ha. Thấy Vệ Thiếu Vũ cái này đức hạnh, Sơ Sệ ổng cùn vén tay háo lên đối hắn chính là một trận cuộc dẹp. Đùa giỡn một phen, Vệ Thiếu Vũ lại vào rừng cây. Hắn muốn tuyển chọn thượng hạng cây trúc, làm một cái tốt thân cung. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút đỏ dạ vớ đen. Chương 25, ngàn tơ vì dây cung. Chế tác trường cung, Vệ Thiếu Vũ tự nhiên không có học qua. Nhưng là giảm bớt những cái kia phức tạp công nghệ về sau, chỉ cần là trí lực người bình thường, làm một cái chịu đựng trường cung có thể có bao nhiêu khó. Cung, đơn giản một cái thân cung một đầu dây cung. Dây cung đã có lựa chọn, chỉ cần một cái cứng cỏi, co giãn thân cung là đủ. Cây trúc không phải liền là chọn lựa đầu tiên sao? Vệ Thiếu Vũ tự nhiên cũng biết, cây trúc mặc dù cứng cỏi, nhưng là không có đi qua gia công, cứng cỏi mức độ cũng có hạn. Cung phát lực, là lấy thân cung biến hình sinh ra lực, tăng thêm dây cung biến hình phóng đại loại này phản tác dụng lực, liên hợp hình thành động năng, thôi động mũi tên. Thân cung quá ngắn thì quá cứng rắn thì dễ gãy. Cho nên Vệ Thiếu Vũ lựa chọn làm trường cung. Lấy ra đại khái 1m56 trái phải một cái thẳng tắp cây trúc, trẻ dọc thành 4 cánh hoa, lấy ra trong đó một đầu, bắt đầu mài rũa. Từ to đến mảnh, từ dày đến mỏng. Vệ Thiếu Vũ một bên dùng thú chảo ra công mài rũa, một bên khảo thí cây trúc nhận tính và thừa trọng cực hạn. Kết quả khảo nghiệm phi thường kinh người. Làm trúc mảnh gọt đến một cái nào đó độ dày thời điểm, Vệ Thiếu Vũ trực tiếp đem cây trúc tách ra thành 30 độ cái góc, cây trúc mới bắt đầu xuất hiện ken két giòn vang, sợi bắt đầu đứt đoạn. Mà cái này độ dày, Vệ Thiếu Vũ cảm giác lực lượng đã phi thường chân, nếu như cần kéo căng cây cung này liền hắn đều có chút phí sức. Mấu chốt nhất chính là, bắn con thỏ đầy đủ, một mũi tên liền có thể bắn thủng. Vệ Thiếu Vũ hứng thú bừng bừng đem còn lại 3 cây trúc tất cả đều ra công thành loại này độ dày, lúc này mới đỉnh lấy hoàng hôn giáng chiều, trở lại nơi ở nút. Sờ sệ ổng cùn đi bờ biển, đoán chừng là lại đi bắt con cua. Vệ Thiếu Vũ trực tiếp thuận tinh thần lực ba động đi tìm mở lách phải đảo. Đọ ra. Công việc làm đến thế nào? Từ khi trước đó Vệ Thiếu Vũ phân phó xong về sau, bờ lách phải đảo liền bắt đầu yên lặng chuẩn bị tơ nhện. Nó tại 2 cây nhánh cây ở giữa, vừa đến một lần không chỉ đem tơ nhện trung điệp, mà lại là trực tiếp bệnh thành một cỗ. Tơ nhện mỗi một cây đều so với người sợi tóc nhỏ nhiều, một cái vặn cùng một chỗ, đường kính đã có 2mm phẩm chất, chí ít có mấy trăm thậm chí hàng ngàn cây tơ nhện. Những thứ này tơ nhện tự nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể lấy ra. Black White cần càng không ngừng bổ sung năng lượng, không ngừng bài tiết hợp thành. Quá trình này đối với một lòng muốn biểu hiện, một lòng muốn tăng thêm tốc độ Black White đảo đến nói, không thể bảo là không khổ cực. Vệ Thiếu Vũ lần theo tinh thần lực tìm tới, liếc mắt liền thấy cái này đèn bóng tơ nhện dây cung. Hoa đi. Vệ Thiếu Vũ kìm lòng không được tiến lên dùng tay chậm rãi phất qua dây cung, dùng tay bắn ra, ông trầm đủ câm thanh, triển hiện nó hùng hậu cứng cỏi. Black White đảo cũng không che giấu chút nào bản thân đắc ý. Tại toàn bộ nhện giới, Black White đảo nhện tơ nhện là cứng rắn nhất, ít nhất là phổ thông tơ nhện 2 lần cường độ. Huống chi ăn nhiều như vậy trái cây, Black White tơ nhện đã sớm biến đến dị, bền bỉ mức độ lại lên một bậc thang, cho nên nó có đặc ý tư bản. Đi qua Vệ Thiếu Vũ nghiên cứu, bạch thụ trái cây có thể cho động vật mang tới tăng lên có 4 loại. Loại thứ nhất là trí lực bền trên phi tốc tăng lên. Loại thứ hai là loại động vật này bản thân am hiểu năng lực sẽ có được phóng đại chủng loại thì không hạn. Có thể là 2 hoặc là 3 loại. Loại thứ 3 là có thể đem bộ phận năng lực tái giá đến Vệ Thiếu Vũ trên thân, để Vệ Thiếu Vũ thêm một cái thành thạo một nghề. Loại thứ 4 chính là lại không ngừng cùng Vệ Thiếu Vũ nắm giữ càng ngày càng chặt chẽ tinh thần liên hệ. Cái này loại thứ 4 cùng trí lực trưởng thành thế nhưng là có cách biệt một trời, cũng không phải là đơn giản có thể giao lưu liền đủ. Cũng tỉ như hôm nay sư tử cái, coi là mình phàn nàn cá khô bị ăn xong, sờ sệ ổng cùng đến cướp đoạt sư tử miệng bên trong cá khô thời điểm. Cử động của nó rõ ràng là dự liệu được 2 người hành động, thậm chí là khả năng nghe hiểu Vệ Thiếu Vũ. Ý vị này Vệ Thiếu Vũ nói cái khác, sư tử có lẽ cũng có thể nghe hiểu, thậm chí 2 người có thể sinh ra giao lưu. Nhưng là nếu như tại Vệ Thiếu Vũ cùng sư tử chính giữa thả lấp kín tưởng, như vậy 2 người ngay lập tức sẽ cắt ra giao lưu, bởi vì một khi mất đi đối phương tầm mắt, 2 phe liền căn bản là không có cách giao lưu. Nhưng là nắm giữ tinh thần lực kết nối liền không giống. Liền xem như Vệ Thiếu Vũ ngồi trong phòng thịt nướng. Mười mấy mét bên ngoài bờ lách vẽ từ giữa không trung nhìn thấy cái gì đồ vật, nàng có thể trước tiên cáo chi Vệ Thiếu Vũ, thậm chí có thể đem nhìn thấy đồ vật thông qua tinh thần ba động, miêu tả cho Vệ Thiếu Vũ. Đây chính là tinh thần kết nối tầm quan trọng. Mà bờ lách vẽ đảo tơ nhện, hiển nhiên thuộc về loại thứ hai, năng lực tăng lên, cái này tơ nhện không chỉ đẹp mắt, mà lại tính bền dẻo 10 phần. Vệ Thiếu Vũ đột nhiên có chút cảm khái, trống rông trên lưới nhện, bờ lách vẽ đảo nhìn qua lẻ loi trơ trọi. Chậm rãi ngồi xổm người xuống. Vệ Thiếu Vũ đem một ngón tay ngả vào bờ lách hoài đảo trước người. Bờ lách hoài đảo rõ ràng sững sờ chỉ chốc lát, 2 cái đùi thăm dò tính khoác lên Vệ Thiếu Vũ trên ngón tay, xác nhận Vệ Thiếu Vũ là muốn nó leo đến trên tay ý tứ về sau, mới chậm rãi leo đến Vệ Thiếu Vũ trên ngón tay. Vất vả, đỏ dạ. Vệ Thiếu Vũ thử mở răng trắng như tuyết, lộ ra một cái nhất mỉm cười rực rỡ. Đây là hắn lần thứ nhất, trực tiếp dùng làn da tiếp xúc bờ lách vai đảo, một cô mãnh liệt tín nhiệm cùng tán đồng cảm giác, tại một người một nện ở giữa vừa đi vừa về truyền lại. Sau đó, Vệ Thiếu Vũ liền cảm giác bờ lách vai đập tinh thần ba động một trận hỗn loạn, có thể là bởi vì tinh thần kết nối cảm động lây, Vệ Thiếu Vũ không khỏi cảm giác cái mũi mỏi nhừ. Về sau không có việc gì, có thể tại ta trong đầu tóc đợi một hồi, có thể tóm đến ở đi. Vệ Thiếu Vũ đem bó lấy bản thân có chút bị loạn tóc, đem bờ lách vai đảo ném đi lên. Rất nhiều ngày không cần nước gội đầu, tóc lại khô vừa cứng, chỗ nào còn dùng bắt, bờ lách vai đảo đi vào thật giống như ngục giam đồng dạng bị tóc bao phủ lại, kẹt tại chính giữa. Cảm nhận được bờ lách vai đảo truyền đến bực tức, Vệ Thiếu Vũ cười xấu xa một tiếng. Đem thơ nhện làm thành dây cung lấy xuống, cột vào tự mình làm thành thân cung bên trên, một cây trường cung đã hoàn thành. Vệ Thiếu Vũ thử một chút cung, một cỗ trầm muộn vù vù âm thanh quanh quẩn ra, Vệ Thiếu Vũ nghe không ra tốt xấu, chỉ có thể cảm giác ra uy lực không nhỏ. Hiện tại liền kém mũi tên. Vệ Thiếu Vũ cảm giác cái này ngược lại so cung tiễn còn phiền phức, lại thuộc về tiêu hao phẩm. Chính suy nghĩ, trên mặt đất truyền đến sở bạt tạ cùng chúng con kiến tinh thần ba động. Bọn chúng vậy mà là tại đối với bờ lách vãi đáo biểu thị thực tên ao ước, mà lại yêu cầu hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Vệ Thiếu Vũ một trận ác hàn. Cái này mẹ nó không phải nói nhảm sao, đỉnh một đầu con kiến cái kia còn có sống hay không. Vệ Thiếu Vũ lúc này biểu thị không chịu. Con kiến không nói hai lời, trực tiếp leo đến Vệ Thiếu Vũ ống quần bên trên, từng cái nắm lấy Vệ Thiếu Vũ ống quần tại cái kia kêu khóc. Được rồi, đừng gào, tranh thủ thời gian làm việc. Kéo lấy một ống quần con kiến, Vệ Thiếu Vũ từ trong đống tủi tìm ra một cái to thẳng gỗ tròn. Hắn đã nghĩ kỹ, mũi tên thuộc về tiêu hao phẩm, cần làm ra rất nhiều. Bản thân chỉ cần làm một cái mũi tên nguyên hình, còn lại tinh gia công đều được giao cho sở bát tạ, bản thân thì cần chuẩn bị mũi tên. Lông vũ là khẳng định không có, cho nên mũi tên chỉ có thể dùng lá cây thay thế, tận lực bắt chước lông vũ hình dáng, mà lại có thể sẽ cho dễ hư hao, dùng mấy lần nói không chừng liền muốn đổi. Nhưng là đây cũng là không có cách, cái này dã ngoại hoang vu, có thể làm ra một bộ cung tên, Vệ Thiếu Vũ đã cảm ơn trời đất. Sắc trời mặc dù càng ngày càng mờ, nhưng là Vệ Thiếu Vũ cùng đám kiến lại làm khí thế ngất trời, bắt đầu trong đêm tạo mũi tên. Chương 26, ta cũng muốn một cái. Rạng sáng 5 giờ, chiều cường đúng hẹn mà tới. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này hai người đã sớm chuẩn bị, ngày mới hơi sáng, chiều cường vừa lui, hai người liền đã tiến vào đá ngầm khu. Lần này cần cam đoan cá mới mẻ mức độ, Vệ Thiếu Vũ không thể dùng xiên cá, chỉ có thể dùng tảng đá, chấn choáng về sau lại dùng tay đi bắt. Sở Sệ ổng củn chuẩn bị kỹ càng dây leo rổ, lui tới vận chuyển. Rừng cây dừa bên trong, đào xong ba cái hố to, mỗi cái trong hố đều đệm lên mấy tầng lá chuối tây, phòng ngừa biến thành một cái vũng bùn. Có những thứ này chu đáo chuẩn bị, tại tăng thêm hai người bắt đầu kịp thời, đá ngầm khu rất nhiều lúc đầu có thể dễ rủa chạy trốn cá, cũng thay đổi thành hai người trong hố chi vật, lần này hoàn toàn chính xác so với một lần trước thu hoạch lớn. Dưỡng thương sư tử cái, nhìn xem hai người một chuyến, mấy cái kia hố nước rất nhanh liền biến thành nhảy nhót tưng bừng cá hố, nó biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Dòng giáp bận rộn cho tới trưa, mệnh tinh bị lực tấn hai người mới đem một mảnh nhỏ đá ngầm khu càn quét sạch sẽ. Giữa trưa đến ăn cơm thời gian, hai người đã đều sủi lơ tại trong phòng nhỏ, mệt không muốn động. Uy, Sở Sệ ổng củn, đi làm cơm đi. Mu, mỗi ngày đều là ta làm, vì cái gì ngươi không đi làm một lần cơm, nam nhân phải giống như núi đồng dạng đáng tin. Vệ Thiếu Vũ khỏe miệng co quắp một trận, dựa vào ngươi muội a dựa vào. Ta có thể làm, nhưng là không bảo đảm có thể ăn. Ai tây? Sở Sệ ổng củn nắm tay nhỏ, nghe lấy răng xông Vệ Thiếu Vũ vung vẩy thoáng cái, không tình nguyện bỏ lên. Thế nhưng là nàng vừa đứng lên, Vệ Thiếu Vũ phát hiện nàng cổ chân bên trên lại có máu. Chảy máu. Thụ thương sao? Sở Sệ ổng củn túi đầu thuận Vệ Thiếu Vũ ánh mắt nhìn, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút mất tự nhiên, cổ cùng bên thai đều đột nhiên đỏ lên. Gặp nàng loại phản ứng này sao? Vệ Thiếu Vũ lúc này giật mình. Đây là đến mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy mấy ngày nay. Hôm nay từ sáng sớm liền bắt đầu bận rộn, nàng tới lui chạy vô số chuyến, khẳng định do huyết. Mà lại không có lớn băng dán cá nhân, chắc hẳn nhất định rất khó chịu. Ngồi xuống đi. Vệ Thiếu Vũ cảm giác bản thân nếu là lại để cho nàng đi làm cơm, vậy liền thật có chút quá không nam nhân, cho dù không giống núi đồng dạng đáng tin, cũng không thể giống có đuôi chó đồng dạng không đáng tin cậy a. Sở Sệ ổng cun bị Vệ Thiếu Vũ lôi kéo cổ tay một lần nữa ngồi trở lại trên mặt đất. Chẳng lẽ ngươi nấu cơm sao? Ai nha không sai, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Vệ Thiếu Vũ đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Sở Sệ ổng củn cũng đứng lên. Ngươi làm gì? Ta đi trong biển. Tẩy một chút. À, đừng hướng trong nước đi à, đám cá mập chính bị đói đâu, ngươi bây giờ bơi lội sau lưng đều mang kiếp nổ. A Tây. Sơ Sệ ổng cùn một cước đá ra đi, Vệ Thiếu Vũ đã sớm trực tiếp ẩn nấp xuống phòng nhỏ, nhanh như chớp chạy mất tăm. Phòng nhỏ phía dưới nằm sấp sư tử cái, quay đầu nhìn Sơ Sệ ổng cùn liếc mắt, Sơ Sệ ổng cùn trên mặt lập tức tràn ra dáng tươi cười, hướng sư tử nhẹ gật đầu, liền kẹp lấy chân một đường chạy chậm thẳng đến bờ biển. Vệ Thiếu Vũ đi vào hôm qua gặp được thỏ rừng phụ cận. Hắn cũng không phải là trông cậy vào trực tiếp bắt lấy con thỏ, mà là đến hiểu rõ nơi này cỏ dại. Nơi này có chủng loại và số lượng cũng không nhiều, nhưng là Vệ Thiếu Vũ trên cơ bản cũng không nhận ra, tự nhiên cũng không dám ăn bậy. Sở phạt tạ bọn hắn, bởi vì thân thể cấu tạo không giống, cũng không có biện pháp giúp Vệ Thiếu Vũ thử độc. Nhưng là hôm qua thỏ rừng ở đây ăn cỏ ngược lại là nhắc nhở hắn. Chỉ cần là con thỏ có thể ăn, bản thân khẳng định liền có thể ăn, bản thân thế nhưng là thật lâu đều không có ăn vào đồ ăn. Quan sát một hồi, Vệ Thiếu Vũ phát hiện có hai loại cỏ, đều có bị con thỏ gặm ăn vết tích, có một loại đã gặm ăn đến dễ. Vệ Thiếu Vũ cầm hai loại cỏ, mang theo Sở Bạt Tạ đi vào rừng cây, rất nhanh liền thu hoạch một đống lớn cỏ dại, hứng thú bừng bừng chạy trở về. Rửa rau, nhặt rau, thái thịt, Vệ Thiếu Vũ ra dáng đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, đem bình sắt gác ở trên lửa, mở một cái quả dừa, bẻ thịt quả. Lúc trước ăn mấy ngày quả dừa về sau, Vệ Thiếu Vũ hai người mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đó chính là cơm dừa đập nát về sau, là có dầu dừa. Hai người ép ra không ít dầu dừa, nhưng là đều dùng để bôi ở trên thân phòng nắng, không có bao nhiêu hàng tồn, dù sao quả dừa đều là có sẵn. Đem dầu dừa đổ vào chảo nóng, sau đó đổ vào cắt gọn rau dại, quấy mấy lần về sau, gia nhập muối biển, đại hỏa lật xào. Sơ Sệ ổng cùn không biết lúc nào đã đi trở về doanh địa, đứng sau lưng Vệ Thiếu Vũ, nhìn xem hắn chơi quên cả trời đất, thật muốn cho hắn một cái bạo lật, nam nhân này làm sao liền chưa trưởng thành đâu, chỉ biết chơi, cái này lại không phải chơi nhà tròi. Bất quá rất nhanh nàng đã nghe đến một cô mỹ rượu mùi thơm, bay vào cái mũi của nàng, tựa như dài tay đồng dạng, ra bên ngoài túm nàng thèm trùng. Ra nổi. Vệ Thiếu Vũ cầm hai cái dừa bát, đem rau dại đổ ra, sau đó lại từ trong hố vớt ra hai đầu cá, học Sở Sệ ổng cùn bình thường thao tác phương pháp, đem cá xuyên qua, đặt ở trên lửa nướng. Sở Sệ ổng cùn một mặt kỳ lạ ngồi xuống, bó lấy tóc, rồi ngón tay ngọc nắm lên một cái rau quả, trực tiếp ném vào miệng bên trong. Ngọ, ba. Sơ Sệ ổng cùn ánh mắt trừng tròn vo, kêu lên sợ hãi, đưa tay lại đi bắt chiếc thứ hai. Vệ Thiếu Vũ nhìn nàng bộ dáng kia, cảm thấy rất là đáng yêu. Hát quốc lấy món ăn lạnh làm chủ, hấp nổ rán nướng đều có, duy chỉ có không có xảo. Mà lại tại cái địa phương quỷ quái này lâu như vậy, bọn hắn thật không có ăn vào mấy ngụm da dáng cơm, ăn nhiều nhất chính là thịt cá cùng con cua loại hình. Cứ việc Vệ Thiếu Vũ xào đồ ăn, muốn loại hình không có loại hình, muốn sắc không có sắc. Nhưng là để ở chỗ này, đây là cái thứ nhất tiếp cận quê quán trên bàn cơm đồ vật. Sơ Sệ ổng cùn hưng phấn sau khi cũng không quên Vệ Thiếu Vũ, hướng bản thân miệng bên trong nhét bên trên một ngụm, liền sẽ cho Vệ Thiếu Vũ bên miệng nhét bên trên một ngụm. Cá còn không có nướng chín, đồ ăn liền đã ăn xong. Ăn ngon không? Ừm. Hương vị bổng cực. Ngươi có biết hay không, vừa rồi dạng này đồ ăn, bưng đến chúng ta Hoa Hạ tiệm cơm trên bàn cơm, sẽ có người lật bàn. Cái này cũng không tính khoa trương, vừa rồi cái kia xào rau dại. Dầu thiếu liền cần thêm nước, hắn thêm nước thêm muộn một điểm, có vài miếng rau quả đều rán, rau quả bên trên dính đầy dầu đen cặn bã, bị nóng không đều đều, có chưa chín, kỹ từng có lửa, nếu như cho món ăn này đặt tên, hoàn toàn có thể gọi, tai nạn nấu ăn. Mu. Như thế táo bạo sao? Sơ Sệ ổng cùn cau mày kinh nghi thoáng cái, lập tức lại minh bạch Vệ Thiếu Vũ cái này căn bản là tự dễ ước. Sẽ bị lật bàn đồ ăn, hiện tại bọn hắn lại ăn đến say sưa ngon lành. Bầu không khí đột nhiên im lặng xuống dưới. Người có hay không nghĩ tới, có thể sẽ không có thể cứu viện binh. Sơ Sệ ổng cùn đột nhiên ngửa đầu nhìn xem Vệ Thiếu Vũ. Vệ Thiếu Vũ giật mình, biết nàng rốt cục muốn trực diện vấn đề này. Trước đó Vệ Thiếu Vũ một mực sợ tổn thương nàng hy vọng cuối cùng, chưa từng xách dạng này sự tình, nhưng là lý trí hắn biết rõ, vô luận có hay không cứu viện, bọn hắn cũng không thể coi như có như thế còn sống, chỉ có thể làm không cứu được viện binh, không có đường lui, mới càng có cơ hội sống sót. Nếu như không có, ngươi sẽ làm như thế. Đi theo ngươi. Ba chữ, Sơ Sệ ổng cùn nói vô cùng đơn giản, không chút do dự. Vệ Thiếu Vũ nhìn một chút nàng, chỉ thấy Sơ Sệ ổng cùn cũng chính ngẩng đầu nhìn bản thân, ánh mắt bên trong tựa hồ ẩn ẩn có vẻ sùng bái chi sắc, không khỏi nhịn không được cười lên. Mu. Ngươi đã có kế hoạch đúng hay không? Sơ Sệ ổng cùn một bộ ta hiểu do nét mặt của ngươi. Vệ Thiếu Vũ cười không nói. Sơ Sệ ổng cùn nhưng cũng không truy vấn. Ngươi chờ một chút muốn đi luyện mũi tên sao? Cung tiễn. Ừm. Người dây cung rất thú vị. Sơ sệ ổng cùn đột nhiên cảm thấy hứng thú mà hỏi. Vệ thiếu vũ khẽ giật mình, hắn làm ra trường cung thời điểm, cũng không có đưa cho sơ sệ ổng cùn nhìn qua, rất hiển nhiên, sơ sệ ổng cùn tự mình bản thân nhìn qua, mà lại nghe nàng, tựa hồ đối với cung tiễn có chút hiểu rõ, nhìn ra dây cung có mở ám. Vệ thiếu vũ đang muốn giải thích, sơ sệ ổng cùn lại vượt lên trước còn nói. Ta cũng muốn một cái như thế dây cung, đại khái, dài như vậy. Còn muốn một cái cây trúc. Sơ sệ ổng cùn vừa nói một bên sông vệ thiếu vũ khoa tay thoáng cái chiều dài, đại khái chỉ có một mét. Ngươi là muốn cho ta cho ngươi cũng làm một cây cung. Vệ thiếu vũ nghĩ đương nhiên coi là, nàng là cảm thấy chơi vui, cho nên cũng muốn một cái. Không phải, là cây trúc, cùng dây cung. Nếu có càng nhiều cùng loại dây cung dây thừng, như thế càng tốt hơn. Sơ sệ ổng cùn sắc mặt nghiêm túc cải chính. Chương 27, vào biển. Siêu. Rác rưởi. Siêu. Phế vật. Vệ thiếu vũ nuôi bắn ra một mũi tên, liền sẽ từ đáy lòng đối với mình tiễn pháp phát ra một tiếng ca ngợi chi tử. Bởi vì hắn liên xạ hơn 40 mũi tên, chỉ có một mũi tên trúng đích, còn là đính tại mục tiêu bên cây bên cạnh ngoài hai thước trên cành cây. Bờ lách vài đảo lên đỉnh đầu tơ nhện bên trên, quả thực không có mắt thấy, thỉnh thoảng truyền đến một trận hư tình giả ý lại không thực tế cổ vũ động viên, nghe vào cũng là không gì sánh được qua loa, giống như là đang khích lệ Trung Quốc đội, không quan hệ, lần tiếp theo nhất định có thể đá bể bờ ra diệu. Ngươi cũng phải trước bị đá đến A. Sở phạt tạ chờ một đám con kiến, tạo mũi tên hào hứng đều bởi vậy lại giảm. Chúng ta cố gắng như vậy tạo mũi tên, có làm được cái gì? A. Ngươi nói một chút, có làm được cái gì? Vệ thiếu vũ bị cái này một đống mặt trái đánh giá làm cho đau răng, đành phải ném cung, đi đem mũi tên một lần nữa thu thập trở về, chuẩn bị mở luyện vòng thứ hai. Hôm qua trong đêm, vệ thiếu vũ cùng đám kiến hết thệ làm 80 mũi tên, có thể nói hiệu suất siêu cao. Cái này 80 mũi tên, tuần hoàn lợi dụng, cần phải có thể dùng thật lâu. Vệ thiếu vũ đã sớm quyết định chủ ý, bản thân những ngày này chỉ cần không có việc gì, liền phải liều mạng luyện tập. Thần cung không thành, thế không xuống núi. Tranh thủ lần tiếp theo gặp lại thỏ rừng, nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Ừm. Vệ thiếu vũ ổn định lại tâm thần, nhặt lên trường cung, lại nghĩ tới cái gì, hướng nơi ẩn nút phương hướng nhìn lại. Sơ sệ ổng cùng chính ngồi quỳ chân tại phòng nhỏ trên bình đài, gọt lấy vệ thiếu vũ cho nàng cây trúc. Từ nàng muốn vật này, vệ thiếu vũ rất xác định nàng cũng là nghĩ làm một bộ cung tên, chỉ coi nàng là không có chuyện làm, muốn giờ y y một cái thuộc về mình cung tiễn. Bất quá nàng trình tự, vệ thiếu vũ lại xem không hiểu. Nàng hiển nhiên không phải chỉ có muốn một mảnh cây trúc, mà là hết thể phân ra đến ba mảnh cây trúc, một dày hai mỏng. Chứ nàng ngay tại gọt mảnh này cây trúc, mặt khác hai mảnh, một mảnh bị nàng dùng cái gì đồ vật vừa đi vừa về lau chùi rất nhiều lần, sau đó dùng lá chuối tây bao vây lại, chôn ở trong đất. Lại đang cái chỗ kia đập nát rất nhiều ngay tại thiêu đốt than lửa, đem cái kia một mảnh đất đốt nóng. Mà đổi thành một mảnh đã bị dạng này xử lý qua cây trúc, liền bị nàng đặt ở than lửa bên trên hun sấy. Dòng dã đến trưa, vệ thiếu vũ trừ luyện mũi tên, chính là ngẫu nhiên nhìn sở sệ ổng cùn ra công gậy trúc của nàng. Bất quá nhìn tới nhìn lui cũng nhìn không hiểu, nhìn như lọt vào trong sương mù, còn tưởng rằng nàng muốn làm gì trúc tiết nấu ăn, dù sao đến ban đêm là cũng không ăn. Bờ lách vải đập thì là vì nàng chuẩn bị vệ thiếu vũ đã đáp ứng đi ra tơ nghệ. Bất quá vệ thiếu vũ cũng nói không cần phải gấp, mỗi ngày dựa theo bình thường sản xuất hàng loạt tơ nghệ là được. Sáng sớm hôm sau, vệ thiếu vũ hôm nay lên được phá lệ sớm, trời mới vừa tờ mở sáng liền leo ra phòng nhỏ, rừng rậm phương hướng còn đèn sâu kín đâu. Hôm nay là bạch thụ kết quả thời gian, hắn phải đi thực hiện hải dương rác rưởi đại kế. Đi qua cái này hơn nửa tháng, bạch thụ đã hoàn thành từ cây giống đến cây nhỏ thuế biến. Thân cây đã có vệ thiếu vũ cánh tay phẩm chất, độ cao càng là đạt tới hơn 2 mét, xung xuê tán cây mở ra, xám trắng cành lá tại màu xanh lá thực vật trong hải dương lộ ra phi thường chói mắt, nói thật. Mà càng làm cho vệ thiếu vũ dị thường vui mừng chính là, hôm nay bạch thụ, vậy mà kết 3 viên trái cây. Mặc dù trái cây không bằng 2 ngày trước như vậy sung mãn, nhưng là cái này thế nhưng là 3 viên trái cây a. Ngươi nhìn đủ chưa a? Ngươi nhìn cũng vô dụng, hôm nay chỉ có thể cho ngươi nửa cái trái cây, cái khác ta đều hữu dụng. Sư tử cái từ vệ thiếu vũ ra phòng nhỏ cũng vẫn xem lấy hắn, vệ thiếu vũ lập tức không cao hứng trở lại. Không biết có phải hay không là quá mức suy yếu, còn là lòng như cho nguội, sư tử cái ánh mắt một mực phi thường bình tĩnh, xưa nay không giống không gọi, cũng không có bất kỳ cái gì đối với vệ thiếu vũ cùng sở sệ ổng cùn biểu hiện ra cái gì lòng cảm kích. Thật giống như bản thân là một cái trong suốt sư tử, lẳng lặng ký sinh tại phòng nhỏ phía dưới. Ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Còn lại thời gian chính là bình tĩnh coi thường lấy vệ thiếu vũ hai người sinh hoạt, giống như là một cái đang nhìn hoang đảo sinh tồn chương trình truyền hình thực tế mặt đơ người bệnh. Cũng chỉ có nó sắp xếp cất sắp xếp nước tiểu thời điểm, sờ sệ ổng cùng giúp nó cẩn thận thanh lý, nó ngẫu nhiên mới có thể lay một cái đuôi. Nha! Ngươi! Vệ thiếu vũ mở ra một nửa trái cây, bỏ vào sư tử trước mặt, sau đó lại gọi tới Black Vài đọc cùng sở bạc tạ, đem một nửa kia điểm trung bình phối. Kỳ thật sở bạc tạ cùng Black Vài đảo, khoảng thời gian này, mỗi một lần đều có thể ăn được nửa cái trái cây, thực lực cũng là phi tốc tăng trưởng, nhưng cũng có thể là vệ thiếu vũ mỗi ngày tiếp xúc, đối bọn chúng thực lực tăng trưởng mức độ cũng không mẫn cảm. Còn lại ba cái trái cây, vệ thiếu vũ trực tiếp thu vào, hắn hôm nay là quyết định trực tiếp đem một con cá thực lực tăng lên, cam đoan nó có thể hoàn thành thăm dò hải vực nhiệm vụ, nếu như kế hoạch thành công, ba cái trái cây cũng không lỗ. Mà lại lần này vệ thiếu vũ cá tuyển không còn là mù quáng. Tại hôm qua bắt cá thời điểm, vệ thiếu vũ liền cố ý lưu tâm có thể đảm nhiệm bản thân nhiệm vụ cá. Có một con cá tốc độ thật nhanh, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thân thể hẹp dài, trên lưng có màu trắng vằn. Liên sờ sệ ổng cùn cũng không gọi nổi con cá này danh tự, nhưng là vệ thiếu vũ thế nhưng là phí hết lớn kình mới đem nó nện hôn mê bất tỉnh, nó ở trong nước độ nhạy, có thể xưng trước mắt ao cá bên trong khôi thủ. Cho nên vệ thiếu vũ trực tiếp cho nó một cái tên, gọi là Tiểu Thái Bảo. Lấy từ thần hành Thái Bảo, Giáp Mã Đái Tông. Tự nhiên là hy vọng con hàng này trong nước có thể chạy nhanh một chút, không nên bị khác cá ăn. Đáng chết chim biển, vệ thiếu vũ mỗi lần nhớ tới nó liền hận đến hàm răng ngứa. Cho nên lần này nhất định phải không có sơ hở nào, không muốn lại lãng phí trái cây. Vệ thiếu vũ thỏ người ra đến ao cá bên trong cá lần nữa bay nhảy lên, vệ thiếu vũ phí hết lớn kình, mới đem Tiểu Thái Bảo cho một lần nữa nắm ở trong tay. Tiểu tử, ta cho ngươi cái sống sót cơ hội, ngươi nhưng phải cố mà chân quý, đừng làm nện. Vệ thiếu vũ một bên nghiền nát trái cây đút cho Tiểu Thái Bảo, một bên trong nước rửa rửa. Nửa cái trái cây đi xuống thời điểm, Tiểu Thái Bảo liền đã thông qua tinh thần lực kết nối. Hướng vệ thiếu vũ truyền lại ra một trận vui thích cảm xúc, mỗi ăn nhiều một điểm, nó rời khỏi nước sau trong không khí đều có thể ở lâu mười mấy giây đồng hồ. Cắn răng, vệ thiếu vũ trực tiếp đem cả một cái trái cây đều đút cho nó. Một lần nữa đem Tiểu Thái Bảo thả lại ao cá, tiểu gia hỏa này trong nước bên trên lật dưới lăn, làm cho ao cá bên trong gà bay chó chạy, vui sướng giống như là điên cuồng. Vệ thiếu vũ lần nữa đem bàn tay về ao cá, Tiểu Thái Bảo trực tiếp tự mình nhảy đến vệ thiếu vũ trên tay. Không cần vệ thiếu vũ dùng bàn tay lật tới lật lui, chính nó vậy mà liền có thể phần bụng hướng xuống, lấy vây cá trèo trống, bình ghé vào vệ thiếu vũ lòng bàn tay. Theo nó vặn vẹo lực đạo cùng vây cá trình độ bền bỉ, vệ thiếu vũ cảm giác hắn trưởng thành cao hơn nhiều hôm trước chết thảm miệng chim cái kia nhỏ điêu ngư. Hiện tại nếu là chim biển dám cắn ở trong tay mình cái này hàng, đoán chừng có thể bị nó đem dài nhọn mỏ cho vặn gãy. Chuẩn bị kỹ càng một lần nữa trở về biển cả sao? Phía dưới thế giới ta không hiểu. Khả năng so ta tưởng tượng muốn hung hiểm rất nhiều, nhưng là ta thật cần ngươi giúp ta. Vệ thiếu vũ cùng sở bạc tạ, vợ lách vái đáo bọn hắn ở chung lâu như vậy, biết rõ cường ngạnh mệnh lệnh, vĩnh viễn không bằng kiên cố tình cảm đến càng đáng tin. Tiểu Thái Bảo trong tay một trận vặn mẹo, đồng thời truyền đến một trận xin yên tâm giao cho ta tinh thần ba động. Vệ thiếu vũ thấy nó cảm xúc ổn định, lại lấy ra nửa cái trái cây, đút cho Tiểu Thái Bảo, lúc này mới mang theo nó đi vào bờ biển. Vừa về tới mát mẻ nước biển bên trong. Tiểu Thái Bảo chính là một trận bốc lên, mạnh mà dùng đuôi cá quật mặt nước, vậy mà liền thẳng tắp bắn ra lên cao hơn một mét. Giờ khắc này, phảng phất nó linh hồn đều tại kêu lên vui mừng cùng nhảy cẫng. Một loại biển rộng mặc cá bơi cường đại tự tin tự nhiên sinh ra. Một nửa trái cây, cái này thế nhưng là bờ lách phải đảo đi vào vệ thiếu vũ bên người một tuần lễ thời điểm mới hưởng thụ được đãi ngộ. Cái này đủ để cho Tiểu Thái Bảo thoát thai hoàn cốt. Vây quanh vệ thiếu vũ bên chân vừa đi vừa về chuyển mười mấy vòng. Thẳng đến vệ thiếu vũ ra lệnh một tiếng, Tiểu Thái Bảo mới vèo một tiếng vọt thẳng hướng biển cả. Mà vệ thiếu vũ thì là hai mắt nhắm lại, không ngừng nhận lấy Tiểu Thái Bảo phản hồi về đến tinh thần ba động, ý thức cũng giống như đi theo nó tiến vào ưu hải đáy. Chương 28, quá câu người là loại sai lầm. Thăm dò đáy biển thế giới, kỳ thật cũng không có vệ thiếu vũ tưởng tượng đơn giản như vậy. Tầm mắt bên trên vệ thiếu vũ cũng không phải là trực tiếp thu hoạch Tiểu Thái Bảo tầm mắt, mà là thông qua Tiểu Thái Bảo tinh thần lực phản hồi. Loại này phản hồi đầu tiên có trì hoãn, dẫn đến vệ thiếu vũ đang không ngừng thu phát, trong lúc nhất thời căn bản thích ứng không đến, tựa như là lần đầu tiên kinh lịch con kiến tin tức vượt đồng dạng. Mà lại Tiểu Thái Bảo căn bản sẽ không khác nhau nó chỗ phản hồi đồ vật, lông mày râu ria ôm đồm, loạn có thể. Vệ thiếu vũ đại náo lại xử lý không đến. Chậm một chút. Không muốn phản hồi cá, bùn cát, vi sinh vật, san hô. Vệ thiếu vũ đành phải từng cái thông qua tinh thần lực nói cho Tiểu Thái Bảo đem bọn nó loại bỏ rơi. Chậm rãi, Tiểu Thái Bảo cũng rốt cục bình tĩnh lại, không còn điên chạy, mà là chìm vào dưới nước, tại thanh tịnh đáy biển dạo chơi. Vệ Thiếu Vũ cảm giác hiện tại Tiểu Thái Bảo cùng bản thân khoảng cách, có chừng 500 mét trái phải, chiều sâu cũng tại dần dần gia tăng. 3 mét, 5 mét, 10 mét. Mặc dù không cách nào dùng mắt thường trực tiếp nhìn thấy, nhưng là căn cứ Tiểu Thái Bảo truyền lại đến phức tạp tin tức, Vệ Thiếu Vũ có thể tưởng tượng ra đây là một cái như thế nào mỹ lệ yêu kiều dưới nước thế giới, mà những cái kia bùn cắt bên trong, cũng hoàn toàn chính xác bắt đầu xuất hiện rắc rưởi. Tiểu Thái Bảo phát hiện cái thứ nhất rắc rưởi là một cái giày, rách dưới, an mòn, mọc đầy vi sinh vật giày thể thao. Vệ Thiếu Vũ để Tiểu Thái Bảo vây quanh chuyển tầm vài vòng, mới có thể đại khái hiểu rõ giày này toàn cảnh. Điều này cũng làm cho Vệ Thiếu Vũ đối bọn hắn thăm dò hiệu suất có chút mất đi lòng tin. Tiếp tục hướng phía trước, đại khái tại khoảng cách Vệ Thiếu Vũ một cây số thời điểm, nơi này thêm lục địa đột nhiên chìm xuống, giống như là một cái nhỏ dốc đứng, chiều sâu từ 12-13 mét chợt hạ xuống đến khoảng 25 mét. Nhưng là dọc theo cái này dốc đứng viền dưới Tiểu Thái Bảo bơi một vòng, Vệ Thiếu Vũ đột nhiên mừng rỡ như điên. Đầu này thêm lục địa tuyến phía dưới, là một mảng lớn đá san hô. Dọc theo toàn bộ thềm lục địa phía dưới hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Không cần phải nói, nếu như vùng biển này đáy biển có rất rưởi, mảnh này đá san hô tuyệt đối là bọn hắn tụ tập chỗ. Bất kỳ cái gì tại khu vực này bị hải lưu mang theo vừa đi vừa về nhấp nhô đáy biển rất rưởi, đều sẽ bị cái này thiên nhiên hàng rào cho ngăn cản xuống tới, thậm chí là giam ở trong đó. Chính là chỗ này, Tiểu Thái Bảo, xuống dưới. Bất quá lúc này Vệ Thiếu Vũ cũng đã cảm giác được bản thân cùng Tiểu Thái Bảo tinh thần kết nối chặt chẽ, mức độ rõ ràng hạ xuống, nếu như Tiểu Thái Bảo lại bơi về phía nơi xa, liền có thể mất đi liên hệ. Tiểu Thái Bảo một đầu trực tiếp đâm xuống, ở trên không xoay quanh một trận về sau, hoàn toàn chính xác ở trong đó phát hiện không ít rác rưởi. Cứ việc Tiểu Thái Bảo cái này dạ đã phản hồi rất góp nhặt, thăm dò một kiện vật phẩm, muốn vòng quanh cái này rác rưởi chuyển tầm vài vòng, Vệ Thiếu Vũ mới có thể mơ hồ dựa vào hình dáng nhận ra, lục soát hiệu suất cực kỳ tối xuống, nhưng Vệ Thiếu Vũ còn là giống phát hiện bảo tàng đồng dạng hưng phấn. Lúc này để Tiểu Thái Bảo tiến vào đá san hô, hoàn toàn quên đi san hô bảy bên trong dấu kín nguy hiểm, nếu so với phía ngoài lớn. Nơi này rất rưởi, đa số còn là lấy nhựa tợ lặt tiệp chế phẩm làm chủ. Chứ những thứ này nhựa tợ lặt tiệp bên ngoài, còn có chí ít 60% trở lên rất rưởi, hoặc là rách rơi không còn hình dáng, hoặc là mọc đầy vi sinh vật, tóm lại đã vô pháp từ ngoại hình bên trên phán đoán. Tiểu Thái Bảo tiến vào bùn cắt bên trong, tìm kiếm một hồi, liền lật ra một cái đen xì đồ vật. Túi tiền. Có thể đem nó mang về sao? Tiểu Thái Bảo lúc này dùng miệng cắn túi tiền một góc, hướng bờ biển bơi lại, nhưng là miệng của nó cũng không răng, cắn không được, thế là chỉ có thể liền cắn mang đỉnh đem tiền bao miễn cưỡng mang về Vệ Thiếu Vũ dưới chân. Vệ Thiếu Vũ có chút kích động đem tiền bao cầm lên. Bên trong có mấy trăm USD, thẻ căn cước, thẻ ngân hàng. Thân phận tin tức là một cái 39 tuổi nước Mỹ nam tử. Mặc dù thứ này không dùng, nhưng phía dưới còn có rất nhiều vật hữu dụng. Đáng tiếc là Tiểu Thái Bảo khả năng không cầm về được. Hắn hiện tại có loại muốn tự mình nhảy vào trong biển, tại đá san hô bên trong vẫy vùng lục soát một phen xúc động. Đồng thời phi thường cường liệt. Vũ ăn cơm. Sờ xệ ổng cùn ở phía xa hô. Đến rồi. Vệ Thiếu Vũ về một tiếng, sau đó đối với Tiểu Thái Bảo dặn dò, tiếp tục tại cái kia phụ cận thăm dò, chú ý một chút cỡ lớn rắc rưởi, không được chạy xa, chú ý an toàn. Nói xong nắm lên Tiểu Thái Bảo cho ăn nửa viên trái cây. Mới thả nó vui sướng bơi về biển cả. Thế nào, có cái gì không thoải mái sao? Vệ Thiếu Vũ biết thật nhiều nữ nhân đều đau bụng kinh ma bệnh, nhưng nhìn sờ sệ ổng cùn, sinh long hoạt hổ chuẩn bị điểm tâm, tiêu ỷ hiệp như hoa dáng vẻ, giống như cũng không bị đến ảnh hưởng gì. Không biết, chỉ có lúc buổi tối mới có thể đặc biệt đau. Sờ sệ ổng cùn nhún vai, tùy ý nói. A. Vệ Thiếu Vũ sững sờ, tiểu nói này, hắn hôm qua nửa ngủ nửa tỉnh còn giống như thật nghe được sờ sệ ổng cùn lật qua lật lại. Rất sớm trước đó cứ như vậy, đến ban đêm liền sẽ phi thường khó chịu, giống như có người muốn đem ta ruột lôi ra đến, cũng sẽ rất lạnh. Sờ sệ ổng cùn nói chuyện ngồi xuống thời điểm, Vệ Thiếu Vũ có thể rõ ràng thấy được nàng quần và cổ chân đều bị máu làm bẩn, nhưng là đoán chừng là rửa không đến, cho nên cũng lười rửa. Một cái phú gia thiên kim, chỉ sợ đời này cũng không bị qua loại khổ này. Vệ Thiếu Vũ cũng không biết như thế nào biểu đạt sự quan tâm của mình, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể rót thành một câu. Uống nhiều một chút nước nóng. Ở biết, nhanh lên ăn cơm đi. Sờ sệ ổng cùn xấu hổ chọn Vệ Thiếu Vũ liếc mắt, khỏe miệng ý cười nhiều hơn. Xem ra câu này thẳng nam gây sự con chuyên dụng chào hỏi, cũng không phải là quốc tế thông dụng, nước khác nữ nhân còn có thể từ đó nghe ra nam nhân quan tâm. Có thể nàng càng như vậy hàm hàm, Vệ Thiếu Vũ lại càng là đột nhiên trong lòng tê dần. Điểm tâm qua đi, Vệ Thiếu Vũ tự mình chạy vào rừng cây, hái tươi mới lá tùng, đốt chút trà nóng bưng cho Sở Sệ Ổng Cùn, lập tức thuận thế ngồi ở bên cạnh hắn, một tay chống cằm nhìn xem nàng. "Mộ, làm gì đợi tại cái này, ngươi không phải muốn luyện mũi tên sao?" Sở Sệ Ổng Cùn bật cười nhìn xem Vệ Thiếu Vũ, thuận tay đem hắn bả vai cùng trên đầu lá tùng hái được hái, một bên hái một bên si mê mà cười. Cười gương mặt bên trên sinh ra nhàn nhạt lún đồng tiền, khóe mắt gạt ra nhàn nhạt nếp nhăn, nàng đẹp, không ngừng đẹp tại cái này hạnh phúc viết lên mặt dáng tươi cười, không ngừng đẹp tại không có kẽ hở thiên sứ gương mặt, mà đẹp tại nàng sao trời con ngươi sáng ngời bên trong, giờ phút này chỉ có Vệ Thiếu Vũ. Cái liếc mắt, liên đắp trên đảo này gió xuân cảnh đẹp, để Vệ Thiếu Vũ tim đập thình thịch. Giống như loại này thân mật bên trong thậm chí mang theo cương triều động tác, càng làm cho tâm thần người chập chờn, như say như dại. Vệ Thiếu Vũ cũng là nam nhân bình thường, đi vào hoang đảo này nhanh mấy tháng, cả ngày trông coi như thế cái siêu cấp đại mỹ nữ, muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, hơn nữa còn thỉnh thoảng theo nàng đánh một chút quyền, lúc ấy đã nghiền, về sau đều là tiếp tục tính khó chịu a. Lúc này cũng không khỏi tim đập loạn, nhiệt huyết sông lên đầu, mặt to hướng phía Sở Sệ Ổng Cùn chậm rãi đưa tới. Sở Sệ Ổng Cùn cũng cảm giác được bầu không khí tựa hồ nháy mắt ấm lên, không kịp phản ứng, Vệ Thiếu Vũ mặt to đã đến phụ cận. Nàng đầu tiên là theo bản năng hướng về sau rụt rụt, có thể nàng nhìn thấy Vệ Thiếu Vũ cũng nhắm chặt hai mắt. Mạnh mà, Sở Sệ Ổng Cùn hơi thở như lan, dường như giới quyết định gì, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, bên thai cấp tốc cấm lên, nàng hiện tại đại nao đã là trống rỗng, không muốn cân nhắc hậu quả. Thần mã. Nhưng tùy theo mà đến, không phải một cái hoặc ôn nhu hoặc nhiệt liệt hôn, mà là một mặt nước bọn, cùng bị chấn động đến ong ong phình to đầu. Sở Sệ Ổng Cùn giật cả mình, mở mắt ra thời điểm, Vệ Thiếu Vũ đã quát to một tiếng lộn nhào chạy xuống phòng nhỏ, thẳng đến biển cả phương hướng chạy đi. Sở Sệ Ổng Cùn thật dài thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh lau mặt một cái, lẩm bẩm nói, còn không có hôn đến ta, liền vui vẻ điên rồi sao, dáng dấp qua câu người, quả nhiên là một loại sai lầm. Thoa lỗ 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 phốc, thật nóng. Chương 29, đáy biển thuyền đắm. Vệ Thiếu Vũ dĩ nhiên không phải điên. Vừa rồi hắn sắp hôn bên trên Sở Sệ Ổng Cùn thời điểm, đó cũng là đầu góc trống rỗng. Nghe Sở Sệ Ổng Cùn trên thân cái kia mùi cá tanh đều không che giấu được sự nữ mùi thơm, từng đợt hoa mắt thần mê. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, Tiểu Thái Bảo vậy mà mang về một cái trọng yếu tin tức, vì truyền lại tin tức này, Tiểu Thái Bảo gấp thậm chí không có phanh lại xe, thuận sóng biển vọt thẳng ra biển bãi, mắc cạn tại trên bờ cát, chính là cái tin tức này, để Vệ Thiếu Vũ xông lên. Phát hiện một chiếc thuyền đắm. Vệ Thiếu Vũ chạy đến trên bờ cát, khi thấy Tiểu Thái Bảo tại trên bờ cát nhảy cao, Vệ Thiếu Vũ một tay lấy hắn chép trong tay, hướng về phía trong biển mánh ném ra ngoài, đồng thời bản thân cũng cởi y phục xuống, bước nhanh chạy vào trong biển, một người một cá hướng phía trong biển cực tốc bơi đi. Không sai, Vệ Thiếu Vũ thực tế nhịn không được, nhất định phải bản thân đi một lần, dù là không thể chìm vào đáy biển, cũng nhất định phải bảo trì cùng Tiểu Thái Bảo gần vừa đủ khoảng cách, mới có thể dò xét cẩn thận hơn, tuyệt đối so đứng tại trên bờ muốn rõ ràng nhiều. Vệ Thiếu Vũ ở trên mặt nước hút mạnh một miệng lớn, liền chui vào dưới nước. Đi theo Tiểu Thái Bảo dẫn dắt, hướng cái kia thuyền đắm vị trí bơi đi. Lạ, cùng dưới nước nín thở không giống. Không ngừng vận động quá trình bên trong, cơ bắp cần càng nhiều dưỡng khí, cho nên lặn so nín thở càng khó. Vệ Thiếu Vũ thiếu niên thời điểm tại mép nước lớn lên, một đám tiểu đồng bọn trong nước thường thường so chính là lặn xuống nước mò cá, đỉnh phong nhất thời điểm, Vệ Thiếu Vũ có thể tại dưới nước lặn hồi lâu, nếu như đứng im bất động, dài nhất có thể đạt tới 8 phút đồng hồ. Nhưng là sau khi lớn lên, bỏ bê luyện tập, Vệ Thiếu Vũ cảm thấy lặn có thể kiên trì khoảng chừng nửa phút liền rất không tệ. Cho nên Vệ Thiếu Vũ vì lẩn tránh sóng biển, chui vào dưới nước, bơi một điểm nửa trái phải, liền định đi lên lấy hơi. Nhưng kỳ quái là, Vệ Thiếu Vũ cũng không có cho thấy một chút xíu thiếu dưỡng khí dấu hiệu. Không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng là Vệ Thiếu Vũ không muốn đánh không có nắm chắc cầm, cho nên vẫn là nổi lên mặt nước đổi khí. Lần này lại bắt đầu lại từ đầu tính theo thời gian, lặn cũng càng sâu. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ. 3 phút. 5 phút đồng hồ. Vệ Thiếu Vũ lần này có ý kiểm tra một chút cực hạn của mình, vậy mà đếm thầm dòng dã 5 phút đồng hồ. Lần nữa nổi lên mặt nước lấy hơi, cảm thụ được Tiểu Thái Bảo vây quanh bản thân một vòng vui sướng xoay tròn, Vệ Thiếu Vũ có chút hiểu được. Là cá năng lực. Cùng Tiểu Thái Bảo thành lập tinh thần kết nối, tái giá no dưới nước năng lực. Không chỉ thời gian càng lâu, bởi vì có sức mạnh cùng sức chịu đựng tăng lên, bản thân bơi lội tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn không ít. Không biết lại cho ăn Tiểu Thái Bảo ăn nhiều một đoạn thời gian trái cây, bản thân có thể hay không trực tiếp dài ra mà đến, vậy cũng không quá tốt. Vệ Thiếu Vũ kêu lên vui mừng một tiếng, một cái lặn xuống nước đâm xuống, móc ra cái cuối cùng trái cây, cũng đút cho Tiểu Thái Bảo. ba viên trái cây à, tất cả đều đút cho tiểu thái bảo một con cá, vệ thiếu vũ lặn xuống nước thời gian trực tiếp tăng lên tới 6 phút. Đi theo tiểu thái bảo lại bơi ra rất xa, vệ thiếu vũ cảm giác mình đã cùng sở hạt tạ cùng bờ lách vái được cắt ra kết nối, nói rõ bản thân rời khỏi bọn hắn chí ít có 1.5 km trở lên, một người một cá cũng cuối cùng đã tới mục đích. Tiểu thái bảo đầu tiên là nhanh chóng lặn xuống, bơi về phía thuyền đắm vị trí, vệ thiếu vũ vốn là muốn ở chỗ này trên mặt nước, dựa vào tinh thần lực phản hồi đến hiểu rõ chiếc này thuyền đắm, nhưng là hiện tại có lặn 6 phút bản sự, vệ thiếu vũ cảm thấy mình có thể dưới nước nhìn qua. Phiên nhược cá bơi, vệ thiếu vũ hướng biển cả chỗ sâu kín đáo đi tới. Bên người bầy cá bắt đầu nhiều hơn, màu xanh thẳm thềm lục địa tựa hồ ngay tại phía dưới cách đó không xa, ngũ thải ban lan san hô bầy tại chập chờn. Tại san hô bầy phía trước chỗ càng sâu, mơ hồ ở giữa, có một chiếc thuyền đắm hình dáng, bơi đến gần, vệ thiếu vũ thậm chí có thể thấy do nó nghiêng lặng lặng nằm ở nơi đó, gần một nửa bị chôn ở bùn cát bên trong, cột buồm, bong tàu, khoang tàu, có thể thấy rõ ràng. Chiếc thuyền này còn rất mới, rất rõ ràng là hiện đại thuyền, đắm chìm thời gian cần phải không cao hơn 2 năm. Thể tích nên tính là cỡ nhỏ tàu chuyến, dung nạp 100-150 người trái phải, chỉ là không biết là tư nhân còn là thương dụng. Khoảng 30 mét, cái này thuyền đắm đại khái ngay tại nước sâu 30 mét chỗ, vệ thiếu vũ tính toán một chút thời gian, ở trên mặt nước đổi thở ra một hơi, mạnh mà hướng phía thuyền đắm đâm xuống. Bất quá lần này, vệ thiếu vũ là xem trọng bản thân. Vừa rồi lặn hắn toàn bộ hành trình đều là tại 2-3 mét trở xuống, hiện tại đột nhiên lặn xuống, chợt cảm thấy phi sức. Vệ thiếu vũ ở quê hương chơi nước, là cỡ lớn đập chứa nước cùng nước ngọt sông, hắn chưa từng tại đáy biển lặn qua. Làm vệ thiếu vũ lặn xuống đến 7-8 mét thời điểm, thể lực tiêu hao liền bỗng nhiên tăng lớn, bơi càng ngày càng phí sức. Lập tức lặn xuống 10 mét thời điểm, vệ thiếu vũ cảm giác màng nhĩ của mình đã bị khí áp phong bế, ánh mắt thấy vật cũng bắt đầu mơ hồ. Đến cực hạn sao? Vệ thiếu vũ không nghĩ tới, bản thân cái cân nhắc thời gian, lại không cân nhắc thân thể có thể hay không chịu được. Nhưng là cái kia thuyền đắm đang ở trước mắt ta. Loại này gần trong gang tấc mà không được cảm giác, để vệ thiếu vũ hoán khí mọc thành bụi. Nếu như không có nhìn thấy cái này thuyền đắm, vệ thiếu vũ có lẽ còn có thể không tim không phổi tại trên bờ cát phơi nắng, thế nhưng là cái này thuyền đắm bên trong, khả năng. Không. Là nhất định có bản thân cần thiết tất cả mọi thứ. Nồi bát bầu trầu, hủ tiếu tạng hóa, dược phẩm, quần áo, sữa tám, nước gội đầu. Vệ thiếu vũ cụ thể cũng không biết bản thân đến tột cùng ước mơ cái gì, nhưng bất luận là cái gì, đều hữu dụng. Cho dù là một quyển sách, một cái dao gọt trái cây. Những thứ này bình thường khắp nơi có thể thấy được, tiện tay có thể đến đồ vật, hiện tại đối bọn hắn đến nói, đều cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể cứu mạng. Thế là vệ thiếu vũ cắn răng lại lặn xuống 3 mét. Vệ thiếu vũ trực tiếp rơi xuống thềm lục địa bên trên, ý đồ hướng xuống đi, nhưng đại nào đã bắt đầu vù vù phình to. Rơi vào đường cùng, vệ thiếu vũ chỉ có thể không cam tâm nhìn thoáng qua thuyền đắm, thả người nổi lên trên. Cực hạn là 1-3 mét, thuyền đắm là 30 mét. Ta cần một đầu càng lớn cá. Vệ thiếu vũ rất rõ ràng, tiểu thái bảo mình đã hoàn toàn không cần lại cho ăn, công năng của nó đã đến cực hạn, mặc dù cho ăn xuống dưới bản thân có thể sẽ khiêng qua thủy áp, nhưng là nó tại dưới nước có thể viện trợ bản thân đã không nhiều. Muốn đi đến thuyền đắm bên trong, mình không thể dựa vào chính mình lực lượng lặn xuống, nếu không thì thời gian sẽ vô cùng gấp gáp, bản thân nhất định phải một đầu càng lớn cá, có thể kéo theo bản thân cá. Phân biệt phương hướng, vệ thiếu vũ trực tiếp từ đáy nước bơi về phía bờ biển. Vệ thiếu vũ lên bờ địa phương, không phải xuống nước nơi, mà là chạy hướng nơi ẩn nút chí ít một cây số đường ven biển, cũng may vệ thiếu vũ nhận ra đường, một đường đi trở về. Càng tiếp cận rừng cây dừa, vệ thiếu vũ thì càng lo lắng, bản thân lưu lại một bộ y phục, hướng trong biển một đâm chính là hơn 20 phút. Sợ sệ ổng cùn có thể hay không cho là mình chết đuối, chính nàng một người, có thể hay không sợ hãi, có thể hay không lo lắng, có phải hay không cho là mình không cần nàng nữa. Vừa nghĩ đến đây, vệ thiếu vũ bước nhanh hơn. Rất mau trở lại đến nơi ở nút. Vệ thiếu vũ xem xét phòng nhỏ trước trên bình đài, liền thật sâu vì chính mình vừa rồi ngây thơ cảm thấy buồn cười. Cái này đần độn nương môn. Nàng lo lắng sợ hãi cái rắm. Nàng này sẽ chính hể vải hai chân bình thân, nửa ngồi dưới đất, trong tay bưng trà nóng, hai mắt vô thần cùng sư tử cái nói chuyện thiếm, mà sư tử cái căn bản đang ngủ, cho nên nàng trên cơ bản liền xem như đang lẩm bẩm lầu bầu. Nhìn thấy vệ thiếu vũ trở về, nàng mới tính ánh mắt sáng lên. Lộ một cái mỉm cười mê người. Nhưng là cái này mỉm cười, làm sao xem ra đần độn phu phu. Uy, sở sệ ổng cùn. Ta vừa rồi mất tích ngươi có biết hay không? Mộ. Ngươi không phải mới vừa quá mót đi bờ biển sao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, vô lại sư tử. Vệ Thiếu Vũ bị nàng cái này một mặt mê mang chọc cười, hồi tưởng lại vừa rồi bản thân kém một chút hôn lên cái chủng loại kia cảm giác, lại là một trận tâm động, nhưng là hiện tại không có cái kia bầu không khí, Vệ Thiếu Vũ đành phải tạm thời nhịn xuống sự vọng động của mình. Toàn bộ ban ngày Vệ Thiếu Vũ nhận thầu nấu cơm cái này việc nhà, cho Sở Sệ ổng cùn xào nàng thích ăn rau dại, lần này liền so với một lần trước xào muốn tốt ăn nhiều, Vệ Thiếu Vũ tin tưởng nếu có một cái nồi, món ăn này tuyệt đối sẽ là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù sao cái này vò mẹ bị nóng không đều đều, dẫn nhiệt nhanh, động một chút lại rán. Trừ nấu cơm bên ngoài, Vệ Thiếu Vũ chính là luyện mũi tên. Tấp nập luyện mũi tên, để Vệ Thiếu Vũ ngón trỏ rất nhanh liền xuất hiện bọng máu, sau đó đổi dùng ngón giữa cùng ngón cái phối hợp, thẳng đến ngón giữa cũng bắt đầu xuất hiện bọng máu, Vệ Thiếu Vũ mới ý thức tới, bản thân phải làm một ngón tay bộ. Vệ Thiếu Vũ túm ra mãng xà ra cắt xong một khối, để Sở Sệ ổng cùn giúp mình may một cái. Kim tự nhiên còn là dùng vỏ cua mài đi ra. Tuyến thì là tơ nhện đen. Dù cho có giáp ngón tay, dòng dã ngày kế, Vệ Thiếu Vũ ngón tay còn là vừa chua vừa đau, bả vai cũng toan trướng khó chịu. Thời gian không phụ người hữu tâm, lượng lớn luyện tập, để Vệ Thiếu Vũ tiến pháp càng thêm tinh tiến. Hắn hiện tại đã có thể bảo chứng tối thiểu có thể mỗi một mũi tên đều bắn tại bia ngắm bên trên, mặc dù vẫn như cũ rất dở, nhưng là so với hôm qua, đã coi như là đột nhiên tăng mạnh. Là đêm. Sơ sệ ổng củn sớm liền nằm ngủ. Vệ Thiếu Vũ cùng chúng đám kiến gia công mũi tên đến gần 10 giờ, mới nhẹ chân nhẹ tay bỏ lại phòng nhỏ, chuẩn bị đi ngủ. Lúc này Sở Sệ ổng cùng đưa lưng về phía đống lửa, nhỏ yếu thân thể có chút co do, hô hấp đều đặn, dường như ngủ. Vệ Thiếu Vũ nghĩ đến Sở Sệ ổng cùng ban ngày lời nói, nói nàng ban đêm biết khó chịu, cũng không biết là khó chịu qua còn là còn chưa bắt đầu. Lắc đầu, Vệ Thiếu Vũ cũng nằm xuống. Hiện tại hắn đầy trong đầu đều là cái kia chiếc thuyền đắm. Bản thân đến tột cùng cần một đầu ra sao cá mới có thể mang bản thân đi thuyền đắm bên trong, nếu như là lớn cá, cần ăn bao nhiêu trái cây mới có thể thu mua, lại cần bao nhiêu trái cây mới có thể để cho bản thân cường hóa đến có thể tiếp nhận 30 mét dưới nước cưỡng chế. Cái kia chiếc thuyền đắm bên trong đến cùng có cái gì? Phân loạn suy nghĩ cùng tò mò mãnh liệt, làm cho Vệ Thiếu Vũ tỉnh cả ngủ, một mực nằm hơn một giờ, sửng sốt không có buồn ngủ. Bất quá đống lửa một bên khác Sở Sệ ổng cùn, lại là đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ ép ngâm. Sát theo đó nàng cả người cuộn mình lên, cơ hồ muốn đem bản thân đoàn thành một cái bóng. Phần bụng truyền đến từng trận quặn đau, không để cho nàng tự giác đau kêu thành tiếng. Một cái mạnh mẽ bả vai, chậm rãi từ phía sau kéo dài đi qua, Sở Sệ ổng cùn chỉ cảm thấy phía sau lưng bị vùi vào một cái ấm áp trong lồng ngực, cơ hồ muốn đem bản thân bao vây lại, một bàn tay lớn che bụng của mình, Vệ Thiếu Vũ ấm áp thanh âm ở bên tai vang lên, ngủ đi. Sở Sệ ổng cùn trái tim nháy mắt cuồng loạn lên, nhiệt độ cơ thể cũng nháy mắt tăng vọt. Một cỗ khó tả ngượng ngùng bò lên trên trong lòng, để tay nàng chân không tệ, không biết nên hay là nên cự. Đây là nàng lần thứ nhất ốn tại người khác trong ngực, một loại chưa hề thể nghiệm qua cảm giác an toàn, thật chặt đem bản thân vây quanh, tất cả đau khổ, tựa hồ cũng bị nháy mắt vút lên. Không tự chủ, Sở Sệ ổng cùn đem ngọc thủ khoác lên Vệ Thiếu Vũ ôm lấy trên mu bàn tay của mình, phần này thô ráp cảm giác để nàng cảm thấy hết sức chân thực cùng ấm áp, không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại, xem như ngầm đồng ý cái này cương chiều ôm. Thoa. Vệ Thiếu Vũ không có tính toán lại có bước kế tiếp hành động, hắn không muốn phá hư cái này một phần kiếm không dễ động tâm, càng không muốn phá hư tại Sở Sệ ổng cùn trong lòng hảo cảm, cho nên cũng chỉ có thể dừng bước ở đây, đem mặt chôn ở Sở Sệ ổng cùn trong mái tóc, Vệ Thiếu Vũ thật sâu hít một hơi. Nhàn nhạt biển mùi tanh cũng không che giấu được nàng mùi tóc, Vệ Thiếu Vũ tâm thần chập chờn. Nhưng là nghe được một tiếng này hít sâu, Sở Sệ ổng cùn lại là thân thể run lên, đột nhiên tại Vệ Thiếu Vũ trong ngực vùng vẫy một hồi, ngồi dậy. Đem Vệ Thiếu Vũ làm cho một mặt mộng bức, không rõ ràng cho lắm cũng đi theo ngồi dậy. Làm sao rồi? Không cho phép ngửi tóc của ta. Sở Sệ ổng cùn túi đầu, ngọc thủ nhẹ nhàng đẩy thoáng cái Vệ Thiếu Vũ lồng ngực, dường như muốn kéo dài khoảng cách. Ta Vệ Thiếu Vũ giấu hỏi đầy đầu, đang muốn hỏi cho ra nhẽ. Sở Sệ ổng cùn tay nhỏ lại đẩy lên Vệ Thiếu Vũ trên mặt, đẩy cái cằm của hắn quay đầu. Không cho phép nhìn ta. Ngã sát lặc. Mộng bức trên cây mộng bức quả, mộng bức dưới cây ngươi cùng ta. Vệ Thiếu Vũ hai mắt thất thần, không biết mình đã làm sai điều gì. Ngày ngày nhìn gương mặt này, hiện tại cũng đột nhiên không thể nhìn rồi. Thế nào? Ngươi là muốn bắt đầu thu vé vào cửa sao? Sở Sệ ổng cùn bất mãn vặn lên miệng nhỏ, hung hăng nghiêng hắn liếc mắt, sau đó hai tay che gương mặt, có chút phẫn hận dùng tay kéo thoang cái tóc của mình, trong mắt tựa hồ còn mang theo một tia ghét bỏ. Bình thường thời điểm, Sở Sệ ổng cùn đều là lấy mái tóc ghim lên đến, hoặc đuôi ngựa hoặc co lại. Chỉ có ban đêm đi ngủ mới có thể tản ra. Nhìn nàng bộ dạng này, Vệ Thiếu Vũ tựa hồ là có chút hiểu được, trong đầu mơ hồ xuất hiện mấy chữ, nữ vì duyệt kỷ giả dung. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Thiếu Vũ tâm tình đột nhiên cũng kích động. Nếu thật là dạng này, vậy mình hoàn toàn có thể lý giải nha. Bất quá hưng phấn cùng kích động không có duy trì mấy giây, Vệ Thiếu Vũ rất nhanh liền cười không nổi. Mẹ trứng, cái này giống như không phải chuyện gì tốt. Nếu như nàng đối với mình tình cảm có thay đổi, thật như thế quan tâm mà nói, vậy mình cũng đừng nghĩ tới gần nàng. Bọn hắn bình thường tắm rửa gội đầu đều là nước biển, thời gian càng dài, mùi trên người càng không tốt lắm, khí sắc, màu da, các phương diện đều chỉ có thể càng ngày càng kém. Tiếp tục như vậy, nàng càng không khả năng tiếp nhận bất luận cái gì cử chỉ thân mật. Sơ sệ ổng cùng tự nhiên không biết Vệ Thiếu Vũ nghĩ bao nhiêu sự tình, chỉ nhìn thấy Vệ Thiếu Vũ sững sờ, trong lòng mềm nhũn, sợ hắn hiểu lầm, nhưng lại không biết giải thích như thế nào, đành phải dùng tay nhỏ lôi kéo Vệ Thiếu Vũ tay áo, hai mắt vụ sáng lên nói khẽ. Ta ngủ không được, theo giúp ta đi bên ngoài đi một chút. Ừm. Vệ Thiếu Vũ lấy lại tinh thần. Hôm nay ánh trăng phá lệ sáng tỏ, gió đêm hơi lạnh, trên bờ cắt cần phải rất thích hợp tản bộ. Sơ sệ ổng cùn nắm thật chặt Vệ Thiếu Vũ bàn tay lớn, giống như một cái xấu hổ tiểu tức phụ, ủy tại Vệ Thiếu Vũ bên cạnh thân, mặc cho hắn nắm bản thân đi ra ngoài. Bất quá vừa đi ra phòng nhỏ, Vệ Thiếu Vũ liền dừng ở tại chỗ, sơ sệ ổng cùn từ phía sau hắn ló ra. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm, Vệ Thiếu Vũ tay liền bụm miệng nàng lại, sau đó lấy tay chỉ một cái phòng nhỏ dưới bình đài mặt. Chỉ thấy lúc này phòng nhỏ dưới bình đài, sư tử cái chẳng biết lúc nào đã tỉnh, mang theo đầy người băng vải cùng thanh nẹp, nó chậm rãi đứng lên. Trước đó là thanh nẹp cùng băng vải viện trợ nó bó xương cầm máu, hiện tại thì là hạn chế hành động của nó, không có thanh nẹp vướng bận, nó đoán chừng còn có thể chạy trưởng, nếu là hủy đi băng vải, đoán chừng còn có thể nhảy mạnh. Chỉ thấy nó thoải mái nhàn nhã tản bộ đến mấy mét bên ngoài, ngồi xổm ở nơi đó bên trên lên nhà vệ sinh. Lên xong về sau, sư tử cái lại hướng phòng nhỏ tản bộ đi qua. Đến phòng nhỏ phụ cận, đại khái là nhạy cảm giác quan thứ 6, để nó ngẩng đầu hướng phòng nhỏ cửa nhìn thoáng qua, khi thấy cửa bóng mở dưới đứng Vệ Thiếu Vũ hai người. Sư tử cái lập tức như điêu khắc đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ, tựa hồ là suy nghĩ bọn hắn lúc nào đi ra, mình rốt cuộc lộ không có lộ tẩy đâu. Mấy hơi thở về sau, nó còn là lựa chọn tiếp tục tại diễn nghệ sự nghiệp con đường này bên trên đi xuống. Chỉ thấy thân thể nó đột nhiên một đổ, phần sau thân kéo tới trên mặt đất, dùng chân trước chật vật bò, trở lại nó bình thường nằm sấp vị trí, một lần nữa nằm xuống, trung điệp thở hào hẹn, một bộ mỏi mệt không chịu nổi dáng vẻ. Chương 31, chân chính thành thục bạch thụ quả. Vệ Thiếu Vũ hai người lặng lặng xem hết nó biểu diễn, đã kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Ngươi dạng này, có phải hay không có chút quá mức? Vệ Thiếu Vũ kêu rên một tiếng. Những ngày này, cái này sư tử có thể nói là cơm đến há miệng, nước đến há miệng, liền lên nhà vệ sinh đều có sở sệ ổng cùn hầu hạ. Bệnh nhân đãi ngộ, đế vương hưởng thụ. Hóa ra là nuôi cái vua màn ảnh. Sư tử quay đầu nhìn hai người bọn hắn liếc mắt, một bộ bị vạch trần về sau bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có ý định giải thích, nhưng người lại nằm trở về. Vệ Thiếu Vũ hai người liếc nhau một cái, sở sệ ổng cùn đống nhiên lén cười lên. Ngươi còn cười, có phải hay không đần độn, nó bấy chúng ta như vậy. Ai nha, hiện tại tối thiểu biết nó thương thế tốt lên nha. Đây không phải chuyện tốt sao? Tốt cái rắm, đây quả thực. Là được, ngày mai lại nói, đi đi đi. Sơ sệ ổng cùn đẩy mạnh lấy hùng hùng hổ hổ Vệ Thiếu Vũ hướng bờ biển đi đến. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vệ Thiếu Vũ an vị tại phòng nhỏ trên bình đài, nhìn xem dưới bình đài ngủ say sư tử cái. Có thể là cảm giác được ánh mắt bất thiện, sư tử cái đột nhiên tỉnh lại, quay đầu nhìn thoáng qua Vệ Thiếu Vũ, sau đó quay đầu híp mắt tỉnh lại chợp mắt. Tổ tông! Có dùng hay không ta chuẩn bị cho ngươi điểm tâm đi. Vệ Thiếu Vũ không cao hứng rêu cợt nói. Ông. Vệ Thiếu Vũ ngạc nhiên cảm giác được sư tử trên thân truyền đến một trận tinh thần ba động, chủ quan tựa hồ là ba con của ta chôn ở chỗ nào rồi. Mặc dù phi thường yếu ớt, nhưng là Vệ Thiếu Vũ vẫn là vô cùng chấn kinh, dù sao mình mới cho qua nó 6-7 khỏa trái cây mà thôi, cái này thế nhưng là một đầu sư tử. Cũng may kiến chúa cho lúc trước bản thân đánh qua dự phòng châm. Nó cho rằng cái này sư tử là tại sắp chết trạng thái dưới, ý thức cực kỳ suy yếu, mà lại bản thân lại cứu nó, bản thân có chút tín nhiệm cơ sở, cho nên thành lập tinh thần câu thông thời gian có thể sẽ rút ngắn. Nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy ngắn. Bất kể nói thế nào, Vệ Thiếu Vũ còn là mừng rỡ. Đốt, xương cốt chôn ở rừng cây bên cạnh, nếu như không đốt, mùi máu tươi cũng có thể là dẫn tới những dã thú khác, đến lúc đó thi thể cũng không giữ được, chúng ta đều gặp nguy hiểm. Vệ Thiếu Vũ sợ sư tử sinh khí bản thân đốt con của nó, giải thích vài câu. Sư tử lạ thường bình tĩnh, cũng không có trách cứ Vệ Thiếu Vũ ý tứ, nhưng cũng không có lại nói tiếp, đối với Vệ Thiếu Vũ cũng không có cái gì thân cận ý tứ. Tựa như là hai cái tại trên xe lửa ngồi chung người xa lạ, lễ phép trò chuyện hai câu, thẳng đến một phương đeo ống nghe lên. Ờ ngươi tỉnh, ngươi tốt sao? Sơ sệ ổng cun lúc này cũng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ ra phòng nhỏ, gặp một lần sư tử tỉnh lại, liền ngồi xổm ở vệ thiếu vũ bên người, song sư tử nụ cười sán lạ. Vệ thiếu vũ thường xuyên tại buồn bực. Cái này khờ hàng vì sao đối với cái này sư tử hứng thú như thế lớn à, mỗi lần bản thân nhìn thấy sở sệ ổng cùn cùng sư tử nói chuyện, đều là vẻ mặt tươi cười, trị liệu nó, nuôi nấng nó, chiếu cố nó, đồng thời vui vẻ chịu đựng. Sư tử phát ra một tiếng trầm thấp thú tức xem như đáp lại, không xem qua con ngươi nhưng lại không nhìn về phía sở sệ ổng cùn, bộ dáng này theo vệ thiếu vũ, thực tế là lừa gạt cực, nhưng sở sệ ổng cùn còn là cười càng vui vẻ hơn. Được rồi. Có lẽ là nó còn đắm chìm trong hài tử chết tại trước mắt mình trong bi thống đi, nó lạnh lùng cũng có thể lý giải. Như là đã thành lập liên hệ, vệ thiếu vũ cũng không nóng nảy, nó sớm muộn cũng sẽ trở thành bọn hắn mạnh mẽ đồng bạn. Ta đi lấy nước. Vệ thiếu vũ đứng dậy đi lấy bình nước. Chúng ta có phải hay không cần phải cho nàng lấy cái danh tự đâu? Sơ sệ ổng cùng giống như căn bản không có nghe vệ thiếu vũ nói cái gì, phối hợp ngẩng đầu hỏi. Vệ thiếu vũ nhìn nàng dạng này mất hồn mất vía dáng vẻ, không khỏi nhịn không được cười lên. Đưa tay tại trên khuôn mặt của nàng bấm một cái. Ngao. Sơ sệ ổng cùn mở to hai mắt nhìn, sữa hung hướng về phía vệ thiếu vũ giống một cuống họng biểu thị kháng nghị. Từ kỹ xảo của nàng bắt đầu nói, có thể xưng cấp bậc đại sư, Oscar không xứng với nàng, cho nên ngươi có thể gọi nàng can. Can. Sơ sệ ổng cùn ánh mắt lập tức phát sáng lên, gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu can rất tốt, rất giống cái cô nương danh tự, cùng dã cô nương. Vệ thiếu vũ trợn trắng mắt lắc đầu rời khỏi. Cái này khờ hàng thật đúng là cái gì cũng coi là thật. Chờ vệ thiếu vũ trở về thời điểm, sơ sệ ổng cùn đã giúp sư tử hủy đi băng vải cùng thanh nẹp. Sư tử vết thương sớm đã khép lại, xương tổn thương cũng hoàn toàn chính xác khôi phục không tệ, nhưng cũng giới hạn tại chậm rãi tàn bộ, vô pháp vận động dữ dội. Sơ sệ ổng cùn không sợ người khác làm phiền cổ vũ sư tử nhiều đi vòng một chút, cùng loại với một loại khôi phục huấn luyện, có thể tăng tốc nó khỏi hẳn. Vệ thiếu vũ thậm chí có thể cảm nhận được sư tử cái đối với sở sệ ổng cùn không kiên nhẫn, nhưng là lại trở ngại đưa tay không đánh người mặt tươi cười cùng nàng dốc lòng chiếu cố mặt mũi, ngẫu nhiên phối hợp với sở sệ ổng cùn tại bãi cắt đi một chút. Mỗi khi cùng sư tử thành công giao lưu, sở sệ ổng cùn đều sẽ vui vẻ nhảy cẫng như cái hài tử, cười không gì sánh được rực rỡ. Sau đó mấy ngày, sở sệ ổng cùn chủ yếu chính là vây quanh sư tử đi dạo, can thanh âm như vậy không ngừng hồi vang tại mảnh này trên bờ cát. Vệ thiếu vũ cũng không phản đối, ngược lại rất vui mừng, cái này so với để sở sệ ổng cùn cả ngày trống rỗng ngồi ở chỗ đó biên rõ rõ muốn phong phú nhiều, trọng yếu nhất chính là nàng vui vẻ, cái này đủ. Mà bắt đầu từ ngày thứ hai, vệ thiếu vũ liền lại khôi phục một cái trái cây phân cho sư tử cái, viện trợ nàng khôi phục. Một cái trái cây tách ra hai nửa, phân biệt cho đám kiến cùng bờ lách vài đảo. Đến nỗi còn thừa lại một cái trái cây, vệ thiếu vũ không có ý định hái xuống. Từ bạch thụ quả kết quả bắt đầu. Vệ thiếu vũ cách mỗi 2 ngày liền sẽ đem trái cây lấy xuống, bởi vì kiến chúa nói chính là 2 ngày liền quen. Thế nhưng là trái cây vẫn luôn ở vào khan hiếm trạng thái, cho nên đều là chín là dùng. Nhưng là hiện tại, vệ thiếu vũ quyết định đem trái cây đặt ở trên cây làm thí nghiệm, nhìn xem không hái sẽ như thế nào. Đương nhiên, hiện tại trái cây tự nhiên cũng là còn xa mới đủ dùng, bất quá thí nghiệm khẳng định sẽ có hy sinh, liền giống với đầu thứ nhất đáng thương cá hồng trắng nhỏ. Lại qua 2 ngày, mới một nhóm trái cây thành thục, nhưng là lần này cũng không lại là 3 cái, mà là 2 cái. Thí nghiệm kết quả rất rõ ràng, bạch thụ bên trên, trước mắt chỉ có thể cố định còn có 3 viên trái cây, nếu có lưu lại trái cây không hái, như vậy tiếp theo kỳ cũng chỉ bổ đủ 2 viên, nếu như ngươi một viên đều không hái, tiếp theo kỳ liền không dài trái cây. Nhưng là cái này một viên lưu tại trái cây trên cây cũng có biến hóa. Mới dài ra trái cây, đều là bóng chảy lớn nhỏ, toàn thân trắng sữa. Mà cái này một viên lưu lại 2 kỳ trái cây, ra xuất hiện một chút nhạt có chấm màu đỏ van. Vệ thiếu vũ còn tưởng rằng biến chất, nhưng cẩn thận quan sát, trái cây tròn trịa sung mãn, nhưng cái kia vẫn không hề giống là biến chất bố trí. Vệ thiếu vũ y nguyên cái hái mặt khác 2 cái mới quả, vẫn không có hái cái này trái cây. Tiếp qua 2 ngày, trái cây này màu đỏ vằn đã chiếm cứ ra hơn phân nửa. Lại qua 2 ngày, vệ thiếu vũ lại đến dưới cây lúc, viên này trái cây đã rơi xuống trên mặt đất, cụ hệ nẻ tỏa sáng. Sở Bạt Tạ, trái cây này là các ngươi cắn rơi sao? Vệ thiếu vũ lúc này đem Sở Bạt Tạ hô lên. Sở Bạt Tạ cùng bờ lách vài đảo đều phủ nhận, cũng xác định trái cây này là bản thân cho ra. Vệ thiếu vũ lúc này mới bởi vậy ra kết luận. Trái cây này kỳ thứ nhất bất quá là giai đoạn sơ cấp, kinh lịch 2-3, mai cho đến thứ tư kỳ bản thân cho ra, mới xem như chân chính thành thủ. Chỉ là không biết cái này đỏ bừng 4 kỳ trái cây, đến tột cùng có tác dụng gì. Chương 32, gà bay chó chạy đi săn. Vệ Thiếu Vũ cũng không cho rằng, cái này trái cây màu đỏ, sẽ là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Nó hiệu quả, không có khả năng chỉ chờ tại 4 quả trái cây. Bằng không mà nói, nó cải biến nhan sắc, ỉ lại trên cây, những thứ này đều không có ý nghĩa, trực tiếp tại kỳ thứ nhất liền tự mình chóc ra là được. Cho nên viên này trái cây màu đỏ, Vệ Thiếu Vũ dự định thả một chút. Hiện tại Black Vải đã cùng sở hạt tạ năng lực của bọn nó, tăng trưởng đã không bằng ngay từ đầu như vậy đột nhiên tăng mạnh, tựa hồ là tiến vào một cái nhẹ nhàng kỳ. Vệ Thiếu Vũ thậm chí cảm giác mình bây giờ cần phải không ngừng giải tỏa tân sinh vật, mở rộng số lượng, dạng này trái cây ích lợi mới có thể tối đại hóa. Cái này 7-8 ngày xuống tới, Vệ Thiếu Vũ mỗi ngày luyện mũi tên thời gian dài tới 8 giờ, tiễn pháp mặc dù không thể nói là xuất thần nhập hóa, nhưng là 10 phát thất chung là vấn đề không lớn. Hắn cảm thấy đã có thể tìm cái kia đáng chết con thỏ phân cao thấp. Nhưng là cái kia con thỏ rốt cuộc chưa từng tới, không có cách. Sư tử những ngày này đã gần như hoàn toàn khôi phục. Vệ Thiếu Vũ cảm giác chỉ cần là cùng cây này tương quan, hoặc là nói là cùng bản thân tương quan sinh vật, năng lực khôi phục đều phi thường cường hãn, tỉ như chân của mình. Mà sờ sệ ổng cùng những ngày gần đây, có thể nói là cực điểm nhiệt tình mà bị hờ hững sở trường, quả thực như cái con ruồi nhỏ đồng dạng, cả ngày vây quanh can vừa đi vừa về chuyển. Trừ cái đó ra thời gian, chính là làm nàng cái kia thanh cung. Cây cung này có thể nói là lóe mù Vệ Thiếu Vũ hợp kim ti tan mắt chó. Sờ sệ ổng cùng hết thể ra công 6 ngày, đây là một cái phản khúc cung, dài ước chừng 80cm, tiểu xảo mà tinh xảo, thân cung bị dạy bảo ra một cái ưu nhã xinh đẹp hình dáng. Nắm chuôi chỗ dùng ra rắn bao khỏa, thân cung thậm chí khắc lên một cái chữ. Thủ pháp có thể nói là tương đương chuyên nghiệp cùng tinh tế. Đến nỗi uy lực, Vệ Thiếu Vũ đến bây giờ nhớ tới đều là một trận nổi da gà. Hắn nhớ rõ, sờ sệ ổng cùn phơi nắng mảnh này cây trúc thời điểm, cái này cây trúc cơ hồ là làm thành một vòng tròn, mà sờ sệ ổng cùn trực tiếp đem hai đầu triệt để phản tách ra đi qua, Vệ Thiếu Vũ suýt nữa cho rằng cái này trúc mảnh muốn gãy. Nhưng là nó không có. Chẳng những không có. Buộc tốt dây cung về sau, sờ sệ ổng cùn kéo thoáng cái này thân cung trên dưới hai bộ phận cơ hồ cùng chính giữa bộ phận triệt để thành 90 độ, nhìn Vệ Thiếu Vũ lòng đều xoắn, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ đoạn. Nhưng vẫn không có. Cái này gần như khủng bố đến không khoa học tính bền dẻo, chỉ là không thả mấy lần, Vệ Thiếu Vũ liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó uy lực, so với mình cái kia phá ngoạn ý không biết mạnh mấy cấp bậc. Sờ sệ ổng cùn còn dùng chút mảnh chống đỡ tròn ra rắn, làm hai cái ống tên, một người một cái. Chỉ bất quá từ sở sệ ổng cùn tạo ra cây cung này, nàng một mũi tên chưa phát, cũng không chính xác Vệ Thiếu Vũ động nàng cung, trực tiếp treo ở phòng nhỏ trên vách tường, thành vật phẩm trang sức. Cái này khiến Vệ Thiếu Vũ càng thêm xác định, nàng quả nhiên là làm lấy chơi, liền đành phải năn nỉ nàng cũng vì tự mình làm một cái. Kỳ thật không cần hắn nói, sở sệ ổng cùn đã sớm vì hắn cũng chuẩn bị kỹ càng tài liệu, về sau mấy ngày nay cũng đều tại làm Vệ Thiếu Vũ mới cung. Vệ Thiếu Vũ trừ luyện mũi tên bên ngoài, chính là đi trong biển bơi lên vài vòng, chủ yếu là luyện tập lặn xuống đi thích ứng khí áp, lại có là tới gần thuyền đắm, để tiểu thái bảo giúp mình đi bên trong lục soát thoáng cái. Đương nhiên, trong thuyền tình huống quá mức phức tạp, tiểu thái bảo phản hồi nhiều nhất chính là vết tưởng, mỗi lần đều là không công mà lui, muốn chân chính thăm dò thuyền đắm, chỉ có thể dựa vào Vệ Thiếu Vũ chính mình. Lúc này thời gian giữa trưa, Vệ Thiếu Vũ từ trong biển bơi về đá ngầm khu, trong tay còn nắm chặt một khối đỏ thẫm trong suốt san hô, như là một gốc hồng ngọc cây, mỹ lệ hoa mỹ. Sờ sệ ổng lễ vật của ngươi đến rồi. Vệ Thiếu Vũ chạy về phòng nhỏ, vốn hẳn nên vui vẻ chạy đến sờ sệ ổng cùn hôm nay lại không động tĩnh. Người đâu? Vệ Thiếu Vũ vây quanh phòng nhỏ dạo qua một vòng, chẳng những sờ sệ ổng cùn không có, sư tử căn cũng không tại. Đọ dạ. Vệ Thiếu Vũ đem san hô đặt ở trên bình đài, vội vàng dùng tinh thần lực liên hệ Black Vải Đảo, không cần hắn hỏi nhiều, Black Vải Đảo đã trực tiếp nhảy đến Vệ Thiếu Vũ tóc bên trên, hướng hắn chỉ rõ một cái phương hướng. Phương hướng này rõ ràng là phương bắc rừng cây. Bọn hắn chỗ mảnh này rừng dừa, xung quanh bất quá một cây số, hiện lên nam bắc vì thụ một cái hình chữ nhật, mặt phía nam là vách đá cùng bờ biển, mặt khác ba mặt tất cả đều là rừng cây. Mà trong đó nhất đến mặt phía bắc rừng cây thăm dò ít, bởi vì khoảng cách khá xa. Vệ Thiếu Vũ trong lòng khẩn trương, cầm trường cung liền hướng mặt phía bắc rừng cây chạy như bay, sợ hạt tạ chờ chúng con kiến bị xa xa rơi vào đằng sau. Trong rừng có lá cây cùng bụi cây bẻ gãy vết tích. Mà lại có Black Vải được cùng sở hạt ta bọn hắn tại, truy tung cũng không khó, cho nên Vệ Thiếu Vũ lần này không dám loạn gọi, tận lực lặng yên không một tiếng động đi xuyên qua trong rừng rậm. Truy đại khái khoảng một cây số, sở sệ ổng cùng thân ảnh đã xuất hiện tại Vệ Thiếu Vũ trong tầm mắt. Vệ Thiếu Vũ đang muốn kêu to, nhưng thấy rõ phía trước tình huống về sau, lại vội vàng nằm sấp thấp im lặng. Tại sở sệ ổng cùn bên trái chừng 2 mét, sư tử can chính làm ra đi săn tư thái, thân thể nằm sấp thấp, tại giữa bụi cỏ phủ phục hướng về phía trước, thân thể hơi cong, vận sức chờ phát động, mạnh mà mạnh mẽ móng vuốt, chậm chạp mà nhẹ nhàng linh hoạt giẫm tại nát lá bên trên, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Mà lúc này sở sệ ổng cùn, vậy mà cũng là tứ chi chạm đất, học sư tử can dáng vẻ, hướng về phía trước chậm rãi bò, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước nhỏ sườn đất bên trên con mồi. Một người một sư phía trước, một cái to mọng bất tràm văn gà rừng, chính mổ lấy trong bụi cỏ quả mọng, hoàn toàn không có phát hiện nguy hiểm ngay tại tới gần. Thẳng đến rừng cây chỗ truyền đến răng rắc một tiếng vang dọn, gà rừng mới nhất thời sửng sốt, cảnh giác quay đầu nhìn lại. Ô! Can động, ngay tại gà rừng phát hiện nàng đồng thời, nàng chân sau trên mặt đất mạnh mà đạp ra hai đạo hố đất, nát lá ném đi, thân hình bắn mạnh mà ra, thế như trẻ che đụng nát trước mặt cành lá, bí mật mang theo hung mãnh khí thế nhào về phía gà rừng. Xông lên a. Sở sệ ổng cùn cũng gần như đồng thời liền xông ra ngoài, nàng chân sau đồng dạng trên mặt đất đạp ra hai đạo hố đất, càng tảng lớn hơn nát lá ném đi, thân hình bắn ra, thế như trẻ che đụng nát trước mặt cành lá, trực tiếp bị nhánh cây trượt chân, một cái tiêu chuẩn chó gầm bùn, trực tiếp sặc vào đầy đất lá khô bên trong, màu trắng dày cứng ném đi mà lên, trùng điệp rơi vào sau gáy nàng bên trên. A tây. Cơ hồ là sở sệ ổng cùn ngã sắp xuống đồng thời, sư tử cũng bổ nhào vào gà rừng trước người. Con gà rừng này trước khi chết tiềm lực bộc phát, phản ứng kinh người nhạy bén, không có về sau lóe, ngược lại hướng phía trước vọt tới, trực tiếp từ can móng vuốt sắc bén dưới khoan tới. Sở sệ ổng cùn vừa muốn đứng dậy, liền cảm giác một cái đen xì đổ vật hướng bản thân bay tới, túi đầu xuống, con gà rừng này trực tiếp giẫm tại sở sệ ổng cùn trên đầu một cái trợ nhảy, chạy như bay ra ngoài. Người là chết chắc. Sở sệ ổng cùn rất giống cái tên điên xông lên, hướng phía gà rừng bay nhào tới, can cũng từ mặt bên bọc đánh vòng quanh. Phòng ngừa gà rừng chạy đến càng sâu rừng. Vệ thiếu vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này một bộ gà bay chó chạy chẳng diện, nát lá cùng lông gà bay múa đầy trời, ba thân ảnh tại mảnh này khu vực nhỏ bên trong ngươi tới ta đi, hô to gọi nhỏ, nhìn vệ thiếu vũ mặt sầm lại. Chương 33, bầy cá heo. Dây vo nửa ngày, can cuối cùng vẫn là bắt lấy gà rừng, cắn một cái đoạn mất gà rừng cổ, kết thúc cuộc nháo kịch này. Sờ sệ ổng cùn đặt mông ngồi dưới đất, nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Đứng dậy thu tập trên mặt đất rơi xuống lông gà rừng. Thấy trò chơi này kết thúc, vệ thiếu vũ mới chậm rãi đi ra, bà vỗ tay lên. Thực sự là quá đặc sắc. A Tây, ngươi đã sớm trốn ở chỗ này sao, vậy mà không giúp đỡ. Sờ sệ ổng cùn nhìn chằm chằm mắt to, nắm lên một cái nát lá liền hướng vệ thiếu vũ ném tới. Can cũng là khinh bị phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngậm gà rừng chậm rãi hướng về phòng nhỏ phương hướng chạy đến. Hai người lưu tại chỗ, nhìn nhau một cái. Vệ thiếu vũ nhỏ giọng hỏi. Ngươi đoán nó có thể hay không bản thân đem gà rừng ăn hết, sẽ cho chúng ta lưu lại điểm thịt gà sao? Không sao a, dù sao ta chỉ cần lông gà. Vệ thiếu vũ một trận ác hàn, cái này hai chữ mặc dù có thể chính xác biểu đạt ra nàng hiện tại cầm trên tay đồ vật, nhưng là tại Hoa Hạ, cái này hai chữ còn sẽ có nghĩa khác. Ngươi muốn lông gà? Làm gì? Mũi tên, bán tên sao có thể dùng lá cây làm mũi tên đâu, cái này căn bản liền không phải mũi tên. Sở sệ ổng cùn vẻ mặt thành thật, tựa hồ mỗi lần một thảo luận đến cung tiễn vấn đề, nàng liền lộ ra có chút nghiêm túc. Tốt à! Vệ thiếu vũ nhún vai, gặp nàng dạng này cũng không phản bác, kéo bàn tay nhỏ của nàng đi ra rừng cây. Can đương nhiên không biết độc chiếm gà rừng, hiện tại hắn cùng vệ thiếu vũ tinh thần kết nối đã tạo dựng lên, mặc dù không có đặc biệt quen thuộc, nhưng là hai người còn là thường xuyên dùng tinh thần lực giao lưu, chỉ bất quá can còn không có giống sở bạt tạ bọn hắn như thế, đối với vệ thiếu vũ biểu hiện như vậy ân cần. Sở sệ ổng cùn cẩn thận đem gà rừng trên thân tất cả lông tất cả đều đào xuống dưới, thống nhất dùng một khối da rắn gói kỹ, lúc này mới an tâm xử lý lên gà rừng thịt. Vệ thiếu vũ đây cũng là lần thứ nhất lấy được trừ hải sản bên ngoài thịt, tự nhiên cũng là kích động và phần. Đống lửa phía trên, gà rừng thịt xì xì bước lên dầu, tắt điểm muối biển về sau càng là mùi thịt bốn phía, nhìn vệ thiếu vũ cùng can đều là thèm ăn nhỏ dãi, liền bờ lách vái đảo đều liên tiếp dùng tinh thần kết nối thông chi vệ thiếu vũ. Nhất định muốn cho nàng cũng lưu một điểm. Bất quá nương theo lấy rừng cây một trận vang lên ào ào, đống lửa mãnh liệt chập chờn. Gió bắt đầu thổi. Có phải hay không muốn mưa rồi? Làm sao đột nhiên gió nổi lên? Sờ sệ ổng cùn lũng lấy bị thổi loạn tóc, đôi mi thanh tú cau lại mà hỏi. Vệ thiếu vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, bình thường trời mưa cũng nhiều, nhưng đều không có dài như vậy gió dẫn đầu, mưa đều là nói đến là đến, nói đi là đi. Không rõ ràng, chúng ta đi trong phòng đi. Hai người nói chuyện công phu, đống lửa đã thổi loạn, hoàn toàn không thể thịt nướng. Đem lửa chuyển về phòng nhỏ, Can cũng trực tiếp lẻn đến trong phòng, tìm một cái góc ngồi xuống. Trong phòng tự nhiên bình tĩnh, có thể ngoài phòng, đám lá cây rừng vang lên ào ào, nghiễm nhiên thành nhất động nhất tính hai thế giới. Cũng chính là loại thời điểm này, Sơ Sệ ổng cùng hai người mới rõ ràng cảm giác được nơi ẩn nút ấm áp. Black White cùng Sở Bạc Tạ, cũng đều đã leo đến phòng nhỏ phía dưới một chỗ tránh gió chỗ trốn giấu đi. Kiên cố nơi ẩn nút bên trong, hai người một sư ăn thơm nước thịt nướng, trò chuyện, trong bất chi bất giác, hai giờ đi qua, hai người rốt cục cảm giác không thích hợp. Cái này gió chưa từng có phá lâu như vậy qua, một khắc đều không dừng lại, mà lại càng lúc càng lớn, đây là làm sao rồi? Sơ Sệ ổng cùng có chút lo lắng nói, phòng nhỏ tường ngoài bị thổi ô ô vang lên, bị thổi tan mở lá cây nhào lạp lạp phiêu động, sức gió tựa hồ bắt đầu có chút dọa người. Ngươi đợi tại cái này, ta ra ngoài kiểm tra một chút. Mặc dù phòng nhỏ phi thường kiên cố, nhưng là sức gió này dạng này tiếp tục thời gian quá dài, cũng sẽ bị thổi đổ, cần thiết, vệ thiếu vũ nhất định phải đem phòng nhỏ ra cố thoáng cái. Ai biết vệ thiếu vũ mới vừa đi ra phòng nhỏ, đột nhiên tiếp vào bờ biển truyền đến một cái yếu ớt tinh thần ba động. Là tiểu thái bảo. Cảm nhận được nó truyền lại đến tin tức, vệ thiếu vũ lần nữa chấn kinh, lập tức thần sắc một trận đại hỉ, trở lại sông phòng nhỏ hô Sở Sệ ổng, ta đi một chuyến trong biển có cái gì? Nói xong trực tiếp cởi quần áo ra ném tới góc tường, liền nhảy xuống phòng nhỏ phóng tới bờ biển. Ách! Chú ý! Sở Sệ ổng cùng lo lắng đuổi tới cửa, nhìn xem vệ thiếu vũ bóng lưng, ánh mắt lập tức xuất hiện một vòng thần sắc phức tạp, trở lại nhìn thoáng qua sư tử, muốn nói lại thôi. Vệ thiếu vũ thì là đỉnh lấy đem hắn thổi ngã trái ngã phải gió lớn, phóng tới biển cả. Lúc này trên mặt biển, sóng cả lăn lộn, sóng lớn ngập trời, tuyệt đối không phải xuống nước thời cơ tốt, nhưng là vệ thiếu vũ nhưng lại không thể không đi. Bởi vì tiểu thái bảo tin tức truyền đến sưng, phát hiện mấy chục con cá heo tại vùng biển này hoạt động. Vệ thiếu vũ đem trái cây màu đỏ xiết trong tay, đón sóng lớn đập, một đầu đâm vào trong nước. Tiểu thái bảo lúc này không ở phụ cận đây, mà là tại đi theo cái kia một đám cá heo di động. Vệ thiếu vũ lấy tiểu thái bảo làm mục tiêu điểm, lấy ra bú sữa mẹ khí lực, ra sức hướng phương hướng kia bơi đi. Một cây số, 800m, 600m, 400m. Nương theo lấy vệ thiếu vũ toàn lực bắn vọt, hắn cùng tiểu thái bảo khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Kỳ quái là bọn này cá heo cũng không có di động, nếu không thì vệ thiếu vũ tuyệt đối không thể nhanh như vậy đuổi kịp bọn chúng. 100m, 50m, gần. Vệ thiếu vũ xông ra mặt nước, bị từng đợt sóng lớn chụp hoa mắt váng đầu. Chật vật đuổi thở ra một hơi, sau đó cấp tốc chìm vào trong nước. Cách đó không xa, một bức hùng vĩ cảnh tượng hiện ra ở trước mắt. Chỉ thấy mấy chục cái cá heo, ở trong nước hình thành một cái cực lớn vòng xoáy, chính vây quanh đồ vật gì xoay tròn, tựa như là tại cử hành một loại nào đó nghi thức. Tại bọn chúng phía dưới càng sâu thủy vực, có càng lớn một mảnh to to nhỏ nhỏ hình cá thành bầy cá, đồng dạng tại xoay tròn, tựa hồ muốn vùng biển này khuấy động. Tiểu thái bảo lúc này như một đầu trong nước như thiểm điện. Phi tốc lẻn đến vệ thiếu vũ bên người, vây quanh hắn vui sướng chuyển vài vòng, hướng hắn truyền lại tinh thần ba động, đúng là đang nói cái kia vòng xoáy trung tâm tình huống. Căn cứ tiểu thái bảo miêu tả, cái kia vòng xoáy trung tâm tựa hồ là có một cái gì sinh vật thi thể đang chậm rãi rơi xuống, tựa hồ là một loại tiểu thái bảo chưa từng thấy sinh vật biển. Cá voi. Chẳng lẽ tiểu thái bảo chưa thấy qua cá voi sao, còn là cái gì những sinh vật khác? Dù sao tiểu thái bảo mới sống bao lâu, biển cả rộng lớn. Nhân loại trăm ngàn năm qua không ngừng thăm dò, lại như cũ nắm giữ đếm không hết không biết, huống chi tiểu thái bảo, nó chưa thấy qua nhiều lắm. Vệ thiếu vũ rất nhanh lại lắc lắc đầu. Những thứ này đều không trọng yếu nhất chính là đừng bỏ lỡ cơ hội. Khi ủng ngủ cục lỗ lỗ, vệ thiếu vũ dùng hết sức ở trong nước hô to một tiếng, sắt theo đó trong miệng toát ra lượng lớn bọt khí, dãy rủa lấy hướng trên nước phù đi, sau đó lấy ra sức vuốt mặt nước, phát ra từng tiếng tê tâm liệt phế la to. Cứu mạng A! Cứu mạng A3! Lúc này vệ thiếu vũ, hoàn toàn tựa như là một cái hốt hoảng người chết chìm, dựa vào mãnh liệt cầu sinh ý chí ở trên mặt nước chìm nổi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn nuốt hết, mất đi sinh mệnh. Chương 34, Báo Giá Lâm. Dãy rùa khoảng chừng 3-4 phút đồng hồ, vệ thiếu vũ thậm chí đã đầu nhập vào kỹ xảo của mình, còn như vậy tiếp tục một hồi, bản thân khả năng thật ngâm nước mà chết. Đột nhiên, bắp đùi của mình cạnh ngoài bị đồ vật gì hung hăng đỉnh thoáng cái, vệ thiếu vũ cả người đều bị đỉnh ra mặt nước. Nhưng là lật cả người, lại bịch trở xuống dưới nước. Lúc này vệ thiếu vũ thân thể toàn bộ ghé vào trên mặt nước, sát theo đó bộ ngực bị nâng lên, nửa người trên cũng đến trên mặt nước. Thành công! Tại vệ thiếu vũ dưới thân cứu hắn chính là một cái cá heo, vệ thiếu vũ sợ nó chạy như vậy, lúc này hai tay vây quanh ở cái này cá heo. Cái này cá heo thân dài không sai biệt lắm 1m56, dáng người không tính trắng kiện, nhưng vệ thiếu vũ cũng là khó khăn lắm có thể đem hắn vây quanh ở. Cảm tạ bọn ngươi kế. Ô lô lô lô. Không biết có phải hay không là siết quá gấp, Vệ Thiếu Vũ vừa nói một câu cảm tạ mà nói, cái này cá heo mạnh mà hướng xuống một lặn. Đây là cứu người vẫn là muốn giết người. Vệ Thiếu Vũ không lại trì hoãn, trực tiếp sờ đến cá heo khoe miệng, trừ mở miệng của nó đem quả hồng thực nhét đi vào. Vì sợ nó không biết là đồ vật gì mà sinh ra lãng phí, Vệ Thiếu Vũ tiện thể trừ phá một điểm. Quả hồng thật hương vị vừa ra tới. Cá heo thân thể chấn động mạnh một cái, hưng phấn dây rủa, một ngụm liền trực tiếp đem trái cây nuốt vào. Tiểu Thái Bảo một mực theo bên người, hơi có chút cặn bã từ cá heo miệng bên trong bay ra, nháy mắt bị Tiểu Thái Bảo quét sạch sành sanh, liền kém vọt thẳng vào cá heo miệng bên trong đi đoạn. Cơ hồ là nháy mắt, Vệ Thiếu Vũ liền từ cá heo châu cảm nhận được từng đợt cực kỳ vui thích tinh thần ba động, giống như lúc ấy Black Hải đảo mới vừa cùng bản thân thành lập kết nối thời điểm cường độ đồng dạng. Thành công. Cá heo cao hứng ở trong nước lăn lộn hai vòng, vậy mà lật qua dùng cái bụng đụng đụng Vệ Thiếu Vũ. Con ta đi lên. Vệ Thiếu Vũ xông cá heo hạ đạt cái thứ nhất chỉ lệnh, cá heo lập tức linh xảo bơi tới Vệ Thiếu Vũ dưới thân, trực tiếp đem hắn đẩy lên, đẩy ra mặt nước. A. A. Ha 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 ha. Sóng lớn bên trong, Vệ Thiếu Vũ không sợ chút nào, khó mà ức chế hưng phấn giơ cao hai tay, ra sức vung quyền hoan hô. Hắn quá hưng phấn. Từ rơi vào trên hoang đảo bắt đầu, lúc này là hắn hưng phấn nhất thời khắc, không có cái thứ hai. Một viên quả hồng thực, vậy mà liền liên thông một cái cá heo, mặc dù liên thông phi thường yếu, đoán chừng nó năng lực cũng không có quá lớn tăng lên. Nhưng là cái này thế nhưng là một cái cá heo, hắn thuần phục một cái cá heo. Có nó, bản thân liền có thể đi đến thuyền đám, thậm chí một vùng biển này cũng có thể bị hắn chúa tể. Sai ẩn. Về sau ngươi liền gọi sai ẩn. Vệ Thiếu Vũ dùng tinh thần lực hướng cá heo truyền lại sự hưng phấn của hắn. Cái này cá heo bản thân liền phi thường thông minh, nếu như về sau bản thân tiếp tục cho nó ăn trái cây, đợi một thời gian, nó tại vùng biển này sẽ là yêu quái tồn tại. Vệ Thiếu Vũ cảm thấy trái cây này phát huy tác dụng, bắt nguồn từ bọn chúng đối với nhân loại bản thân liền phi thường hữu hảo, các nơi trên thế giới. Cá heo cứu trợ rơi xuống nước người tin tức nhìn mãi quen mắt, bởi vậy có thể thấy được bọn chúng bản thân liền vô cùng thiện lương. Mà kiến chúa đã từng nói, làm cái này sinh vật đối với Vệ Thiếu Vũ bản thân liền tồn tại hảo cảm cùng tín nhiệm thời điểm, thành lập tinh thần kết nối chỗ tốn hao trái cây cùng độ khó sẽ giảm mạnh. Bao quát suy yếu ở bên trong, can chính là một cái ví dụ rất tốt. Mang ta đi thuyền đắm. Vệ Thiếu Vũ đối với Sở Ẩn truyền lại chỉ thị của hắn cũng không phải là hiện tại muốn đi xuống thuyền đắm nội bộ. Hắn còn không có thích đứng 20 mét khí áp, đi qua khoảng thời gian này luyện tập, 20 mét là Vệ Thiếu Vũ cực hạn. Hiện tại có sải ẩn, Vệ Thiếu Vũ chỉ là muốn xác định thoáng cái cực hạn của mình ở đâu. Bất quá lúc này sải ẩn lại truyền tới một tia kháng cự. Vệ Thiếu Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ gia hỏa này không nhận bản thân làm chủ sao, kháng cự chỉ thị của mình, cái này nhưng có điểm để Vệ Thiếu Vũ không vui. Bất quá hắn hiển nhiên hiểu lầm. Sải ẩn cự tuyệt Vệ Thiếu Vũ chỉ lệnh. Sau đó phát ra một chuỗi phức tạp gợn sóng. Mặc dù ngay cả tiếp còn không quá chặt chẽ, Vệ Thiếu Vũ không thể rõ ràng lý giải, nhưng đại khái nghe ra trong đó hạch tâm ý tứ ba báo liền muốn đến rồi. Sion nói Vệ Thiếu Vũ đợi ở trong biển không an toàn, bởi vì báo chẳng mấy chốc sẽ đến. Tốt, thiện ta về nhà đi. Nghe được tin tức này, Vệ Thiếu Vũ cũng là giật nảy mình. Sau đó Sion chìm vào dưới nước, Vệ Thiếu Vũ trực tiếp ghé vào Sion trên lưng, hai tay chế trụ nó khoe miệng. Sát theo đó một cỗ cường đại lực cản truyền đến, cơ hồ muốn đem Vệ Thiếu Vũ lật tung xuống dưới. Sai ẩn ở trong nước du động tốc độ quá nhanh, Vệ Thiếu Vũ chỉ có thể đem mặt kề sát tại Sai ẩn trên lưng, hai mắt nhắm nghiền, dựa vào Tiểu Thái Bảo ở phía trước dẫn đường, góp nhặt xung làm Vệ Thiếu Vũ ánh mắt. Trọn vẹn hai cây số lộ trình, Vệ Thiếu Vũ cảm giác cũng bất quá 2 phút đồng hồ trái phải, đây là hắn nhiều lần yêu cầu để Sai ẩn chậm một chút, bản thân chịu không được nước biển to lớn trở lực trùng kích. To lớn sóng biển đem Vệ Thiếu Vũ đập vào bãi cắt nước cạn khu, mỗi đi 2 bước liền sẽ bị sóng lớn đập ngã, gió lớn ở bên thai gào thét, Vệ Thiếu Vũ dùng tinh thần ba động để Sa Ẩn cùng Tiểu Thái Bảo tranh thủ thời gian nước đọng phía dưới, không nên rời đi quá xa, liền chật vật hướng phòng nhỏ phương hướng đi đến. Gió lớn ở bên thai kêu khóc, Vệ Thiếu Vũ cất bước khó khăn. Vệ Thiếu Vũ đến nay nhớ kỹ khi còn bé đọc phán đoán sức gió nhạc thiếu nhi. Không cấp cột khói bay thẳng ngày, một cấp khói nhẹ theo gió lệch. Cấp 6 nâng dù đi đường khó. Cấp 7 đón gió đi không tiện. Nếu như dựa theo như thế phán đoán, Vệ Thiếu Vũ cảm thấy hiện tại sức gió đã xen vào cấp 6 cùng cấp 7 ở giữa. Một đường bị thổi thất tha thất để, Vệ Thiếu Vũ rốt cục chạy về phòng nhỏ. Lúc này phòng nhỏ mặc dù y nguyên cứng chắc, nhưng nóc phòng cùng trên vách tường thẳng cỏ cũng đã bị phá lật rất lớn một mảnh. Sở Sệ Ổng. Lúc này Sở Sệ Ổng Cùn chính ôn tại phòng nhỏ nơi hẻo lánh bên trong, ôm thật chặt sư tử can, Ken két đầu gỗ vỡ nát âm thanh cùng gió lớn kêu khóc tràn ngập ở bên hai, toàn bộ phòng nhỏ đều tại vừa đi vừa về lay động. Vũ. Sơ sệ ổng cùng thấy vệ thiếu vũ trở về, không nói hai lời bổ nhào vào trong ngực hắn. Ở chỗ này, không nên động. Trấn an thoáng cái sở sệ ổng cùn, vệ thiếu vũ chuyển thân ra phòng nhỏ. Đã sờn đã nói bao muốn tới, vậy liền thà rằng tin là có, nhất định phải thừa dịp hiện tại gió còn không có lớn đến đứng không vững tình huống, tạo một cái nơi ẩn nút. Vệ thiếu vũ cơ lấy một tấm ván gỗ, thẳng đến vách đá cánh bắc chính phía dưới, mạnh mà đem tấm ván gỗ cắm vào trên mặt đất, bắt đầu nhanh chóng đào móc. Vụt, vụt, vụt. Nơi này thổ địa đều là ở mức đất. Tăng thêm vệ thiếu vũ hiện tại lực lượng cùng sức chịu đựng đều viễn siêu thường nhân, mỗi một rưỡi ván gỗ đi, đều có thể đào lên một khối lớn bùn đất, mà lại tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn vài phút công phu, một nửa mét vuông hố nhỏ liền đào đi ra. Sơ sệ ổng cùn tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, đem trong phòng nhỏ bên ngoài phàm là có thể thu lên đồ vật, đều tận lực thu thập lại, cũng tại phòng nhỏ bên ngoài đào lên hố cạn, đem những vật này chôn vào, bất quá sơ sệ ổng cùn bản thân thể trọng quá nhẹ, tại trong cuồng phong liên đới lấy đều rất khó duy trì. Nhất định phải dựa lưng vào đầu gỗ mới có thể giữ vững thân thể. Hai mươi mấy phút trôi qua, gió lớn đã đạt tới chí ít 8 đến cấp 9 ở giữa, cây dừa đều đã bắt đầu bị thổi cong thành quỷ dị độ cong, cắt bay đá chạy để người rất khó lại mở to mắt. Tạch 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 két. Cạch. Soạt. Kiên cố phòng nhỏ cuối cùng vẫn là khó mà cứng chắc, ầm vang sụp đổ, may mắn sở sệ ổng cùn có chút dự kiến trước, đã sớm rời xa nơi đây, ôm một gốc cây dừa. Thuận tiện túm một cái dây leo đem bản thân cùng cây dừa buộc chung một chỗ, nếu không thì lấy nàng thể trọng, hiện tại đứng lên nháy mắt liền sẽ bị thổi lật. Lúc này vệ thiếu vũ đã đào một cái chừng 1m45 hố sâu, dài rộng chỉ có chừng 1m. Vệ thiếu vũ cơ hồ là tứ chi chạm đất, chật vật leo đến bị thổi tan phòng nhỏ trước, túm mấy cây dài ngắn chừng 1m đầu gỗ, trực tiếp ném vào trong hố, đem bọn hắn bày ra tại phía dưới, thật chặt kẹt tại hố vách tường hai bên. Sau đó vừa lôi vừa kéo đem sở sệ ổng cùn kéo vào trong hố, lại tìm đến mười mấy cây dài quá 1m đầu gỗ, một cái chịu một cái trải trên mặt đất động phía trên, cuối cùng lôi kéo một đống dây leo cũng tiến vào địa động, đem cửa hang bên cạnh cuối cùng 3 cây đầu gỗ tiện thể phá hỏng tại cửa hang. Đinh! Đang! Lốt ba lốt buốt. Hai người mới vừa tiến vào địa động không lâu, một trận bóng bàn lớn nhỏ mưa đá, liền. Dây đặc giáng xuống, tại gió lớn ra tốc phía dưới, uy lực càng sâu. Điên cuồng phá hủy lấy tất cả. Bao rốt cục chính thức bắt đầu. Chương 35, không có bí mật. Vừa tiến vào địa động, trên đầu đầu gỗ đều có bị nhấc lên cảm giác, cuồng bạo mưa đá hung hăng từ khe hở bên trong nện xuống đến, nện ở trên thân như là từng nhát trọng truy. Nhanh! Buộc chung một chỗ. Vệ thiếu vũ hái mở dây leo, xông sở sệ ổng cùn hô. Sở sệ ổng cùn rất thông minh, lập tức minh bạch vệ thiếu vũ muốn làm gì. Phía trên đầu gỗ rất không ổn định. Nhưng bọn hắn dưới chân cũng có đầu gỗ, chỉ cần đem phía trên cùng phía dưới đầu gỗ dùng dây leo kéo cùng một chỗ, cái này nho nhỏ địa động liền vững chắc nhiều. Hai người tay chân lanh lẹ đem trên dưới đầu gỗ chăm chú trói chặt. Đột nhiên, sờ sệ ổng cùn a một tiếng kêu sợ hãi. Làm sao? Can. Can còn ở bên ngoài. Sờ sệ ổng cùn trong chốc lát sắc mặt trắng bệch hô to một tiếng, lập tức liền muốn đi mở ra mới vừa cố định lại dây leo. Vệ thiếu vũ tự nhiên không có khả năng nghĩ không ra bọn hắn. Sớm tại phòng nhỏ đổ sụp trước đó, vệ thiếu vũ liền để Can chạy hướng phương bắc rừng cây, nơi đó ngay tại nó cùng sở sệ ổng cùn bắt gà rừng địa phương, có một cái sườn đất, cái kia sườn đất chỗ liền có rất nhiều đất động, mà lại liền xem như không có, lấy Can lực lượng cùng trí tuệ, cứng rắn đào ra một cái dung thân chỗ cũng không khó khăn. Hiện tại thông qua tinh thần kết nối, vệ thiếu vũ đã biết Can an toàn, bao quát bờ lách vãi đảo cũng tại kiến chua dẫn đầu phía dưới, đi theo mấy trăm con kiến tiến vào vách đá một đầu khe đá bên trong tạm lánh mưa gió. Bọn chúng đều muốn so vệ thiếu vũ hai người an toàn nhiều lắm. Đừng xúc động, nó không có khả năng có việc. Vệ thiếu vũ vội vàng ngăn lại sở sệ ổng cùn. Sẽ không, nó không có chỗ tránh, bên ngoài khắp nơi đều là mưa đá. Sở sệ ổng cùn cảm xúc hiển nhiên hơi không khống chế được, ra sức dây rủa lấy, liều mạng đi kéo dây leo. Ngươi bình tĩnh một chút, nàng hiện tại không cần ngươi hỗ trợ, ngươi bây giờ ra ngoài chỉ có thể thêm phiền ngươi hiểu không. Vệ thiếu vũ cũng là nhất thời tình thế cấp bách. Gắt gao đè lại sở sệ ổng cùng tay, ý đồ ngăn cản nàng, ngôn ngữ bên trên cũng căn bản không có chú ý mình dùng từ. Đồng nhiên, sở sệ ổng cùn mắt đỏ trợn lên, to như hạt đậu nước mắt đổ rào rào lan xuống, nhìn chằm chằm vệ thiếu vũ gầm thét lên. Không sai. Nàng không cần ta. Người cũng không cần ta. Nhưng ta cần nàng. Vệ thiếu vũ bị giống khẽ giật mình, có chút không biết làm sao ý đồ ôm lấy cảm xúc kích động sở sệ ổng cùn. Ngươi đang nói cái gì đần độn mà nói, ta lúc nào không cần ngươi. Không ngờ Sở Sệ Ổng Cún lại là ra sức đẩy hắn ra, dùng tiếng Hàn nghiêm nghị quát. Ngươi cần ta sao? Con kiến đâu? Nhện đâu? Ngươi có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta, liền sư tử đều là ngươi, ta hết thảy đều biết. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Sở Sệ Ổng Cún là có thể giống đồ đần đồng dạng tùy tiện lừa gạt người, đúng không? Vệ Thiếu Vũ chỉ cảm thấy đầu óc của mình anh một tiếng, trong chốc lát trống rỗng. Nằm mơ sao? Mình bây giờ có phải là nằm mơ hay không? Sở Sệ Ổng Cún làm sao lại biết đến? Thấy Vệ Thiếu Vũ định ở nơi đó, Sở Sệ Ổng Cún Lê Hoa Đái Vũ gương mặt xinh đẹp tự rêu cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia buồn bã. Mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào làm được, nhưng các ngươi tựa như là có được chính mình một cái nho nhỏ thế giới, mà ta, chỉ là một ngoại nhân, mỗi một lần ngươi tránh ta, cùng bọn chúng nói chuyện trời đất thời điểm, rất giống trong nhà những cái kia đáng chết người hầu, con ta xì xào bàn tán. Lòng ta mỗi lần đều giống như kim đâm đồng dạng, ngay từ đầu ta thậm chí cho là ngươi là thằng điên, nhưng ngươi không phải. Những cái kia đầu gỗ, căn bản cũng không phải là bị chém đứt, mỗi lần ngươi tiến vào rừng cây, sau lưng đều sẽ đi theo rất nhiều con kiến, độc kia nhện thường xuyên đợi tại trên đầu của ngươi, những cái kia tơ nhện, làm sao có thể một đầu vừa lúc bị ngươi thu thập nhiều như vậy, bọn chúng thậm chí còn có danh tự, ngươi lên một lần hỏi ta, nếu như ta có một con nhện, ta sẽ cho hắn lấy cái gì danh tự, ha ha, con kia nhện lúc ấy ngay tại đỉnh đầu của chúng ta bên trên. Ngươi ở ngay trước mặt ta lừa gạt ta, Sở Sệ Ổng Cún tại trong lòng ngươi, cứ như vậy ngu xuẩn. Còn có chúng ta bị triều cường bao phủ một lần kia, ngươi nổi điên đồng dạng đi trong nước, là con kiến đi, gọi là sở phạt tạ con kiến, đúng không? Sở Sệ Ổng Cún tại trong lòng ngươi, cứ như vậy ngu xuẩn. Sở Sệ Ổng Cún càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng càng là nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi nện ở Vệ Thiếu Vũ trên thân. Vệ Thiếu Vũ tùy ý nàng một trận phát tiết, trong đầu thì đều là chấn kinh. Nữ nhân này, quá khủng bố. Nếu như những thứ này nàng đã sớm biết, bản thân nhưng lại chưa bao giờ phát giác sự khác thường của nàng. Là nàng ẩn tàng quá sâu, vẫn là mình quá ngu. Sở Sệ Ổng Vệ Thiếu Vũ muốn giải thích. Sở Sệ Ổng Cún lại tiếp tục nói ra, làm can xuất hiện thời điểm, ta rốt cuộc biết, là những cái kia trái cây, ngươi đút nàng những cái kia trái cây, để nàng tốt càng nhanh, mà lại ngươi còn có thể nói chuyện cùng nàng. Ngươi biết ta vì cái gì đối nàng như vậy ân cần sao? Bởi vì ngươi là vì ta cứu nàng, ha ha, cũng có lẽ không phải vì ta cũng muốn cùng nàng câu thông, chỉ có dạng này, mới có thể dung nhập thế giới của ngươi, ta không muốn rõ ràng tại bên cạnh ngươi, lại càng thêm cô độc, không muốn ngươi mỗi ngày làm đồ đần đồng dạng để phòng ta, lừa gạt ta. Nói xong lời cuối cùng, Sở Sệ Ổng Cún như khóc như tố, phảng phất lẩm bẩm, cái kia cô thật sâu cảm giác bất lực, để Vệ Thiếu Vũ đột nhiên xấu hổ không thôi. Sở Sệ Ổng Cún. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Thiếu Vũ thở dài một hơi. Ngẩng đầu nhìn con mắt của nàng, hô hào tên của nàng. Sở Sệ Ổng Cún cũng bình tĩnh rất nhiều, hút lấy cái mũi nhìn xem Vệ Thiếu Vũ. Nếu như ta ngay từ đầu, liền đem đây hết thảy đều nói cho ngươi, nói ta cùng con kiến có thể giao lưu, nhện cũng sẽ nghe lời của ta, ngươi sẽ tin sao? Vệ Thiếu Vũ nghiêm túc hỏi. Chính như vừa rồi Sở Sệ Ổng Cún nói, ngay từ đầu, nàng thậm chí coi là Vệ Thiếu Vũ là thằng điên. Sẽ không, đúng không, ngươi sẽ nói ta là thằng điên. Nhưng bây giờ nếu như còn có thể bù đắp mà nói, ta nguyện ý đem tất cả đều nói cho ngươi, bởi vì cùng ngươi so sánh, những thứ này căn bản đều không trọng yếu, ta giấu giếm ngươi, chẳng qua là sợ hãi hù đến ngươi, nếu như ngươi rời xa ta thật không biết nên làm như thế. Vệ Thiếu Vũ nói ra lời như vậy, cũng như chút được gánh nặng, một cái là bản thân không cần đang giấu giếm cái gì, mặt khác lời nói này cũng coi là một cái biến tướng thổ lộ, lấy Sở Sệ Ổng Cún thông minh, tự nhiên cái gì đều rõ ràng. Sở Sệ Ổng Cún cắn môi một cái, nhìn chằm chằm một đôi mắt to nhìn xem Vệ Thiếu Vũ, dường như ngầm thừa nhận. Lúc ấy là chúng ta tới đến trên đảo ngày thứ hai, ngươi tại xây dựng ngươi ổ nhỏ lúc, ta cầm lấy quả dừa, liền thấy Sở Bát Tạ, đương nhiên, lúc ấy bọn hắn chỉ là một đám con kiến mà thôi. Vệ Thiếu Vũ êm tai nói rõ ràng, con kiến, kiến chúa, bạch thụ hạt giống, trái cây, năng lực tăng trưởng, cùng những động vật giao lưu. Thông qua Sở Sệ Ổng Cún thông minh cùng nhạy cảm sức quan sát, nàng đích xác biết rất nhiều, nhưng cũng đều là biết ra lông, mà lại đều là suy đoán của nàng. Nghe tới Vệ Thiếu Vũ chính miệng nói ra, nàng còn là như là mở ra một cái tân thế giới cửa lớn, một chút chi tiết sự tình nàng căn bản nghĩ cũng nghĩ không ra trên thế giới này còn có loại sự tình này, mà lại hắn cũng không biết con kiến cùng nhện còn có Vệ Thiếu Vũ lực lượng đều tiến hóa rất nhiều, càng không biết có Tiểu Thái Bảo cùng Sa Ân cùng thuyền đắm tồn tại. Nương theo lấy Vệ Thiếu Vũ giảng thuật, hai người dòng dã trò chuyện một đêm. Xem như triệt để đem hai người trước đó một chút ngăn cách đều tiêu trừ sạch sẽ. Chính như ngày thứ hai thời tiết đồng dạng, gió qua, mưa qua, trời trong. Chương 36, có người đến. Báo gào thét suốt cả đêm, đến tiếp cận lúc rạng sáng, thậm chí đã đến cấp 11. Bất quá Vệ Thiếu Vũ hai người vẫn là muốn cảm ơn trời đất, cái này cũng không tính mạnh nhất báo. Sáng sớm khoảng 8 giờ, sắc trời sáng rõ, gió lớn dần dần thu nhỏ, cuối cùng tại khoảng 8 giờ rưỡi triệt để tiêu tán. Toàn bộ thế giới khôi phục bình tĩnh. Vệ Thiếu Vũ hai người một thân một mặt bùn đất từ tị nạn trong hố bò đi ra, hai người một nửa bắp chân đều đã bị nước bùn bao phủ. Sư Tử Can ngay tại phòng nhỏ phụ cận đào lấy sở sệ ổng cùn vùi vào dưới mặt đất cá, hiển nhiên là đói, nhìn thấy hai người từ trong hố leo ra, vậy mà phát ra một tiếng trêu chọc tiếng giống, tựa hồ là đang nói, hai người cái này tạo hình có thể quá chân kê. Sau đó tiếp tục đào cá. Vệ Thiếu Vũ trước tiên chính là liếc cây. Phải biết, ngày hôm qua báo liền cây dừa đều từ đó phá đoạn mất mấy cây, nếu như không phải hôm qua có kiến chúa bọn hắn tại khe đá bên trong thông chi bản thân bạch thụ không có trở ngại, Vệ Thiếu Vũ cũng chưa chừng biết lao ra đem bạch thụ đánh ngã sau chôn. Lúc này bạch thụ giạt rào đứng sừng sững ở chỗ đó, đừng bảo là đoạn mất, gây chú ý nhìn qua, cành lá rậm rạp, thân cây thẳng, vậy mà giống như là liền lá cây đều không có cạo vài miếng. Nhện bọn hắn đâu? Sơ sệ ổng cùn lắc lắc Vệ Thiếu Vũ cánh tay. Từ khi hai người mở rộng cửa lòng về sau, sơ sệ ổng cùn yêu cầu chuyện thứ nhất, chính là sau khi đi ra để nàng khoảng cách gần nhìn xem nhện cùng con kiến, nàng đối với cái này thế nhưng là tâm trí hướng về. Úc, nơi này. Vệ Thiếu Vũ đến một chỗ khe đá bên trong, đem ngón tay dán vào, bờ lách phải là cùng kiến chúa cùng sở hạt tạ đều leo đến Vệ Thiếu Vũ trên tay. Vệ Thiếu Vũ nắm đến sở sệ ổng cùn trước mặt, cười nói. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là kiến chúa, nàng phía sau là sở bạc tạ, vị này chính là bờ lách vái đập vẹn đỏ dạ, danh tự là ngươi lấy, phía dưới những này là chúng ta con kiến huynh đệ. Đối với Vệ Thiếu Vũ, những thứ này nho nhỏ sinh vật cùng hắn thành lập được tinh thần kết nối về sau, xem như nhận thức hắn vì chủ nhân, cho tới bây giờ cũng không có quá mức xoắn suýt thân phận khác biệt loại sự tình này. Nhưng là đối mặt sở sệ ổng cùn, mấy cái này sinh vật nhỏ lại là xấu hổ. Dù sao, bọn chúng chỉ là trong giới tự nhiên một cái nhỏ bé côn trùng, một con kiến, đối mặt nhân loại loại này cao đẳng sinh vật có trí khôn, chỉ cần một ngón tay là có thể trị bọn hắn vào chỗ chết, bọn hắn quá mức nhỏ yếu, mà bây giờ, lại bị Trịnh Trọng việc giới thiệu cho một nhân loại nhận thức, cái này khiến bọn hắn cảm thấy không gì sánh được thụ sủng nhược kinh. Cảm nhận được bọn chúng loại ba động này, Vệ Thiếu Vũ cũng thật bất ngờ, nhưng thoáng qua cũng liền lý giải, dù sao bọn hắn năng lực, tác dụng, tất cả đều là Vệ Thiếu Vũ cho. Nếu như không có Vệ Thiếu Vũ, bọn hắn chẳng phải là cái gì, khả năng chỉ là nhân loại đi ngang qua rừng rậm lúc, dưới chân một cái oan hồn mà thôi. Khi các ngươi có phải hay không đều biết ta? Sở Sệ ổng cùn lúc này cũng phi thường ngại ngùng, có chút câu nệ bó lấy tóc, lại gần cẩn thận quan sát đến mấy cái này tiểu gia hỏa. Kiến chúa miễn cưỡng xem như không kiêu ngạo không tự ti tiếp nhận Sở Sệ ổng cùn dò xét, bờ lách phải đập vẹn đỏ dạ thì là đem đầu đẻ thấp, đem miệng thu vào, chân nện cũng đều còn mình. Tận lực để cho mình xem ra tròn vo, lộ ra người vật vô hại, sợ hù đến sở sệ ổng cùn. Chỉ có sở bạc tạ, lúc này vậy mà đứng thẳng người lên, hai tay ôm ngực, giống như sợ người khác không biết nó cùng khác con kiến không giống. Thấy cảnh này sở sệ ổng cùn bật cười, lập tức một cỗ khí lưu chính thổi qua, đem sở bạc tạ thổi cái té ngã. Nhìn Vệ Thiếu Vũ một trận hả giận. Cái kia, để ngươi giả 13. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sở sệ ổng cùn vội vàng thoáng lui một chút, nói liên tục xin lỗi. Về sau lại đem tay chậm rãi ngả vào Vệ Thiếu Vũ trên tay. Các ngươi đều thật xinh đẹp, có thể chơi với ta một lát sao? Sở Sệ ổng cùn chân thành phát ra mời, hai mắt vụ sáng lên, sông bờ lách vải đã cùng kiến chúa nói. Kiến chúa cùng bờ lách vải đảo mặc dù trí lực khá cao, nhưng còn không thể hoàn toàn lý giải Sở Sệ ổng cùn, lúc này dùng tinh thần ba động hỏi thăm Vệ Thiếu Vũ, Vệ Thiếu Vũ vội vàng giúp các nàng phiên dịch Sở Sệ ổng cùn ý tứ. Kiến chúa do dự một chút, sau đó hào phóng leo đến Sở Sệ ổng cùn trên ngón tay. Bờ lách vải đập thì là nhăn nhó một hồi, mới tại Vệ Thiếu Vũ thúc giục phía dưới, ngượng ngùng tràn ra mấy đầu đôi chân dài, chậm rãi bò hướng sở sệ ổng cùn ngón tay. Sở Bạt Tạ cũng cho Vệ Thiếu Vũ phát một cái đi một chút sẽ trở lại tinh thần ba động, liền muốn đi theo leo đến sở sệ ổng cùn trên tay đi chơi, bị Vệ Thiếu Vũ vô tình quát bảo ngưng lại. Ngươi có chút mặt không có, ngươi không có soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tự mình tính không được tốt lắm xinh đẹp cái kia ba nhì sao. Trở lại cho ta. Sở Bạt Tạ lập tức không tình nguyện ngừng lại bước chân, ai thán một tiếng, lưu luyến không rời nhìn xem sở sệ ổng cùn ngón tay ngọc nhỏ dài cách hắn đi xa, một cỗ bi thương oán khí tự nhiên sinh ra, hướng Vệ Thiếu Vũ phát ra thật sâu kháng nghị. Đi bên dưới vách đá mặt nghỉ ngơi một hồi đi, hiện tại ngươi cũng giúp không được gấp cái gì, ta thu thập một chút. Vệ thiếu vũ thay sở sệ ổng cùn xoa xoa gương mặt bên trên bùn đất, sở sệ ổng cùn nũng nịu cười một tiếng, nhẹ gật đầu liền hướng vách đá đi đến. Nếu như dựa theo bình thường tính tình, nàng chắc chắn sẽ không để vệ thiếu vũ bản thân làm việc, nhưng là hiện tại trên tay nàng có hai cái cao trí tuệ tiểu côn trùng, giống như ngây thơ có thể nghe hiểu nàng nói chuyện, cho dù là không thể mở miệng cùng với nàng giao lưu, đều để nàng như nhặt được trí bảo. Can, ngươi đi qua sung làm thoáng cái phiên dịch đi. Vệ thiếu vũ xông Can phân phó một tiếng, dù sao Can cùng nhện bọn hắn não dung lượng không giống, nàng hiện tại bao nhiêu có thể hiểu được tiếng người ý tứ, sung làm sở sệ ổng cùn cùng nhện cùng kiến chúa phiên dịch cũng không khó. Vệ thiếu vũ cùng hắn có thể khống chế tất cả sinh vật ở giữa, đều có tinh thần liên thông. Tựa như là cái lò cản ạ dệ nệ vực, mà vệ thiếu vũ chính là cái này lò cản ạ dệ nệ vực chủ phòng. Những sinh vật khác liền tương đương với lò cản ạ dệ nệ vực bên trong tờ layer, giữa bọn chúng tự nhiên cũng là có thể hô thông. Vệ thiếu vũ lúc này mới xoay người, quan sát một chút một mảnh hỗn độn rừng cây dừa, một cỗ nhiệt tình dần dần xông lên đầu. Khởi công. Hôm qua dưới đất, đến sau nửa đêm, sở sệ ổng cùn liền chủ động tiến vào hắn trong ngực, mặc dù hai người không có phát sinh thân mật hơn cử động, nhưng là tâm ý lại đều đã sáng tỏ, tâm cũng càng gần, cái này khiến vệ thiếu vũ triệt để tìm về yêu đương động tâm cảm giác. Phần này kiếm không dễ tình cảm, không thể nóng đội, chỉ chờ nước chảy thành sông. Cho nên hiện tại vì sở sệ ổng cùn, vệ thiếu vũ nhiệt tình mười phần, bản thân nhất định phải sống sót, cũng nhất định phải để sở sệ ổng cùn sống càng tốt hơn, đây là một cái làm nam nhân trách nhiệm. Hiện trường này mặc dù bừa bộn, nhưng cũng may phòng nhỏ vật liệu gỗ đều còn tại, lan trên mặt đất bị cây cối cản lại, không có bị gió thổi đi, liền phòng nhỏ toàn bộ nền có gỗ, tất cả đều gắng gượng tại nguyên chỗ, hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là những cái kia lá cây vỏ ngoài phần lớn mất tích, sở sệ ổng cùn có thể muốn tốn thời gian lại biên một chút. Bất quá bây giờ hai người sinh tồn đã phi thường thong dong, căn bản không đổi. Nhưng là có một việc, để vệ thiếu vũ cực kỳ phiền muộn. Đó chính là đêm qua đúng lúc là nửa vầng trăng một lần chiều cường, vừa rồi vệ thiếu vũ đi đến đá ngầm khu nhìn, cá ngược lại là có mấy đầu, nhưng tất cả đều là chết, hiển nhiên nhận báo ảnh hưởng, bọn hắn lần này đồ ăn cung ứng, không có. Bất quá cũng may hiện tại có sư tử Can, ngẫu nhiên có thể gãi gãi nhỏ con mồi, cũng coi là có cái biện pháp. Trước giữa trưa, vệ thiếu vũ liền một lần nữa dựng lên một cái nhỏ nơi ở nút, dùng cho lâm thời ở lại. Từ giữa trưa bắt đầu, được sự giúp đỡ của sở sệ ổng cùn. Vệ thiếu vũ liền bắt đầu phục hồi như cũ bọn hắn phòng nhỏ, lần này tiến độ, quả thực cùng một lúc bắt đầu không thể so sánh nổi, nền căn bản cũng không cần động, ở đây cơ sở bên trên, chỉ cần dựng tốt khung xương, còn lại chính là trải tường ngoài, đây chính là tiếp xuống hai ngày công việc. Mặt trời không tệ, ta đi đem lửa cháy lên tới. Vệ thiếu vũ nhìn thấy ánh nắng chính liệt, nhặt lên mấy khối củi khô liền hướng bờ biển đi đến. Ừm. Sở sệ ổng cùn nhu thuận nhẹ gật đầu, tiếp tục lưu loát biên lá dừa. Trên bờ cắt quả dừa vỏ đã phơi bạo khô, vệ thiếu vũ đưa chúng nó xoa thành dạng đông, bắt đầu dùng hết biện pháp nhóm lửa, chỉ chốc lát hỏa diễm dâng lên, vệ thiếu vũ vội vàng hướng bên trong thêm chút tuổi khô. Khu khu từng đợt khói trắng sinh ra, vệ thiếu vũ vội vàng dùng tay phẩy phẩy. Đêm qua lại là mưa đá lại là mưa rào, rất nhiều tuổi khô đều không phải hoàn toàn khô ráo, đại đa số bên trong đều có rất nhiều thủy khí, bất quá vệ thiếu vũ cũng không có cách nào, trừ những thứ này không có có thể đốt chi vật, cũng không có quá để ý. Thế là, lượn lờ khói trắng lên như diều gặp gió, thẳng đến cao mấy chục mét không mới bị thổi tan. Ước chừng qua hơn một giờ. Vệ thiếu vũ cùng sở sệ ổng cùn ngay tại trên lửa nướng những cái kia chết đi cá, ngồi xổm ở một bên sư tử Can, đột nhiên từ dưới đất trực tiếp đứng lên, hướng về phía bờ biển phương hướng gầm nhẹ một tiếng. Vệ thiếu vũ toàn thân chấn động, lông mày đột nhiên nhíu lại. Thấy tình cảnh này, sở sệ ổng cùn tự nhiên nhìn ra dị thường. Làm sao rồi? Can nói cái gì? Có người đến. Rất nhiều người. Chương 37, vậy mà là nàng. Sở sệ ổng cùn nghe xong cũng là chấn động trong lòng. Người sống sót. Bọn hắn không chỉ một lần nghĩ tới cùng thảo luận qua vấn đề như vậy, vạn nhất tao ngộ người sống sót, phải làm thế nào đối mặt. Nhưng đại đa số thời điểm kết luận cũng không lạc quan, mà lại cái này cũng không quyết định bởi tại bọn hắn, càng nhiều hơn chính là quyết định bởi người gặp được hạng người gì. Cho nên hai người đồng thời khẩn trương lên. Làm sao bây giờ? Sở sệ ổng cùn trong lúc nhất thời không có chủ ý. Bọn hắn giống như rất nhiều người, tận lực hữu hảo đi, Can, ngươi đi chung quanh rừng trốn đi, đừng bị người phát hiện, sở sệ ổng, chúng ta đem ăn đồ vật tận lực phóng tới phòng nhỏ nơi hẻo lánh, dùng da rắn che lại. Còn có, đem cung cầm ở trong tay. Tận lực thân mật cũng không phải là bày ra địch lấy yếu, loại thời điểm này tối thiểu muốn để đối phương biết mình một phe là có vũ lực, tại dạng này cơ sở bên trên, lại đi tận lực thân mật, mới là vệ thiếu vũ mục đích. Hai người nhanh chóng hành động, đem ăn đồ vật tất cả đều thu được trong phòng, Can thì là lách mình tiến vào cánh bắc rừng rậm, ẩn nút. Vệ Thiếu Vũ tay cầm trường cung, Sơ Sệ ổng cùn tay cầm đoạn cung, hai người một trước một sau đứng tại phòng nhỏ trên bình đài. Nhện đã sớm bò lên trên cây dừa, tiến hành trên cao trinh sát. Đại khái hơn 20 người, giờ này khắp này ngay tại phía tây rừng rậm, thò đầu ra nhìn quan sát đến Vệ Thiếu Vũ hai người phòng nhỏ, khoảng cách bất quá 2-30 mét. Ra đi, không cần trốn trốn tránh tránh. Vệ Thiếu Vũ hô lớn một tiếng, trong tay trường cung hướng lên bưng bưng. Sau một lát, trong rừng rậm truyền đến một trận tạp nhạp tiếng vang. Mảng lớn bụi cây bị áp đảo gạt ra, chừng 20 chi chúng một đám người lần lượt đi ra. Vệ Thiếu Vũ cảnh giác đánh giá bọn hắn đồng thời, bọn hắn cũng toàn bộ đều đang đánh giá Vệ Thiếu Vũ hai người. Khác biệt màu da, khác biệt niên kỷ, khác biệt giới tính, Vệ Thiếu Vũ hai người trong lúc nhất thời có chút hoa mắt. Mảnh đến một cái lại có 25 người, trong đó người da vàng cùng người da trắng đều có hơn 10 cái, còn lại mấy cái là người da đen. Đều không ngoại lệ, trên người bọn họ đều là đầy người bùn đất, quần áo rách dưới, râu tóc rối tung, tổng kết lại chính là hai chữ, chật vật. Bất quá có ít người trên thân còn đeo ba lô, có chừng 6-7, xem ra bên trong là chút vật tư. Thậm chí trong đó có 4-5 cái thương binh, có 2 cái khá nặng còn đang không ngừng mà ho khan, cần người nâng. Mà đám người này cũng ẩn ẩn chia làm 2 đợt, trong đó một đợt là 4 người, một cái chừng 40 tuổi trung niên người Hoa đại thúc, mang theo cùng hắn có mấy phần rất giống 15-16 tuổi tiểu nữ hài, đoán chừng là nữ nhi của hắn, phía sau bọn họ một nam một nữ, xem ra trên dưới 20 tuổi. Nhìn diện mạo tương tự độ là người thân, nhưng hẳn không phải là người Hoa, mà giống như là Thái Cảng người bên kia. Đến nỗi mặt khác một nhóm người nhân số đông đảo, 4-5 cái nữ tính, cái khác đều là nam tính. Làm Vệ Thiếu Vũ đảo qua trong đám người này, trong đó một cái người bị trọng thương thời điểm, Vệ Thiếu Vũ chỉ cảm thấy đại não hoanh minh, như bị sét đánh sững sờ ngay tại chỗ. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Cái kia người bị trọng thương là cái 25-26 hoa hạ nam tử, sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát tím. Liên tiếp ho khan, trên đùi nhìn thấy mà giật mình vết thương đào ra thịt. Mà lúc này vịn hắn, là một cái hoa hạ nữ hải, cao cao đuôi ngựa, uyển chuyển dáng người, mặt mày như vẽ ở giữa, một đoàn khí khái hào hùng nhìn quanh lưu chuyển, một đôi mắt to thần thái sáng láng, đánh giá đến người đến cho người một loại nàng này mạnh mẽ, người sống chớ vào cảm giác, lúc này nàng cũng chính ghé mắt nhìn chằm chằm Vệ Thiếu Vũ, hốc mắt tựa hồ có chút đỏ lên, thấy Vệ Thiếu Vũ nhìn về phía nàng, đôi mắt đẹp hướng phía dưới nhất chuyển, nghiêng đầu. Bạch Tiểu Nguyệt. Vệ Thiếu Vũ bạn gái trước, tình yêu cuồng nhiệt 3 năm, đi không từ giã. Lần nữa lấy được tin tức của nàng lúc, nàng đã thân ở nước Mỹ, thậm chí chưa từng có đã cho Vệ Thiếu Vũ một câu giải thích. Vệ Thiếu Vũ ngược lại là nghe nói qua nhà các nàng bên trong tựa như là cái gì võ quán, cũng coi là một cái không lớn không nhỏ võ thuật gia tộc đi. Nhưng là đây là hiện đại không phải cổ đại, Vệ Thiếu Vũ từ đầu đến cuối cảm giác nhà bọn hắn hẳn là cùng gạt người móc nối, đánh lấy cái gì cổ võ thuật ngụy trang khắp nơi lừa gạt tiền. Nếu không thì như thế nào lại di cư nước Mỹ, mà không ở chính giữa nước đợi đâu? Có phải hay không lăn lộn ngoài đời không nổi rồi? Ngay lúc đó Vệ Thiếu Vũ thường thường dạng này an ủi mình. Cái gọi là yêu chi thâm trách chi cắt, Vệ Thiếu Vũ lúc ấy có thể nói là ruột gan đứt từng khúc, cũng hận cực Bạch Tiểu Nguyệt. Nhưng là thời gian trôi qua, hận tóm lại là yêu đến, Vệ Thiếu Vũ không biết tại bao nhiêu cái ban đêm yên lặng khóc tỉnh, cũng chính là đến khoảng thời gian này, chính mình mới vừa dự định đi giai đoạn này bóng mờ. Mà lại hiện tại trong lòng bắt đầu có sở sệ ổng cùn, Vệ Thiếu Vũ đã chuẩn bị lật tiên. Nhưng lại tại cái này mấu chốt. Nữ nhân này vậy mà lại xuất hiện. Thấy Vệ Thiếu Vũ trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm, thần sắc cực kỳ dị dạng, nhiều người cái này một đợt trong đó một cái người cao tóc vàng người da trắng lộ ra một cái tự nhận là mị lực 10 phần mỉm cười, bước về phía trước 2 bước, dùng tiếng Anh nói ra. Ha ha, lão huynh, ngươi hỏa khí có chút lớn, để ý ta mượn cái hộp quả sao. Nói chuyện hắn từ áo trong túi chậm rãi rút ra một cái rúm gió hộp thuốc lá, từ đó rút ra một điếu thuốc, hai tay mở ra ra hiệu vô hại, hướng đống lửa trước đụng đụng, ngồi xổm người xuống hút thuốc, hung hăng hút mạnh một ngụm, mặt mũi tràn đầy sảng khoái nhắm lại hai mắt, lộ ra một vòng làm người ta sinh chán ghét dáng tươi cười, rất giống cái lâu không nếm độc kẻ nghiện. Vệ Thiếu Vũ tiếng Anh cũng vẫn được, nhưng là phát âm cùng tiếng Hàn đồng dạng sứt sẹo, khả năng trời sinh cũng không phải là nói loại này điệu ngữ liệu. Giờ phút này gặp hắn đứng ra, mà lại có thể lấy ra thuốc lá mức tiêu hao này tài nguyên, tối thiểu hắn tại trong đám người này là rất có phân lượng. Giờ y cờ cờ. Nơi này là chỗ tránh gió nơi tốt, chúng ta cần phải ở đây hạ trại. Sau lưng một cái khác có chút chút mập người da trắng, xông người hút thuốc lá gọi một câu, sau đó rộng chừng một ngón tay mở bãi cát, đem mọi người ánh mắt dẫn tới nơi đó. Cho dù ai cũng nhìn ra được, mảnh này bãi cát là nơi tốt. nếu như chúng ta muốn ở chỗ này hạ trại, tối thiểu muốn hỏi một chút nơi này lãnh chúa đại nhân, dù sao người ta còn cầm cung đâu, đúng không hòa kế? Giờ y cờ cờ ta mị cười một tiếng, cuối cùng hai câu tự nhiên là xông vệ thiếu vũ hỏi, mang theo tràn đầy trào phúng ý vị. Xin cứ tự nhiên. Vệ thiếu vũ âm thầm cười lạnh một tiếng, không để ý, hắn không sợ nhất chính là loại người này, chỉ có giống sở sệ ổng cùn nhân tài như vậy chân chính đáng sợ, như loại này đem tất cả đều viết lên mặt ra hỏa, đều là chính cống ngu xuẩn. Cái này bãi cắt nào có cái gì vệ thiếu vũ địa bàn, chỉ cần người ta không có ngại mình sự tình, vệ thiếu vũ cũng không có quyền can thiệp bọn hắn ở nơi nào đóng quân. Cảm ơn, lão bà ngươi rất gợi cảm. Giờ y cờ cờ hít một hơi khói, đứng dậy hướng bãi cắt đi đến, vẫn không quên quay đầu dùng ngón tay chỉ sở sệ ổng cùn, xông nàng trắng trợn ném cái liếc mắt đưa tình. Vệ thiếu vũ không phân rõ hắn là thật thiếu thông minh vẫn cố gắng gây nên xung đột, sau đó trắng trợn cướp đoạt thoáng cái bản thân, nhưng hiển nhiên đều không cao minh. Vệ thiếu vũ căn bản không cho hắn cơ hội, không để ý tới hắn, sở sệ ổng cùn càng là khỏe mắt đều không liếc nhìn hắn một cái, tạm thời coi là không nhìn thấy. Nhiều người cái này một đợt trùng trùng điệp điệp đi theo giờ y cờ cờ cùng cái kia mập mạp hướng bãi cắt đi đến, Bạch Tiểu Nguyệt cũng vịn ca ca của nàng Bạch Mộc Vân, nhắm mắt theo đuôi đi theo đội ngũ sau cùng mặt, ngẫu nhiên quay đầu nhìn một chút vệ thiếu vũ, thấy vệ thiếu vũ cũng đang nhìn nàng, lại cuống quýt né tránh ánh mắt. Tại chỗ chỉ còn lại Hoa Hạ đôi kia cha con còn có một nam một nữ kia hai người trẻ tuổi. Các ngươi cũng là KH-165 chuyến bay người sống sót sao? Nam tử trung niên xông vệ thiếu vũ hỏi. Nam tử này một trương mặt vuông xem ra rất chính trực, một mặt gốc râu cằm, dáng người gầy gò, trọng yếu nhất chính là một ngụm thân thiết chính tông Hán ngữ, để vệ thiếu vũ rất cảm thấy thân thiết, đây là một tháng này đến nay, bản thân nghe được quen thuộc nhất thanh âm. Ừm, người Hoa sao? Đúng, ta gọi Tưởng Thiệu Nguyên. Đây là nữ nhi của ta, hai vị này là Thái Quốc Nài Cải huynh muội. Nam tử giới thiệu sơ lược thoáng cái. Vệ thiếu vũ, đây là sở sệ ổng cùn, bạn gái của ta, các ngươi cùng bọn hắn không phải cùng nhau sao? Vệ thiếu vũ dùng cằm chỉ trên bờ cắt cái kia một đống người. Báo qua đi chúng ta bắt đầu dọn nhà, trên đường gặp phải, liền cùng đi một đoạn đường. Tưởng Thiệu Nguyên cũng nhìn trên bờ cắt đám người kia, sắc mặt bao nhiêu lộ ra một tia khinh thường, cười lắc đầu. Cần viện trợ. Chúng ta biết tận lực. Vệ thiếu vũ nhẹ gật đầu, lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười, bất quá tay bên trong còn nắm chặt trường cung, ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn một mực tại quan sát cái kia một đôi Thái Quốc huynh muội, hai người đều là tiêu chí mày rậm mắt to, cho dù dùng Hoa Hạ thẩm mỹ đến xem, đây cũng là thỏa thỏa tuấn nam tịnh nữ, bất quá cái kia tiểu soái ca rất là mặt đơ, một mặt các ngươi thiếu tiền của ta khi nào trả biểu lộ, ngược lại là cái kia muội muội linh động phi thường, danh manh đánh giá vệ thiếu vũ hai người cùng bọn hắn phòng nhỏ. Nghe nói như thế, Tưởng Thiệu Nguyên muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là sáng sủa cười một tiếng, xông vệ thiếu vũ ôm quyền, cũng hướng bãi cắt cây rừng tuyến phương hướng đi đến. Tưởng Thiệu Nguyên nữ nhi một mực nắm thật chặt phụ thân quần áo, lộ ra cực kỳ nhát gan, hiển nhiên là nhận qua cái gì kinh hãi dáng vẻ. Vũ, nữ hải kia là ai? Chương 38, bỏ lỡ 100 triệu. Cô nương nào? Vệ thiếu vũ ý đổ lừa dối quá quan. Vịn thương binh cái kia, các ngươi mắt đi mày lại. Sờ sệ ổng cùn dùng bả vai đụng vệ thiếu vũ thoáng cái. Bất mãn hắn giả ngu. Không biết. Vệ thiếu vũ không cao hứng nói một câu, thu trưởng cung tiến vào phòng nhỏ. Sở sệ ổng cùn làm sao chịu bỏ qua, tại một trận đánh đập về sau, vệ thiếu vũ chỉ có thể giao thực đấy. Biết được cô bé này là vệ thiếu vũ bạn gái trước, sở sệ ổng cùn lạ thường tỉnh táo, cũng không có âm dương quái khí để vệ thiếu vũ đi tìm nàng, cũng chưa hề nói bất luận cái gì rèm pha Bạch Tiểu Nguyệt, mà là lý tính giúp vệ thiếu vũ phân tích một chút nàng rời đi nguyên nhân. Tóm lại cuối cùng thành công đem thoại đề đưa vào đến chút tình cảm này kết thúc, đi qua, lật thiên ý cảnh như thế này bên trong. Để vệ thiếu vũ mới vừa bởi vì nhìn thấy Bạch Tiểu Nguyệt mà tâm tình kích động, còn có những cái kia hồi ức mang tới nhiệt độ, hết thể bắt đầu thẳng tắp trượt, nháy mắt lạnh lạnh xuống dưới, mặc dù biết đây là sở sệ ổng cùn gian kế, nhưng là không thể không bội phục người ta khẩu tài, biết rõ đều được chúng chiêu. Cái này đáng ghét tiểu biểu nện. Giờ y cờ cơ bọn hắn cái này một đợt người vẫn là tương đối thông minh. Nghĩ đến vệ thiếu vũ bọn hắn đã vào ở rừng cây dừa, cũng đoán được có thể sẽ có chiều cường, thế là đem doanh địa chú đóng ở cây rừng tuyến bên trên. Bất kể nói thế nào, đám người này có thể tại hoang đảo sống sót, cũng đã thích ứng một chút hoang dã sinh hoạt. Mặc dù vệ thiếu vũ có thể nhìn ra, bọn hắn năng lực cùng tính cách vàng thao lẫn lộn, có lười biếng dùng mánh lưới hoặc là tay chân vụ về, nhưng dù sao nhiều người, thưa thất mấy cái nơi ẩn núp xây dựng lên, bọn hắn trước tiên đem thương binh sắp xếp cẩn thận, sau đó phần lớn đều vào rừng cây. Hẳn là đi tìm thức ăn nước uống. Cái kia gọi là giờ y cờ cờ người, hiển nhiên là đám người này bên trong nửa cái người dẫn đầu. Sở dĩ nói là nửa cái, là bởi vì Vệ Thiếu Vũ có thể thấy được, cái này 20 người công việc phần lớn từ hắn đến an bài, mọi người cũng đều cơ bản phục tùng, nhưng cũng không phải là e ngại hắn, cũng không biết tận lực làm hắn vui lòng, chỉ có cái kia mập mạp người da trắng nam tử giống như là hắn chó săn, thay hắn vừa đi vừa về truyền lời. Lúc này giờ y cờ cờ chính đem một cái cho nơi ẩn núp ra cố người da đen gọi đi qua, hướng hắn đã nói những gì lời nói về sau, dùng ngón tay chỉ Vệ Thiếu Vũ phòng nhỏ cái phương hướng này, người da đen nhẹ gật đầu, kêu lên một cái niên kỷ so hắn điểm nhỏ một cái khác người da đen, liền hướng Vệ Thiếu Vũ bọn hắn phương hướng này đi tới. Vũ, sơ sệ ổng cùng dẫn đầu phát hiện bọn hắn hướng nơi này đi tới, nhắc nhở thoáng cái chính làm việc Vệ Thiếu Vũ. Vệ Thiếu Vũ cũng không có thả ra trong tay nện đầu gỗ gậy gỗ, đình chỉ làm việc hướng về phía trước nên mấy bước. Ha ha, hòa kế, ách. Đối với giờ y cờ cờ mạo phạm ta rất xin lỗi, bất quá ngươi không cần để ý hắn, hắn là tên hỗn đản, không có người thích hắn. Người da đen này một đầu dồn phát, đại khái 26-27 niên kỷ, diện mạo chất phác, không hề giống cái gian trá hạng người, mà lại vừa lên đến trước hết hướng Vệ Thiếu Vũ xin lỗi, mang trên mặt thân mật mỉm cười. Có chuyện gì sao? Vệ Thiếu Vũ từ chối cho ý kiến, bình tĩnh hỏi. Giờ y cờ cờ để chúng ta đến rừng cây dừa nhặt một chút quả dừa, người da đen nói xong dùng ngón tay chỉ Vệ Thiếu Vũ sau lưng rừng cây dừa trên mặt đất, hơi có chút thấp thỏm nhìn xem Vệ Thiếu Vũ, tựa hồ đang chờ hắn phản ứng. Phía sau hắn cái tuổi đó điểm nhỏ người da đen, cùng hắn có chút liền cùng nhau, chỉ có chừng 20, hơi khô gầy, khuôn mặt kiên nghị, nhưng là cũng có thể nhìn ra vô hại cảm giác, dù sao tướng do tâm sinh, Vệ Thiếu Vũ còn là bao nhiêu tin tưởng một chút trực giác của mình. Báo qua đi, liền cây dừa đều đổ, đừng đề cập quả dừa, toàn bộ rừng dừa quả dừa đều bị thổi rơi một chỗ, Vệ Thiếu Vũ bọn hắn đã chữ hàng một bộ phận, nhưng là cái khác những cái kia, chỉ có thể chờ đợi lấy chậm rãi biến chất, đối với Vệ Thiếu Vũ bọn hắn cũng vô dụng. Mà lại người da đen này trước trưng cầu ý kiến của mình, cái này khiến Vệ Thiếu Vũ có chút không hiểu hảo cảm, hắn nhìn ra được người da đen này không nghĩ tới xung đột, cái kia giờ y cờ cờ để hắn đến nhặt, cũng khẳng định không thể nào là để hắn tới trước hỏi thăm bản thân, dù sao cái này rừng dừa không thuộc về Vệ Thiếu Vũ, thuộc về công cộng tài nguyên. Xin cứ tự nhiên đi. Vệ Thiếu Vũ nói xong, hai người da đen càng là đồng thời lộ ra vẻ kích động dáng tươi cười, sau lưng trẻ tuổi người da đen xông Vệ Thiếu Vũ nhẹ gật đầu. Cũng nhanh bước chạy vào rừng cây đi nhặt quả dừa. Cảm ơn, ta gọi Michael, kia là đệ đệ ta cả. Người da đen cao hứng vươn tay, thăm dò tính đi về phía trước hai bước, bất quá thấy Vệ Thiếu Vũ không có nghênh đón nắm tay dự định, Michael đành phải lúng túng thu tay về, xông Vệ Thiếu Vũ nhẹ gật đầu, cũng đi nhặt quả dừa. Cái này nắm tay, có thể, nhưng không cần thiết. Cũng không phải là Vệ Thiếu Vũ không biết tốt xấu, mà là mặc kệ đối phương là người tốt người xấu, chính mình cũng phải cùng bọn hắn giữ một khoảng cách. Dù sao một khi thật trở thành bằng hữu, cũng liền mang ý nghĩa tài nguyên cần cùng hưởng, chuyện phiền toái cũng sẽ theo nhau mà đến. Vệ Thiếu Vũ cũng không cần bằng hữu, tốt nhất chính là rời tất cả mọi người xa xa, chỉ có hắn cùng Sở Sệ ổng cùng an an ổn ổn sinh hoạt tốt nhất. Mà cái kia Hoa Hạ đại thúc cùng Thái Quốc huynh muội tiểu đoàn thể liền tương đối hài hòa, mà lại Vệ Thiếu Vũ cũng rốt cuộc biết coi là mình nói để người ta cần hỗ trợ liền cứ mở miệng thời điểm, người ta vì sao lại cười. Cái kia mặt đơ Thái Quốc tiểu ca, tay chân quả thực nhanh chóng một nhóm. Đồng dạng là hai cái lều vải, đại thúc cùng nữ nhi dựng một cái, Thái Quốc tiểu ca bản thân dựng một cái, nhưng là đại thúc cùng nữ nhi dựng nơi ẩn núp chỉ có thể tính góp nhặt, Thái Quốc tiểu ca so với bọn hắn lớn dòng dã một lần, mà lại mỹ quan, kiên cố, dựng xong sau thậm chí giúp lên đại thúc bận điệu. Đến nôi cái kia Thái Quốc tiểu muội, một mình vào rừng cây, không hẳn sẽ công phu, không biết từ nơi nào ôm đến một đống lớn cái gì thực vật dễ cây, trắng xanh lá giao nhau, phân cho Thái Quốc tiểu ca cùng đại thúc cha con. Bốn người trực tiếp đem rễ cây nhét vào miệng bên trong nhai, nhai nước bốn phía, một bên ăn một bên làm việc, tựa như đã sớm quen thuộc loại thức ăn này. Sở Sệ ổng cùn cùng Vệ Thiếu Vũ hai người nhìn trợn mắt hốt mồm. Đó là vật gì? Sở Sệ ổng cùn nuốt một ngụm nước bọt. Xem ra hai ta tại cái này thời gian dài như vậy thật sự là trắng đợi. Vệ Thiếu Vũ cảm thán một tiếng. Nhưng là rất nhanh, là hắn biết bản thân lời nói này quá sớm. Dựng là được nơi ở nút, đại thúc tiến vào rừng cây đi nhặt nhánh cây. Thái Quốc tiểu ca lại dẫn muội muội cùng đại thúc nữ nhi đi bờ biển. Thái Quốc huynh muội trong tay đều có một cái cánh tay dáng dấp trúc mảnh, đại thúc nữ nhi trong tay thì cầm một cái đằng không ba lô. Hai huynh muội thỉnh thoảng ngồi xổm trên mặt đất, đầu tiên là dùng tay đào hai lần, liền sẽ đột nhiên tấn mãnh đào móc, sau đó đem bàn tay xuống dưới nắm lên đồ vật gì liền ném vào ba lô. Ba người phối hợp, đại khái nửa giờ công phu, cái kia ba lô vậy mà căng phồng, dường như sắp đầy. Đừng nói Vệ Thiếu Vũ hai người nhìn đần độn. Giờ y cờ cờ cái kia đám người cũng sớm đã có dạng học dạng bắt đầu hành động, liền Bạch Tiểu Nguyệt cũng gia nhập đào hố hoạt động bên trong. Vệ Thiếu Vũ hai người tự nhiên không chịu cô đơn, trộm cắp cũng tới đến bờ biển, lúc này mới thấy rõ ràng. Người ta đảo tràn đầy một ba lô, vậy mà là một đống ốc móng tay, lớn nhất thậm chí có dài bằng bàn tay ngắn, màu mỡ tươi non, xem ra cực kỳ mê người. Ai ba tây ba? Sơ sệ ổng cùn nhíu lại cái mũi vểnh lên miệng nhỏ, khí thẳng dậm chân, thật dài kêu thảm, hung hăng giật giật Vệ Thiếu Vũ cánh tay phát tiết lên, một bộ đều mẹ nó trách ngươi tên ngu ngốc này biểu lộ. Vệ Thiếu Vũ cũng là một trận trước mắt biến thành màu đen, có loại cái thứ nhất nhìn thấy hương bao, điện thoại di động lại đột nhiên kẹp lại, mắt thấy người khác cướp đi 100 triệu cảm giác. Chương 39, xấu bụng sờ xệ ổng cùn. Chờ giờ y cờ cơ một đợt người tại trên bờ cắt tỏa ra đến thời điểm, Thái Quốc huynh muội ba người đã kết thúc công việc, thu hoạch tự nhiên là tràn đầy một ba lô. Mà lúc này trời đã bắt đầu tối xuống. Vệ Thiếu Vũ là thật không muốn gia nhập vào. Nam nhân mà, dù sao cũng phải muốn điểm bề mặt không phải. Lúc này nếu là hấp tấp chạy đi đảo, bản thân lại không quá hiểu làm sao đảo, cái kia không bị người khác chê cười chết sao. Thế nhưng là sở xệ ổng cùn cái này ăn hàng, quay giày đòi hỏi lôi kéo Vệ Thiếu Vũ đi. Chờ hai người bọn họ gia nhập đảo ốc móng tay đại quân thời điểm, giờ y cờ cơ một nhóm người cũng đều sắp kết thúc công việc, trời cũng đen lại, ánh mắt không tiện, mà lại không ra Vệ Thiếu Vũ sở liệu, đảo cái này hoàn toàn chính xác cần kỹ xảo, bọn hắn đều nhanh đem hạt cắt đảo thành hầm trú ẩn, cái nắm lấy một cái. Nắm chặt cái này một cái ốp móng tay, hai người xám xịt chạy về lâm thời nơi ở nút. Mẹ trứng, làm sao lại tà môn như vậy? Sờ sệ ổng cùn giơ một cái ốp móng tay gại rối bời tóc, hai mắt buốc lên ánh sáng xanh lục, đâu còn có một chút thiên kim tiểu thư dáng vẻ, hiển nhiên là bị cái này ốp móng tay thèm điên. Được rồi, chúng ta lại không thiếu ăn, đây không phải là nhiều cá như vậy đó sao? Vệ Thiếu Vũ đỏ lên một gương mặt mo an ủi. Ai tây? Sờ sệ ổng cùn vặn lên miệng nhỏ. Trừng Vệ Thiếu Vũ liếc mắt. Bất quá qua trong giây lát, sờ sệ ổng cùn hai mắt đột nhiên sáng lên, hơi giật mình nhìn ở trong tay ốc móng tay một lát, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, xông Vệ Thiếu Vũ nói ra. Vũ, ngươi cảm thấy, nếu như chúng ta hướng bọn họ muốn một điểm, bọn hắn sẽ cho sao? Vệ Thiếu Vũ còn tưởng rằng sờ sệ ổng cùn chính là bị thèm trùng câu, cũng không có chú ý nét mặt của nàng, không cần suy nghĩ nói ra. Làm sao có thể, bọn hắn nhiều người như vậy, đồ ăn nhu cầu lượng lớn như vậy, mà lại mới vừa đi qua mệt nhọc di chuyển, làm sao có thể phân cho chúng ta. Sờ sệ ổng cún lại là dáng tươi cười không giảm, ngược lại càng thêm thần bí hỏi, vậy nếu như bọn hắn tìm chúng ta muốn đâu? Cho sao? Lời nói đã đến nước này, Vệ Thiếu Vũ cũng là thông minh người, cùng sờ sệ ổng cún ăn ý để hắn rất nhanh minh bạch sờ sệ ổng cún ý tứ, không cần nói ra miệng, một cái kế hoạch đã rõ ràng trong lòng. Lúc này hai mắt sáng lên, mạnh mà dùng tay nắm ở sờ sệ ổng cún khuôn mặt, cười vui vẻ vô cùng. Sở sệ ổng cùn cũng không có né tránh, nũng nịu thẻ lưỡi. Ta hiện tại liền đi, bất quá bọn hắn nếu quả thật cho làm sao bây giờ. Vậy liền cầm nha, nếu như loại tình huống này đều cho, cái kia chẳng lẽ không đáng hồi báo sao? Sở sệ ổng cùn nghẹo đầu hoạt bắt nói. Vệ Thiếu Vũ bất đắc dĩ cười lắc đầu, đứng dậy hướng giờ ý cờ cờ doanh địa đi đến. Sắc trời đã tối xuống, Vệ Thiếu Vũ cho là bọn họ sẽ tìm bản thân đến mượn cái hộp quẹt, nhưng là căn bản không có. Giờ y cờ cờ cái kia một đợt là một người da đen bản thân dâng lên lửa, đến nỗi Hoa Hạ đại thúc cái kia một đợt, bọn hắn có đá đánh lửa. Giờ y cờ cờ doanh địa là làm thành một cái vòng quan hệ, chính giữa có hai đống đống lửa, lúc này đám người có ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh nói chuyện trời đất, có nấu nướng ốc móng tay, có chiếu cô thương binh, cơ bản tất cả thành viên đều tại. Bạch Tiểu Nguyệt lúc này cũng không có dung nhập đám người, mà là ngồi tại ca ca của mình bên người chiếu cố, Bạch Mục Vân nằm trên lá cây, sắc mặt cực kém. Nhắm hai mắt dường như tại dương thần. Bọn hắn nơi ở nút, có thể nói là cực kỳ đơn sơ, thậm chí lộ ra sáng, căn bản không chắn gió mưa. Thấy Vệ Thiếu Vũ đi tới, Bạch Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn xem Vệ Thiếu Vũ, bất quá Vệ Thiếu Vũ ép buộc bản thân không muốn cùng Bạch Tiểu Nguyệt đối mặt. Nam nhân có đôi khi chính là như vậy, hoặc là muốn mặt, hoặc là phạm tiện. Lúc này Vệ Thiếu Vũ lựa chọn muốn mặt. Nhìn xem hắn trực tiếp từ bên người đi qua, Bạch Tiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót. Một cỗ khó tả thất lạc thuận ánh mắt nhẹ nhàng rủ xuống, hốc mắt từng đỏ. Ha ha, bằng hữu. Vệ Thiếu Vũ đi thẳng tới tóc vàng giờ y cờ cờ trước mặt, lúc này giờ y cờ cờ chính kẹp khói đồng dạng kẹp lấy một cái nhánh cây một đầu đốt, hắn từ bên kia vậy mà toát ra một ngụm khói trắng phun ra nuốt vào. Lúc này gặp Vệ Thiếu Vũ chủ động tới, đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng vẫn là bày lên một cái tự tin biểu lộ, hai tay hướng về sau chống đất, đánh giá Vệ Thiếu Vũ hỏi. Có chuyện gì sao lãnh chúa đại nhân? Bạn gái của ta rất muốn ăn ốc móng tay, có thể cho ta một chút sao? Lời vừa nói ra, sau lưng Bạch Tiểu Nguyệt đột nhiên thân thể chấn động. Vệ Thiếu Vũ vừa nói như vậy, không chỉ bại lộ chính hắn trước đó căn bản không biết nơi này có ốc móng tay, không có thật tốt lợi dụng tài nguyên, đồng thời thấp kém hướng người khác đưa tay mướn. Đây là có nhiều mất mặt. Lấy nàng Bạch Tiểu Nguyệt hiểu rõ, Vệ Thiếu Vũ không phải loại người này a. Mà hắn vậy mà nói là cái gì? Vì hắn bạn gái muốn ăn, liền đến làm loại chuyện này. Lúc trước đối nàng Bạch Tiểu Nguyệt đều chưa từng làm loại sự tình này. Hạch bạo kích cũng bất quá như thế đi, Bạch Tiểu Nguyệt nắm đấm nắm đôm nốt vang lên, đem Bạch Mộc Vân đều đánh thức. Vệ Thiếu Vũ tự nhiên không biết sau lưng đã xuất hiện sát cơ. Hắn nói xong lời này về sau, hiện trường chừng phân nửa người nhìn Vệ Thiếu Vũ ánh mắt đều không quá hữu hảo, càng là có mấy người một mặt chán ghét, nghiêm trọng nhất là một cái tóc vàng nữ nhân, trợn trắng mắt ném đi trong tay thiêu hỏa côn, thấp giọng phát ra một câu khinh thường ô hát. Mi. Gột. Đương nhiên một nửa khác tương đối bình thản một chút, đối với Vệ Thiếu Vũ không có lớn như vậy để ý, thậm chí đôi kia người da đen huynh đệ, Michael cùng Cắt còn liếc nhau một cái, Cắt nhìn bọn họ một chút bản thân cái kia phân ốc móng tay, tựa hồ tại cân nhắc cái gì, Kaka Michael thì là bất đắc dĩ lắc đầu ngăn lại đệ đệ. Giờ y cờ cờ càng là đầy mắt trêu tức, rõ ràng một mặt ý cười, lại cố ý giả vờ như nghiêm túc nói với Vệ Thiếu Vũ. Sách kỳ thật nắm lấy chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, ta đích xác cần phải phân cho ngươi một chút, nhưng là ta là một cái rất có kính dâng tinh thần người, những thứ này ốc móng tay, đều không phải ta, ta không thể thay người khác làm quyết định, cho nên ngươi không bằng hỏi một chút bọn hắn có nguyện ý hay không cho ngươi. Sau khi nói xong giờ y cờ cờ một chỉ chung quanh cái này một vòng người, loại kia ra vẻ thông minh cùng làm bộ làm tịch, để Vệ Thiếu Vũ quả thực muốn nói. Vệ Thiếu Vũ cũng không tức giận, nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi. Ta có thể lý giải thành không cho sao? Giờ y cờ cờ cũng không còn trang, nhún vai nở nụ cười. Nếu như ngươi nhất định phải nói như vậy. Vệ Thiếu Vũ không cần phải nhiều lời nữa, xoay người trực tiếp hướng rừng cây giữa phương hướng đi đến. Sau lưng rất nhanh buộc phát ra một trận tiếng cười, nhất là cái kia giờ y cờ cờ, cười càng vui vẻ. Vệ Thiếu Vũ cười lạnh một tiếng, cười đi, thừa dịp các ngươi còn cười được. Trên đường trở về, nhưng thật ra là đi ngang qua Hoa Hạ Đại Thúc bọn hắn nơi ở nút, nhưng Vệ Thiếu Vũ cũng không có ý định dừng lại, dù sao bọn hắn có hai nữ hải phải nuôi sống, những thứ này ốc móng tay có thể chống đỡ nhất thời, có thể mảnh này bãi cắt sớm muộn đào xong, thậm chí không biết ra trong vòng 3 ngày, đến lúc đó mỗi ngày mới ra sinh ra lượng tuyệt đối sẽ không nhiều, bọn hắn cũng nhất định là không đủ. Thế nhưng là Vệ Thiếu Vũ sắp đi đến nơi ẩn nút thời điểm, Sở Sệ Ổng Cùn liền đứng ở bên ngoài nên đón Vệ Thiếu Vũ. Sau lưng lại có một cái bóng đen nhanh chóng chạy tới, lại sau này còn đi theo một cái trách cứ thanh âm. Chạy tới chính là cái kia Thái Quốc tiểu muội. Chỉ thấy nàng nâng một mảng lớn lá cây, phía trên có tầm 10 con đã nương chín trúc ốc móng tay, chạy đến hai người phụ cận, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Mặc dù nàng làn da hơi có chút đen, nhưng là ngũ quan xinh xắn cùng hai mắt thật to, tăng thêm cái này rực rỡ không tưởng nổi dáng tươi cười, rõ ràng thuyết minh Hoa Hạ một câu chuyện xưa, thượng nhân thấy vui. Ở sau lưng nàng đi theo chạy tới, chính là ca ca của nàng, cái kia mặt đơ Thái Quốc tiểu ca, lúc này Thái Quốc tiểu ca nhìn chằm chằm mắt tròn vo, cảnh giác nhìn xem Vệ Thiếu Vũ, đứng tại muội muội của mình sau lưng, mặc dù một mặt đề phòng, nhưng là tùy theo muội muội, cũng không có mở miệng quá lớn. Thái Quốc tiểu muội cầm trong tay lá cây hướng về phía Vệ Thiếu Vũ bên người Sở Sệ Ổng Cùn nắm nắm, dùng tiếng Thái Huyên Thuyên nói một câu cái gì, Sở Sệ Ổng Cùn cũng lập tức hớn hở cười một tiếng, đồng dạng Huyên Thuyên nói một câu cái gì. Tiếp nhận ốc móng tay. Sở Sệ Ổng Cùn biết tiếng Thái, Vệ Thiếu Vũ không có chút nào hiếm lạ, trên thực tế nàng từ nhỏ tiếp nhận chính là quý tộc thức giáo dục, không chỉ biết tiếng Thái, theo Vệ Thiếu Vũ hiểu rõ, nàng hết thể biết 11 loại ngôn ngữ. Nghe được nàng nói tiếng Thái, Thái Quốc tiểu muội càng là mở lớn miệng nhỏ, sau đó vỗ tay lại nhảy lại cười, kéo sau lưng ca ca cánh tay. Thái Quốc tiểu ca biểu lộ rốt cục có biến hóa, trở nên có chấn kinh, lại có chút mừng rỡ, muốn nói cái gì, nhưng lại nhìn xuống. Vệ Thiếu Vũ trong lòng điên cuồng gào thét ai ai ai, cháu trai này không phải mặt đơ, không phải mặt đơ hắc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, nhữ tên là một người lấy chi. Thái Quốc tiểu muội hưng phấn cực, hướng về phía Sở Sệ Ổng Cùn ô bên trong quang quắc nói cái gì, một hồi chỉ ca ca của nàng, lại chỉ chính nàng, Sở Sệ Ổng Cùn cũng cùng nàng trò chuyện vài câu. Nàng đang nói cái gì? Vệ Thiếu Vũ xen vào hỏi. Nàng tại làm tự giới thiệu. Nàng nói hắn ca ca gọi. Dạ bà đủ. Cả sần đồ lì cạp hòn. Nại cải. Sở Sệ Ổng Cùn cũng là có chút cật lực đọc một lần, gặp nàng lặp lại danh tự này, Thái Quốc tiểu muội lộ ra càng hưng phấn, liên tục gật đầu, Thái Quốc tiểu ca thì có vẻ hơi ngại ngùng. Ta dựa vào. Cái kia nàng gọi cái gì? Nàng gọi xí bà. Nại cải. Sở Sệ Ổng Cùn cũng là kìm nén mỉm cười, bất quá khi mặt của người ta không buồn cười đi ra mà thôi. Lúc này Vệ Thiếu Vũ, trong đầu vang lên một ca khúc, tiểu buồn hữu, ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. Bọn hắn danh tự này, là một người lấy sao? Vệ Thiếu Vũ ngậm bức đặt câu hỏi, thấy Sở Sệ Ổng Cùn liền muốn phiên dịch câu nói này, vội vàng đưa tay ngăn lại nàng, rước lấy Sở Sệ Ổng Cùn một trận cười trộm. Gọi là xì vạ tiểu cô nương lại cùng Sở Sệ Ổng Cùn trò chuyện vài câu, mới bị ca ca của nàng tại sau lưng túm một túm, gặp nàng còn muốn nói, dạ bạ đủ cứng rắn dắt lấy muội muội của mình hướng bọn hắn doanh địa đi đến. Xì vạ bị dạ bạ đủ dắt lấy, vẫn không quên quay đầu lại hướng Sở Sệ Ổng Cùn hô hào cái gì, Sở Sệ Ổng Cùn cười liên tục phất tay. Chờ bọn hắn đi xa, Vệ Thiếu Vũ nhìn một chút ốc móng tay, lại nhìn một chút Sở Sệ Ổng Cùn, một mặt ngươi cái này ăn hàng rốt cục toại nguyện biểu lộ. Sở Sệ Ổng Cùn vội vàng đem ốc móng tay hướng trong ngực một hộ, đắc ý quay người lại tiến vào nơi ẩn nút. Đồ ăn ngon Sở Sệ Ổng Cùn tự nhiên sẽ không ăn ăn một mình, hai người tại nơi ẩn nút bên trong ngươi một ngụm ta một ngụm, ăn cái này gọi một cái khởi kình, cả ngày ăn cá, khó được thay đổi khẩu vị, mà lại cái này nướng thủ pháp hiển nhiên mạnh hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần. Nội tạng đều dọn dẹp sạch sẽ, bắt đầu ăn màu mỡ tươi thơm, dư vị vô tận. Mặc dù hơn 10 cái ốc móng tay cũng không tính nhiều, nhưng là cũng đầy đủ hai người đã nghiền, lại ăn chút cá, Vệ Thiếu Vũ để nện cùng con kiến hôm nay bảng hiệu sáng lên điểm trực ban, dù sao nhiều nhiều như vậy hàng xóm, ban đêm đi ngủ bắt đầu có chút không nỡ. Khoan hay nói, bọn hắn ban thật không có uổng công giá trị. Đại khái 11 giờ đêm thời điểm, Vệ Thiếu Vũ liền tiếp vào nện dò xét báo, có hai người hướng đá ngầm khu đi tới. Vệ Thiếu Vũ lập tức khẩn trương lên, còn chưa tỉnh ngủ Sở Sệ Ổng Cùn cũng đi theo ngồi dậy. Làm sao rồi? Nện nói có người đến. Hai người lúc này ghé vào nơi ẩn nút cửa khẩn trương nhìn xem bên ngoài. Mượn ánh trăng trong sáng, mơ hồ có thể thấy là một nam một nữ, nam giống như chính là giờ ý cờ cờ, nữ thì là cái kia tóc vàng người da trắng mỹ nữ, dáng người cũng không tệ. Hai người ấp ấp ôm một cái đi đến đá ngầm khu, cùng Vệ Thiếu Vũ bọn hắn nơi ẩn nút chỉ cách một đoạn vách đá. Vài phút về sau, Vệ Thiếu Vũ liền minh bạch, nguyên lai người ta hai người là tới chơi trò chơi, động tác tình yêu trò chơi. Từng đợt không thể miêu tả thanh âm, thuận sóng biển truyền tới. Sở Sệ Ổng Cùn lập tức sắc mặt đỏ bừng, trên mặt hiện ra vẻ mặt khinh bỉ. Nàng vừa quay đầu lại, chính trông thấy Vệ Thiếu Vũ vậy mà lỗ tai dán tại trên vách đá, tập trung tinh thần nghe. Mẹ nó. Sở Sệ Ổng Cùn ngón tay hung hăng vặn chặt Vệ Thiếu Vũ lỗ tai, trêu đến Vệ Thiếu Vũ liên tiếp hít một hơi lanh khí. Làm gì, bà điên? Nghe như vậy khởi kinh sao? Đang suy nghĩ gì? Không cho phép nghĩ. Vệ Thiếu Vũ quả thực khóc không ra nước mắt. Mẹ nó liền nghĩ cũng không thể nghĩ. Có hay không vương pháp rồi? Trò chơi kéo dài thời gian cũng không dài, không đến 3 phút liền chiến đấu kết thúc. Giờ y cờ cờ hai người vừa lòng thỏa ý hướng phía doanh địa đi đến. Vệ Thiếu Vũ hai người lúc này mới trở lại nơi ẩn nút bên trong, tự nhiên lại là thiếu không được bị Sở Sệ Ổng Cùn một trận giáo dục, đem giờ y cờ cờ hai người tạo thành không chịu nổi, vô sỉ. Đối phong bại tục điển hình. Vệ Thiếu Vũ nghe tạm thời coi là thôi miên, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài thật sớm liền truyền đến một trận ồn ào đem Vệ Thiếu Vũ đánh thức. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Vệ Thiếu Vũ leo ra nơi ở nút, trên bờ cắt hoàn toàn chính xác có hai người tại ồn ào. Một cái là Thái Quốc tiểu ca dạ bạ đủ, một cái là giờ y cờ cờ chó săn, cái kia mập mạp người da trắng nam tử, mập mạp lúc này không ngừng đưa tay đẩy dạ bạ đủ. May mắn bên cạnh hắn có không ít người dắt lấy hắn, mới không có đánh lên. Dạ bạ đủ thì là một thân một mình, có vẻ hơi thế đơn lực cô, thật chặt nắm đấm, cũng không bạo phát đi ra. Thẳng đến đám người giữ chặt mập mạp, dạ bạ đủ mới cầm bản thân tiểu hắc túi xách ra rắn tử còn có một cái trúc mảnh hướng đá ngầm khu đi đến, đúng là trực tiếp vượt qua đá ngầm khu đi khác một bên bãi biển. Mập mạp nhún vai, phân phát đám người, hướng phía một mực ngồi tại trên bờ cắt hút thuốc giờ y cờ cờ đi đến. Phát sinh cái gì rồi? Sở Sệ Ổng Cùn cũng tỉnh lại. Không biết, ngươi chờ đợi ở đây đi, ta đi tìm can, nàng nói nàng phát hiện lợn rừng mùi cùng tung tích, rất có thể phụ cận có lợn rừng. Vệ Thiếu Vũ giúp nàng sửa lại một chút tóc dặn dò. Ta đi theo ngươi. Không được, ta sợ bọn hắn biết trộm đồ, ngươi lưu tại nơi này, nếu có người khiêu khích, tận lực không muốn cùng bọn hắn xung đột, ta sẽ mau chóng trở về. Ừm, cẩn thận một chút. Sở Sệ Ổng Cùn nhu thuận nhẹ gật đầu. Vệ Thiếu Vũ cầm trường cung. Lưu lại bờ lách vẽ được cùng 100 con kiến bảo hộ Sở Sệ Ổng Cùn, bản thân thì thuận can tinh thần ba động tiến vào cánh bắc rừng cây. Hắn kỳ thật cũng không yên lòng Sở Sệ Ổng Cùn một người lưu tại nơi này, nhưng là nơi này nhất định phải lưu người, lấy Sở Sệ Ổng Cùn thông minh, giờ y cờ cờ thời gian ngắn cần phải không làm gì được nàng, bản thân rất nhanh liền có thể trở về. Can vị trí cũng không xa, Vệ Thiếu Vũ tại con kiến hộ tống phía dưới, lặng yên tiếp cận Can. Lúc này Can ngay tại trong rừng rậm tiến lên, thỉnh thoảng trên mặt đất ngửi một chút, dọc theo một đường đường hướng đông bắc khu vực tiến lên. Can. Vệ thiếu vũ xa xa trông thấy sư tử thân ảnh, trùng hợp lúc này Can chậm rãi đè thấp thân thể, dùng tinh thần ba động để vệ thiếu vũ im lặng. Cũng truyền đến để vệ thiếu vũ nhìn phía trước gợn sóng. Vệ thiếu vũ cũng cúi thấp người đi vào Can bên người, phía trước không xa, hoàn toàn chính xác đang có một cái lợn rừng, thân dài bất quá 1m23, hẳn là còn vị thành niên, trên mặt đất ủi đến ủi đi, phát ra một trận tiếng hừ hừ. Đang muốn kéo cung bắn tên, Can lại làm cho vệ thiếu vũ không nên khinh cử vọng động, sau đó chính nó lặng yên không một tiếng động phía bên phải bên cạnh xa xa vây quanh vệ thiếu vũ đối diện, hai người đem lợn rừng kẹp ở giữa, lúc này mới ra hiệu vệ thiếu vũ có thể động thủ. Rút mũi tên dựng dây cung, cung kéo căng, vệ thiếu vũ khổ luyện hơn 10 ngày tiến pháp rốt cục có đất dụng võ, một mũi tên bay ra, công bằng đem lợn rừng lỗ thai xuyên thủng mà qua. Nhưng kỳ thật, vệ thiếu vũ nhắm chuẩn chính là đầu của nó. Bán trệ. Vệ thiếu vũ muốn lại bù một mũi tên thời điểm, lợn rừng đã sớm điên kêu một tiếng, hướng phía sư tử phương hướng chạy như điên. Giống. Đồng nhiên, một cái bóng đen mang theo đầy đất nát lá tàn nhánh bạo vọt mà lên, cắn một cái vào lợn rừng cổ, một cỗ man lực trực tiếp đem lợn rừng vén bốn chân chồng lên trời, mặc cho nó như thế nào vặn vẹo dãy rủa, Can đều gắt gao cắn, máu tươi không ngừng từ vết thương phun ra. Kết thúc nó. Vệ thiếu vũ tiếp thu được đến từ Can tinh thần ba động hò hét, lúc này bước nhanh lao đến, nắm chặt một cái trường tiễn làm dao găm, liền muốn xử lý xong lợn rừng. Nhưng là lúc này cái kia lợn rừng tròn trịa ánh mắt, lại là nhìn chòng chọc vào vệ thiếu vũ, phải nói là nhìn chằm chằm. Vệ thiếu vũ chấn động trong lòng. 9. Câu nguyện phiếu. Chương 41, do dự liền sẽ bại trận. Chăm chú nắm chặt trong tay mũi tên, vệ thiếu vũ nói cái gì đều không phải xuống dưới. Chuyện tới trước mắt, vệ thiếu vũ mới hiểu được sát sinh cũng không phải là đơn giản như vậy, nhất là vật này có một cái tiếp cận nhân loại ánh mắt, nó liền như thế nhìn chằm chằm vào ngươi, mà ngươi muốn tự tay đem lợi khí đưa vào đầu của nó. Lại tăng thêm lúc này lợn rừng chính phát ra từng tiếng vô cùng thê lương rú thảm, cái kia tiếng gào thét để vệ thiếu vũ thật sự rõ ràng cảm nhận được trong đó tuyệt vọng cùng sợ hãi, kia là tử vong thanh âm. Vệ thiếu vũ chính là bởi vậy do dự. Hắn giết qua một đầu mãng, nhưng đó là dưới tình thế cấp bách, hắn cũng từng giết cá, nhưng chúng nó không có như thế có thần ánh mắt, càng không có dạng này tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái này lợn rừng phải chết, nhưng nhất định phải từ bản thân đến động thủ sao? Đúng. Phải tự mình động thủ. Vệ thiếu vũ chỉ là một lát dây rủa, liền mạnh mà cắn răng một cái, cứng ngắc lấy run lên ra đầu, gầm thét một tiếng cầm trong tay mũi tên cắm xuống dưới, trực tiếp xuyên thủng lợn rừng huyệt thái dương. Từ bên kia xuyên ra ngoài. Vạn sự khởi đầu nan, vệ thiếu vũ rất rõ ràng, giết chóc là chuyện sớm hay muộn, không chỉ biết mùa heo, giết thỏ, giết cừu, tương lai khả năng sẽ còn gặp được cái khác manh thú, nếu như mình liền sát sinh đều làm không được, lấy cái gì đấu những thứ này khát máu thành cuồng manh thú. Đã cũng nên bắt đầu, vậy liền hiện tại bắt đầu. Do dự, liền sẽ bại trận ba. Xuyên thùng đại não, lợn rừng triệt để yên tĩnh trở lại, chết thấu thấu. Sư tử Can buông ra lợn rừng nghiết hầu. Động mạch máu một mực ra bên ngoài cốt cốt xuất hiện, bất quá tốc độ đã giảm bớt rất nhiều. Vệ thiếu vũ còn tại xứng sở công phu, Can truyền đến một cơn chấn động, tranh thủ thời gian mang lợn rừng rời khỏi, ta giải quyết tốt hậu quả. Nếu như máu chảy quá nhiều, có thể sẽ dẫn tới những dã thú khác, cho nên nơi đây không nên ở lâu. Ừm, ban đêm nhớ kỹ về doanh địa phụ cận, ta đem nướng xong thịt cùng hôm nay trái cây đưa cho ngươi. Vệ thiếu vũ vừa nói một bên dùng dây leo đem lợn rừng cổ gắt gao trói lại. Sau đó trực tiếp nâng lên nặng hơn 100kg lợn rừng thi thể, hướng phía rừng cây giữa phương hướng chạy như điên. Đợi hắn sau khi đi, Can tại vết máu kia phụ cận đào đất đem vết máu qua loa vùi lấp, cuối cùng ở phía trên lưu lại một đống phân và nước tiểu, sau đó đi theo vệ thiếu vũ rời đi đường đi, cách mỗi một đoạn ngắn liền lưu lại tiểu tiện, mùi gây mùi rất nhanh liền che đậy máu thú hương vị. Vệ thiếu vũ rất mau trở lại đến rừng cây giữa, nửa người đều đã nhuộm đầy máu tươi, một cỗ cảm giác ấm áp dính trên người, khó chịu cực. Ở trời ạ. Sơ sệ ổng cùn ngay tại vớt ra một hồi muốn dùng dây leo, thấy có động tĩnh vừa quay đầu, vệ thiếu vũ chính khiêng một đầu lợn rừng chạy tới, toàn thân nhuộm đến cùng cái máu bầu đồng dạng, sơ sệ ổng cùn dọa đến cầm trong tay dây thừng đều ném, bay nhào đến vệ thiếu vũ trước người. Thụ thương rồi sao? Nhìn xem nàng ánh mắt hoảng sợ một mặt vẻ lo lắng, vệ thiếu vũ trong lòng nóng lên, sờ lấy mặt của nàng lắc đầu. Không phải máu của ta, yên tâm đi, ta nhanh đi bờ biển xử lý một chút. Vệ thiếu vũ cũng không nhiều lời, đem cung tiễn giao cho sở sệ ổng cùn, tiếp tục khiêng lợn rừng hướng bờ biển chạy đi, hắn đến tranh thủ thời gian tẩy một chút. Sở sệ ổng cùn tiếp nhận cung tiễn, vô vô bộ ngực cao vút thở phào một cái, lúc này mới cầm thú chảo đi theo Vệ Thiếu Vũ cùng đi bờ biển thanh lý. Làm Vệ Thiếu Vũ khiêng một đầu gần 150kg lợn rừng đi hướng bờ biển lúc, giờ Y Cờ Cờ cùng Tưởng Thiệu Nguyên doanh địa mọi người đều dần dần buông xuống trong tay công việc, từng cái đi lên chú mục lễ. Hạt thè ép cờ cờ. Con mắt ta là có cái gì mau bệnh sao? Kia là đầu lợn rừng sao? Vừa rồi trong rừng heo gọi chính là hắn lấy ra sao? Từng đợt tiếng nghị luận tràn ngập tại trong doanh địa. Giờ Y Cờ Cờ hơi giật mình nhìn xem Vệ Thiếu Vũ thẳng đến bờ biển, biểu lộ dần dần có chút dữ tợn, hung hăng nghiêng đầu một chút, phát ra lốp bốp một trận giòn vang. Bạch Tiểu Nguyệt cũng là chậm rãi đứng lên, khó có thể tin nhìn xem một màn này, trong mắt hình như có chút không nói rõ thần thái. Chính là hắn sao? Một mực nhắm mắt dưỡng thần Bạch Mục Vân phiết liếc mắt bãi biển phương hướng, trắng bệch bờ môi mở miệng khẽ hỏi một tiếng, Bạch Tiểu Nguyệt vội vàng lại ngồi xuống. Ngươi không phải đều biết sao? Ai, gặp nhau thế nào lúc không thấy? Thống khổ lâu như vậy, đáng ra không? Bạch Mục Vân nhướng mày mắt, nhìn xem muội muội của mình. Không cần ngươi lo. Bạch Tiểu Nguyệt đôi mắt đẹp trừng một cái, tiện tay dùng một cái khăn lông ném ở Bạch Mục Vân trên mặt, không để ý chút nào hắn còn là cái thương binh. Vệ Thiếu Vũ đi đến nước biển qua mắt cá chân khu vực, đem lợn rừng ném tới trên bờ cát, tiếp nhận sở sệ ổng cùn thú chảo, dọc theo phần bụng trực tiếp mở ra lợn rừng bụng. Lợn rừng nội tạng, xuống nước, cũng phải cần thanh lý, kỳ thật Vệ Thiếu Vũ cũng rất muốn đem lợn rừng máu cũng thu thập lại, bởi vì bọn hắn hiện tại không có muối, mà động vật thịt cùng trong máu mặt chứa không ít muối điểm. Nếu như có thể chu đáo lợi dụng khẳng định rất tốt, nhưng là hắn lại sợ bản thân làm không cẩn thận, lây nhiễm vi khuẩn cùng ký sinh trùng, cho nên trực tiếp vứt bỏ rơi, đem huyết thủy tất cả đều xông vào biển cả. Thịt heo rừng cơ bắp lượng cùng cơ bắp mật độ kỳ thật đều là rất kinh người, Vệ Thiếu Vũ một bên chia cắt lấy thịt heo, vừa cảm thụ đến từ cách đó không xa vô số hai lửa nóng ánh mắt. Tốn trọn vẹn một giờ, Vệ Thiếu Vũ mới đưa tất cả thịt heo cùng nội tạng tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ, đem thịt tất cả đều trở về nơi ở nút. Bất quá Vệ Thiếu Vũ cố ý cầm chừng mười mấy ký lô cả một đầu lớn chân sau, đi hướng Tưởng Thiệu Nguyên bốn người lãnh địa. Tưởng Thiệu Nguyên mấy người thấy Vệ Thiếu Vũ hướng bọn họ đi tới, đều chậm rãi đứng lên, vẻ mặt nghi hoặc không hiểu, chỉ có Thái Quốc tiểu muội sĩ và mang theo thiên nhiên thuần mỹ dáng tươi cười. Cảm ơn các ngươi ngày hôm qua úp móng tay. Vệ Thiếu Vũ đem chân heo đưa tới Dạ Bạ Đủ trong tay, sau đó lại xông Tưởng Thiệu Nguyên gật đầu cười một tiếng, chuyển thân rời khỏi. Mấy người qua lại liếc nhau một cái, đều là hiểu ý cười một tiếng. Cũng thản nhiên tiếp nhận Vệ Thiếu Vũ hồi báo, lấy ra công cụ của bọn hắn bắt đầu gia công. Đầu này chân heo, bốn người bọn họ hoàn toàn có thể ăn được 4 năm nữa. Một cử động kia, tự nhiên cực lớn kích thích giờ Y Cờ Cờ doanh địa đám người kia, cái kia cùng giờ Y Cờ Cờ tối hôm qua cùng một chỗ trò chơi tóc vàng nữ nhân lập tức một mặt thiên lý ở đâu nghi vấn, đi lên tìm giờ Y Cờ Cờ lý luận vài câu, hai người lúc này dùng bèn, những người khác có chút lắc đầu tiếp tục làm việc, có chút thì thờ ơ lạnh nhạt. Cũng có tiến lên giật dây giờ Y Cờ Cờ. Bất quá cuối cùng giờ Y Cờ Cờ còn là mang theo cái kia người da trắng mập mạp, hướng phía Vệ Thiếu Vũ bọn hắn cái phương hướng này đi tới. Vệ Thiếu Vũ đã sớm chú ý tới bọn hắn bên kia động tĩnh, gặp bọn họ tới, cười lạnh một tiếng, nhìn một chút một mặt gian kế đạt được cười trộm sở sệ ổng cùn, nhịn không được dùng trong tay que gỗ gõ một cái sở sệ ổng cùn đầu, rước lấy một trận giận dữ. Ha ha, người hoa. Giờ Y Cờ Cờ nói chuyện hiển nhiên không có trước đó như vậy giả khách khí, sắc mặt rõ ràng không vui, đi lên phía trước chống nạnh sông Vệ Thiếu Vũ gọi một tiếng, mơ hồ lộ ra bên hông hắn một thanh dao găm thụy sĩ trôi đao. Vệ Thiếu Vũ tạm thời coi là không nhìn thấy, đứng dậy đối mặt hắn, trong tay cũng cầm mới vừa cắt xong thịt heo còn tại gì máu thú chảo. Có chuyện gì sao người da trắng? Vệ Thiếu Vũ cũng dùng tiếng Anh hỏi lại. Giờ Y Cờ Cờ ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt dữ tợn run lên một cái, nhưng rất nhanh lòng thoáng cái. Chỉ trên đất thịt heo, ngựa khí hơi chậm, một bộ nghe ta giảng đạo lý ngựa khí. Huynh đệ, cái này lợn rừng rất lớn, hai người các ngươi cần phải ăn không hết, loại khí trời này, rất dễ dàng biến chất, chúng ta không trông cậy vào muốn quá nhiều, một nửa liền đủ. Nói xong còn lộ ra một cái tự nhận là có mị lực mỉm cười. Lời này, ta hôm qua đã từng nói. Vệ Thiếu Vũ cao mày, nhìn xem giờ Ý Cờ Cờ ánh mắt nói. Ta biết, ta biết. Hắc, nghe, huynh đệ. Ta hôm qua khả năng không quá hữu hảo, nhưng ta cũng biết người Hoa phi thường chú trọng, Hoa Hạ là một cái phi thường khẳng khái quốc gia, điểm này không thể nghi ngờ. Giờ Y Cờ Cờ sau khi nói xong, còn xông Vệ Thiếu Vũ nhíu lông mày, giống như hai người đã đạt thành một loại hòa giải đồng dạng. Tốt ta. Vệ Thiếu Vũ bất đắc dĩ thở dài, nghe được tốt ta cái này từ đơn, giờ Y Cờ Cờ cùng mập mạp người da trắng đồng thời hai mắt sáng lên, một vòng được như ý chế rêu chợt lóe lên. Chuyện ngày hôm qua. Ta thật không mấy vui vẻ, nhưng ngươi đều nói như vậy, ta cũng đích thật là cái khẳng khái người, ta nguyện ý tuân theo chân chính chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, đem ta cái kia phần cho ngươi. Vệ thiếu vũ nói chuyện, xoay người đưa tay đi xới đất bên trên thịt heo. Ta liền biết, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi là. Giờ y cờ cờ nói được nửa câu, dáng tươi cười lập tức cứng ở trên mặt. Bởi vì vệ thiếu vũ lật ra thịt heo, đem cái kia một chảng xuống nước xách lên, dùng thú chảo cắt một nửa, hướng giờ y cờ cờ đưa tới. Giờ y cờ cờ cùng béo người da trắng tự nhiên đều cứng tại chỗ. Không muốn sao? Vệ thiếu vũ nhíu nhíu mày, làm bộ muốn cầm về, lập tức bị cái kia béo người da trắng đưa tay chiếm đi qua. Hiện tại, có thể cắt thịt bộ phận sao? Giờ y cờ cờ trên mặt thịt kéo ra, cưỡng chế lấy tức giận, gạt ra dáng tươi cười hỏi. Thịt bộ phận? Úc không có ý tứ huynh đệ, ta nói ta chỉ có thể đem ta cái kia phần cho ngươi, ta là cái vợ quản nghiêm, thịt không có phần của ta, đều là ta lão bà, chỉ có cái này treo xuống nước là của ta, ta đã làm ra rất lớn hy sinh, làm sao, ngươi không hài lòng sao? Vệ thiếu vũ nói đến phần sau thời điểm, ủy khuất bên trong mang theo một chút tức giận, tựa hồ bất mãn tự mình làm người tốt còn bị chỉ trích. Giờ y cờ cờ đột nhiên cứng ngắc cười một tiếng, xanh lam đôi mắt bên trong thoáng qua một vòng sắc cơ, dùng tay một lũng mái tóc màu vàng nóng, nhìn về phía sở sệ ổng cùn. Sở sệ ổng cùn cũng chính bình tĩnh nhìn hắn, loại ánh mắt kia thật giống như, hắn là một đoàn không khí. Giờ y cờ cờ một mặt âm tàn nhẹ gật đầu, cũng không nói cảm ơn, xoay người rời đi, lợi buộc bạch người vội vàng nâng một tràng xuống nước theo sau lưng. Đi ra không có mấy bước, giờ y cờ cờ hung dữ xoay người đối với béo người da trắng quyền đấm cước đá. Đánh dụng trong tay hắn xuống nước, sau đó lại mệnh lệnh hắn nhặt lên, hai người mang theo không cam lòng bóng lưng hướng doanh địa đi đến. Chương 42, kế hung ác không ai qua được tuyệt lương. Vệ thiếu vũ nói đến phần sau thời điểm, ủy khuất bên trong mang theo một chút tức giận, tựa hồ bất mãn tự mình làm người tốt còn bị chỉ trích. Giờ y cờ cờ đột nhiên cứng ngắc cười một tiếng, xanh lam đôi mắt bên trong thoáng qua một vòng sắc cơ, dùng tay một lũng mái tóc màu vàng nóng, nhìn về phía sở sệ ổng cùn. Sở sệ ổng cùn cũng chính bình tĩnh nhìn hắn. Loại ánh mắt kia thật giống như, hắn là một đoàn không khí. Giờ y cờ cờ một mặt âm tàn nhẹ gật đầu, cũng không nói cảm ơn, xoay người rời đi, lợi buộc bạch người vội vàng nâng một tràng xuống nước theo sau lưng. Đi ra không có mấy bước, giờ y cờ cờ hung dữ xoay người đối với béo người da trắng quyền đấm cước đá, đánh dụng trong tay hắn xuống nước, sau đó lại mệnh lệnh hắn nhặt lên, hai người mang theo không cam lòng bóng lưng hướng doanh địa đi đến. Nhìn xem bọn hắn rời khỏi, vệ thiếu vũ hai người nhìn nhau. Cái này trên thực tế là một lần vi diệu đánh cờ, bọn hắn thắng. Hôm qua giờ y cờ cờ đoàn đội đào được ốc móng tay, sở sệ ổng cùn liền nghĩ đến để vệ thiếu vũ đi muốn bọn hắn đồ ăn, còn là tại biết rõ đối phương sẽ không cho dưới tình huống. Như đồ gì đâu. Đương nhiên chính là đồ tương lai mình cũng không cho bọn hắn. Dựa theo giờ y cờ cờ đức hạnh, xung đột là chuyện sớm hay muộn, cái này vệ thiếu vũ hai người đều nhìn ra, cho nên bọn hắn muốn nắm giữ quyền chủ động. Làm vệ thiếu vũ đêm qua ngay trước bọn hắn doanh địa tất cả mọi người mặt bị cự tuyệt một lần về sau, vệ thiếu vũ hai người không cho thịt heo hành vi, tối thiểu tại bọn hắn trong đội ngũ một nửa trở lên trong lòng người, liền sẽ trở nên hợp tình hợp lý. Mà nếu như sở sệ ổng cùn không nghĩ đến kế hoạch này, vệ thiếu vũ hôm qua không đi chỗ đó dạng làm, như vậy bọn hắn hôm nay không phân thịt heo hành vi, liền có thể gây nên bọn hắn doanh địa càng nhiều người bất mãn, bởi như vậy, có rất lớn khả năng bọn hắn biết liên hợp lại cướp đoạt. Cho nên so với đắc tội tất cả mọi người, vệ thiếu vũ hai người lựa chọn đành phải tội giờ y cờ cờ mấy cái xâm lược tính mạnh người. Đây là một cái phi thường vi diệu nguy cơ, nếu như không phải sở sệ ổng cùn thận trọng cực hạn, vạn sẽ không nghĩ tới cái này một cái phương diện. Mà kỳ thật giờ y cờ cờ bọn hắn cái đoàn đội này, cũng không tất cả đều là người xấu, bọn hắn đường dài di chuyển, tao ngộ bão, thậm chí có mấy người bị thương, bọn hắn đồ ăn vốn là hoàn toàn chính xác không đủ. Nếu như đứng tại chủ nghĩa nhân đạo góc độ bên trên, bọn họ đích sắc cần phải đi kéo một cái. Không sai, chủ nghĩa nhân đạo. Vệ thiếu vũ cũng không cảm thấy, cái gọi là không thánh mô sẽ cùng tại lãnh huyết, đây cũng không phải là cái gì tận thế, hai ách kỷ nguyên. Bọn hắn bất quá là một đám lưu lạc hoang đảo mấy tháng nhân loại bình thường, không có dễ dàng như vậy lại đột nhiên mẫn diệt nhân tính cùng đạo đức. Có lẽ có người ác niệm sẽ bị phóng đại, nhưng đó cũng là dần dần. Cho nên chủ nghĩa nhân đạo loại vật này, nó không thể dùng có hoặc là không để phán đoán, mà cần phải dùng sức mạnh hoặc là yếu để cân nhắc, bất luận đến loại nào tai nạn hoàn cảnh, nó đều như cũ tồn tại, vĩnh viễn không cách nào chân chính mẫn diệt tại nhân tính trọng áp phía dưới, thậm chí tại chính thức trong tuyệt cảnh cũng sẽ đột nhiên hiện lên. Nhưng giờ y cờ cờ mấy người xác thực không đáng rút, bọn hắn đoàn đội bên trong có người tốt cũng là đi theo giờ y cờ cờ không may mà thôi, hiện tại sở sệ ổng cùn chính là muốn nhất tiễn xong điều, đã có thể bảo chứng không dậy nổi đại xung đột, lại không chia cho bọn hắn đồ ăn. Cho nên nói sở sệ ổng cùn thông minh, nhưng hung ác. Bất quá Vệ Thiếu Vũ thích chính là Sở Sệ Ổng Cùn loại này thật tự tư, tối thiểu là tuổi trò đi đến ngoặt. Dù sao chính hắn không phải cũng là cá mẹ một lứa sao. Kia đại khái liền gọi, không phải người một nhà, không vào một nhà cửa đi. Nhìn bên kia. Vệ Thiếu Vũ chính xứng sở công phu, Sở Sệ Ổng Cùn đụng đụng hắn, chỉ bãi biển phương hướng. Chỉ thấy Bạch Tiểu Nguyệt chính vịn Bạch Mục Vân đi đến đá ngầm khu bên ngoài, để Bạch Mục Vân ngồi dựa vào trên tảng đá, Bạch Tiểu Nguyệt thì dưới sự chỉ điểm của hắn, làm một cái thái cực thức mở đầu, sau đó chậm rãi treo lên thái cực. Ở hoa hạ công phu sao? Sở Sệ Ổng Cùn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hiếu kỳ xông Vệ Thiếu Vũ hỏi, trong mắt tràn đầy bắt quái ánh mắt. Vệ Thiếu Vũ không có phản ứng hắn. Hắn hiện tại khí hàm răng ngứa đâu, hắn xem xét Bạch Tiểu Nguyệt luyện thứ này liền đến khí. Hai người bọn hắn mến nhau 3 năm, cái kia làm sự tình đều khô, duy chỉ có cái kia sinh sôi hậu đại trò chơi nhỏ, chậm chạp không thể đạt thành. Nguyên nhân là Bạch Tiểu Nguyệt nội luyện một hơi. Nàng nói nàng từ nhỏ trong nhà không cho phép nàng luyện ngoại công, chỉ cho luyện nội công, cũng chính là cái kia một hơi, đồng tử chi thân đối nàng rất trọng yếu, mà Vệ Thiếu Vũ đưa ra lúc nào có thể phá nghi vấn, nàng cho là rất nhanh, các gia tộc cho phép nàng bắt đầu luyện ngoại công thời điểm, liền có thể. Thế là Vệ Thiếu Vũ chờ đợi dòng dã 3 năm, đợi đến nàng chạy. Trước kia Vệ Thiếu Vũ mặc dù lòng có khúc mắc, nhưng là không có ý tứ ở trước mặt nói toạc, hắn thật cho rằng cái này cái gì hoa hạ cổ võ thuật, cái gì luyện khí cái gì thái cực, tại cổ đại có lẽ có dùng, hiện tại ai mà tin. Thế nhưng là Bạch Tiểu Nguyệt đối với võ thuật phi thường si mê, yêu ai yêu cả đường đi, Vệ Thiếu Vũ chưa từng đả kích qua nàng. Không nghĩ tới bây giờ nàng còn là như thế si mê. Nhìn xem nàng tại cái kia cùng công viên lão đại gia đồng dạng, một trái dưa hấu phân hai nửa, ngươi một nửa, ta một nửa, Vệ Thiếu Vũ đã cảm thấy đáng hận, lại cảm thấy đáng thương. Ngươi tin hoa hạ công phu sao? Ta nói chính là hiện tại. Vệ Thiếu Vũ hỏi lại Sở Sệ Ổng Cùn nói. Vì sao lại không tin đâu? Chỉ cần tồn tại qua, liền nhất định sẽ truyền thừa, mà lại biết càng ngày càng tốt không phải sao? Dù sao hoa hạ là một cái duy nhất không đứt gãy hoàn chỉnh lịch sử quốc gia, văn hóa của các ngươi truyền thừa không phải là dạng này thẳng tắp kéo dài sao? Sở Sệ Ổng Cùn, lại là để Vệ Thiếu Vũ đột nhiên lâm vào trầm tư. Đúng vậy a, vì sao lại không tin đâu? Sở Sệ Ổng Cùn nói hình như không phải không có lý. Chẳng lẽ là mình sai rồi? Không, dù là thật là bản thân sai, nàng luyện lao đầu này lao thái công phu có tác dụng gì? Cái này võ thuật cần dựa vào nàng truyền thừa sao? Công viên khắp nơi đều là cao thủ thân ảnh a. Đây không phải nàng rời khỏi mình lý do. Vệ Thiếu Vũ lắc đầu, có chút tâm phiền ngồi trở lại nơi ở nút. Sở Sệ Ổng Cùn lần này không có đi an ủi hắn, mà là đưa ánh mắt về phía Bạch Tiểu Nguyệt, nhiều hứng thú nhìn nàng luyện công, tay nhỏ vậy mà ngẫu nhiên cũng đi theo khoa tay hai lần, nhưng là luôn cảm giác bản thân tay chân vụ về, phát ra từng đợt khinh bị ghét bỏ âm thanh, sau đó lại điều chỉnh động tác tiếp tục đi theo luyện, rất có điểm bắt chước bừa ý tứ. Bạch Tiểu Nguyệt huynh muội tự nhiên không có chú ý tới âm thầm có người tại quan sát bọn hắn, hai người lần tập luyện này chính là hơn một giờ. Là được, tới trước cái này đi, một hồi ăn cơm lại buộc 2 giờ trung bình tấn. Bạch Mục Vân chống đỡ thân thể hư nhược xông Bạch Tiểu Nguyệt vây tay. Tốt. Bạch Tiểu Nguyệt thu công, trên mặt còn mang theo một chút hưng phấn ửng hồng, dù sao hôm nay Bạch Mục Vân thoang cái nhiều dạy 10 cái hành động mới, đây là bình thường tuyệt đối không có sự tình. Vị Bạch Mục Vân đi trở về, Bạch Tiểu Nguyệt đột nhiên cảm giác ca ca thân thể liền nặng, hoặc là nói là trở nên càng suy yếu. Tiểu Nguyệt, làm sao ca? Luyện công cũng là tu tâm, gấp không được, nếu như ngươi một mực ban đêm vụng trộm luyện công, đối với tinh thần có rất lớn hao tổn, hiểu chưa? Bạch Mục Vân trách cứ cũng mang theo vẻ cương triều. Bạch Tiểu Nguyệt thẻ lưỡi, rụt đầu một cái, nhỏ giọng nói biết rồi. Mà giờ y cờ cờ doanh địa bọn người từ Bạch Tiểu Nguyệt hai người bắt đầu luyện võ, liền rất có phê bình kín đáo. Lúc này gặp bọn hắn đi trở về, cái kia mập mạp người da trắng hướng mọi người thét lên. Nhìn a, công phu huynh muội khiêu vũ trở về. Chương 43, Bạch Mục Vân ung thư máu. Chú ý miệng của ngươi. Một cái hơi lớn tuổi một chút người da trắng nam tử có chút bất mãn nói. Lao ra hỏa, ngươi có cái gì bất mãn sao? Béo người da trắng chuyển thân ném đi trong tay đồ vật, khí thế hùng hổ ép đi qua. Ta đã sớm đối với ngươi phi thường bất mãn. Lớn tuổi người da trắng nam tử cũng không chút nào yếu thế. Người da đen mắc cờ vội vàng bắt đầu hòa giải, từ giữa đó đẩy ra hai người. Lao đầu ngươi là có cái gì mau bệnh sao? Chúng ta đều tại lao động, ra ngoài tìm kiếm thức ăn cùng nước, bọn hắn lại tại làm cái gì cầu thí công phu, ngươi liền cam tâm tình nguyện vì người khác làm công sao ngu xuẩn. Béo người da trắng mắng. Kỳ thật cái này người da trắng niên kỷ không tính quá lớn, 46-47 niên kỷ, tại những người này xem như lớn tuổi nhất. Là ai bắt tới nhiều như vậy thỏ rừng gà rừng? không chút nào tàng tư phân cho tất cả chúng ta, chẳng lẽ không phải Vân cùng Nguyệt huynh muội bọn họ sao? Chẳng lẽ không phải ngươi ăn nhiều nhất sao? Đàn sói xâm phạm căn cứ thời điểm, là ai bước lên nguy hiểm tính mạng đem bọn nó dẫn ra? Không phải Vân sao? Không có hắn ngươi nói không chừng sớm đã bị sói hoang ăn, ngươi tên phế vật này lại sẽ làm cái gì? Đại thúc nghĩa chính ngôn từ gian dạy, mập mạp lập tức có chút á khẩu không trả lời được, chung quanh có mấy người cũng đều lặng yên túi đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng có bất mãn Vân Nguyệt tỷ đệ ý nghĩ. Ngươi mắng ta là phế vật, ngươi lại tốt hơn chỗ nào, không dùng lao ra hỏa, ngươi muốn làm anh hùng sao? Ngươi trước có thể nuôi sống chính ngươi đang nói, dù sao ta là không đồng ý lại gánh vác cho bọn hắn đồ ăn. Không sai, mà lại ai biết người nam kia có phải hay không có cái gì bệnh truyền nhiễm, buồn nôn chết rồi. Cùng giờ y cờ cờ ban đêm làm trò chơi cái kia tóc vàng nữ nhân cũng một mặt ghét bỏ nói, bất quá nàng nói dứt lời, càng nhiều người là tại ghét bỏ nhìn xem nàng, phảng phất nàng mới là cái kia buồn nôn đồ vật. Vân đích thật là đối với doanh địa cống hiến lớn nhất người, điểm này không thể nghi ngờ, hắn hiện tại chỉ là bệnh, chúng ta cần phải chiếu cố hắn, rất nhiều chuyện chúng ta còn phải trông cậy vào hắn đâu. Một người da đen nữ tử đứng ra nói câu công đạo, bất quá lại gây nên giờ y cờ cờ âm thầm cắn răng, mặt lầu một tia âm tàn nhìn xem nàng. Bệnh rồi. Ngươi có phải hay không mù lòa? Hắn cái kia vết thương rõ ràng đã lây nhiễm, nói không chừng bị ung thư máu, nơi này lại không có chất kháng sinh. Hắn rất nhanh liền lại biến thành một cỗ thi thể, ngươi muốn cùng thi thể cùng một chỗ đợi sao? Có người lên tiếng phản bác. Trong lúc nhất thời lao nhao, ầm ĩ khắp trốn, bất quá theo Vân Nguyệt huynh muội dần dần đi trở về doanh địa, tiếng nghị luận cũng dần dần dập tắt, cuối cùng đương nhiên là tan rã trong không vui. Bạch Tiểu Nguyệt vịn Bạch Mục Vân trở lại bọn hắn nhỏ nơi ở nút, hai người tự nhiên cũng cảm nhận được cái này đếm không hết ánh mắt phức tạp. Nguyệt Nhi. Ừm. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chúng ta trước đó có ân với bọn hắn. Hẳn là sẽ có người chiếu cố chúng ta. Bạch Tiểu Nguyệt tùy ý nói. A, lời này liền chính ngươi đều lừa gạt không được a. Bạch Mục Vân cưng chiều cười một tiếng. Có thể lừa ngươi là được. Ai đi trong rừng tìm một ít thức ăn cùng. Ta cái kia đều không đi. Bạch Tiểu Nguyệt chém đinh chặt sắt đánh gãy ca ca. Thế nào, ngươi sợ trở về thời điểm trên cổ ta biết cắm một cây đao sao? Ta lượng hắn còn không có can đảm này. Bạch Mục Vân trong mắt lóe lên một tia khinh miệt nói. Sau đó lại tự giễu cười một tiếng huống hồ, ta cũng sống không được mấy ngày. Ngâm miệng. Bạch Tiểu Nguyệt bực bội lắc đầu, dùng khăn mặt dính một hồi nước, lau vết thương của hắn phụ cận tràn ra nung huyết. Mặc dù trong doanh địa có ít người thật cũng rất nhớ viện trợ Vân Nguyệt huynh muội, nhưng là bọn hắn kỳ thật cũng đều rõ ràng, đó cũng không phải kế lâu dài, mà lại chính như cái kia béo người da trắng nói, bọn hắn hiện tại ngay cả mình cũng còn chiếu cố không được, căn bản không có năng lực viện trợ người khác. Buổi trưa cơm nước hơi có chỗ cải thiện. Trừ thật vất vả đào được chút ít ốc móng tay, còn có từ vệ thiếu vũ bọn hắn nơi đó muốn tới nửa treo lợn rừng xuống nước. Mặc dù thứ này hương vị phi thường sông, nhưng tối thiểu cũng là thịt, chung quanh nơi này bãi biển, bao quát đá ngầm khu một bên khác bãi biển bọn hắn tất cả đều đào lợn, ốc móng tay cũng không nhiều, nơi cung cấp thức ăn chẳng mấy chốc sẽ đoạn mất, ý vị này bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến vào rừng cây, cũng mang ý nghĩa chẳng mấy chốc sẽ đối mặt nguy hiểm. Ăn một trận này, chúng ta liền chế tác chút vũ khí, bắt đầu phân tổ tiến vào rừng cây. Michael, Lao Giác, mấy người các ngươi đi đi săn, ta cùng cắt đi tìm nước. Giờ y cờ cờ một bên nướng xuống nước vừa hướng mọi người nói. Michael lúc này phản bác không, cắt đi theo ta. Đệ đệ ngươi tương đối quen thuộc rừng cây, hắn tốt nhất đi theo ta, bởi vì ta tìm là nước, nước rất trọng yếu, ngươi rất rõ ràng. Giờ y cờ cờ có chút không vui bản thân mỗi một lần ra lệnh đều có người có vấn đề. Michael bất thiện liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên biết hắn là sợ chết mới mang lên cạn. Cắt cũng không phải là cái gì quen thuộc rừng cây, chỉ là nhận thức rất nhiều độc trùng mánh thú, giỏi về phát hiện cùng tránh né nguy hiểm, hành tẩu trong rừng trình độ an toàn gia tăng thật lớn. Nhưng Michael cũng biết, tìm kiếm nước hơi an toàn một chút, mà lại giờ y cờ cờ hoàn toàn chính xác tương đối cường tráng, có chút thực lực, so với bản thân muốn đi đối mặt dã thú, cắt đi theo giờ y cờ cờ ngược lại càng tốt hơn một chút. Cho nên Michael không còn kiên trì, thở sâu nhịn xuống. Trước đó cùng mập mạp cãi lộn người da trắng đại thúc, chính là Lao Giác. Chân của hắn trước kia phụ qua tổn thương, hơi có chút cà thọn, ở đây thực lực không tính xuất chúng, nhưng là có chút sinh hoạt kinh nghiệm, nói chuyện cũng có chút phân lượng, giờ y cờ cờ sau khi nói xong, hắn chỉ rừng cây rửa phương hướng. Nếu như có thể có cái kia Trung Quốc chàng trai cung tiễn, hẳn là sẽ là một sự giúp đỡ lớn, chúng ta cần phải đến hỏi hắn mượn, nếu như không mượn, chúng ta cũng hẳn là mời hắn cáo chi chúng ta ở đâu tìm kiếm cây trúc. Ý kiến hay, người đi thích hợp nhất. Giờ y cờ cờ hừ một tiếng. Đem việc này ném cho Lao Giác. Mạnh hơn ngươi đi. Lao Giác nhún vai, vứt cho giờ y cờ cờ một câu chào phúng, sau đó bưng lên bản thân cái kia phần nướng chín ốc móng tay cùng nước, đi đến Bạch Mục Vân huynh muội nơi ẩn núp nơi đó ngồi xuống. Giờ Y Cờ Cờ cũng không thèm để ý lao rắc trào phúng, dù sao cùng loại này lao bang tử phân cao thấp không có ý nghĩa gì. Cơm trưa sau khi ăn xong, lao rắc liền hướng rừng cây dừa đi đến, Michael cùng các huynh đệ cũng bước nhanh đuổi theo, đi theo lao rắc cùng đi. Hát rắc. Ừm. Lần trước chúng ta tiếp xúc qua tên kia, hắn giống như không quá thân mật. Ha ha ha, hắn đối với đôi kia Thái Quốc huynh muội không phải rất thân mật sao? Ta hiểu rõ người Trung Quốc, bọn hắn rất có lễ phép, chỉ cần ngươi không chọc hắn. Lao giác tự tin cười một tiếng. Bọn hắn rất mau tới đến Vệ Thiếu Vũ nơi ở nút, lúc này Vệ Thiếu Vũ hai người cơ hồ đã hoàn toàn phục hồi như cũ bọn hắn phòng nhỏ, rộng rãi cao lớn phòng nhỏ lần này Vệ Thiếu Vũ còn lưu lại một bên, chuẩn bị lại xây dựng thêm một điểm, sờ sệ ổng cùn biên một đống lớn chặt chẽ lá dừa, xem ra mưa gió không lọt. Úc ông trời nhìn một cái này căn phòng lớn, các ngươi đắp một tòa biệt thự. Lao giác không chút nào keo kiệt ca ngợi chi ý, ao ước đánh giá phòng ở cảm thán nói. Vệ Thiếu Vũ thả ra trong tay lầu gỗ, tiến lên đón. Có chuyện gì sao? Ai chúng ta? Nghĩ. Mời ngươi. Giúp một chút lao giác tổ chức thoáng cái, vậy mà nói lên tiếng Hoa, ngay cả nói mang khoa tay, mặc dù có đủ sức sẹo, nhưng vẫn là có thể minh bạch trong đó ý tứ. Vệ Thiếu Vũ cười thầm một tiếng, biết lao gia hỏa này đại khái là muốn cho bản thân truyền lại điểm hảo cảm đi, cũng lộ ra mỉm cười, trực tiếp nói ra, ta có thể nghe hiểu được tiếng Anh. Quá là được. Ta có thể hay không mượn dùng thoáng cái ngươi cung tiễn? Lao giác nhẹ gật đầu, dùng ngón tay chỉ Vệ Thiếu Vũ sau lưng bên tường treo cung tiễn. Chương 44, ca nghĩ chôn ở trên núi. Vệ Thiếu Vũ trả lời tương đương dứt khoát. Không thể, thật có lỗi. Người da đen mắc cờ sông Lao giác đúng vai, một bộ ta đã sớm nói biểu lộ, Lao giác tựa hồ cũng sớm có sở liệu, nhẹ gật đầu lại hỏi. Phương kia liền nói cho ta ngươi ở đâu tìm tới cây trúc sao? Vệ Thiếu Vũ lại là nhìn một chút sở sệ ống củn. Lại nhìn chằm chằm lao rắc nhìn một chút, sau đó đột nhiên hỏi một đằng, trả lời một nẻo mà nói. Ngài xưng hô như thế nào? Lao rắc sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Vệ Thiếu Vũ đột nhiên hỏi lại. Ách! Ngươi có thể gọi ta rắc. Rắc, ngươi biết trong rừng như thế nào tìm đến muối sao? Rắc đại khái là không nghĩ tới Vệ Thiếu Vũ sẽ hỏi cái dâu ông nọ cắm cằm bà kia vấn đề, lần nữa sửng sốt một chút, suy tư nói, ẻm. Theo ta được biết, ngươi có thể truy tung một ít động vật. Nhất là động vật tan cỏ, bọn hắn sẽ có cố định thu lấy muối điểm địa phương, có thể là mỏ muối loại hình, đương nhiên cái này cũng không dễ dàng. Cắt cũng liền bận bịu đoạt lời nói bổ sung, hoặc là nếu như ngươi tìm tới hạch đào cây, có thể từ rễ cây bên trong phân ra muối. Bầu không khí trong lúc nhất thời làm cho giống như tri thức cạnh đáp đồng dạng, Michael cũng không nhịn được nói xen vào, hoặc là ngươi có thể liếm da của mình, ách, còn có nước muối, là mặn nha. Nói đến nước muối, thấy mấy người đều ghét bỏ nhìn xem hắn. Vô lực giải thích thoáng cái. Vậy các ngươi cái kia tổn thương nặng nhất người, tình huống như thế nào? Lần này là sở sệ ổng cùn đứng ra hỏi. Vẫn sao? Đứa bé kia tình huống hỏng bét, vết thương lây nhiễm, rất có thể bị ung thư máu, sống không lâu. Lao giác có chút tiếc hận nói. Cảm ơn, ta chỗ này có cây trúc, mà lại rất khô, tính bền dẻo rất tốt. Vệ Thiếu Vũ gật gật đầu, từ nhỏ phòng phía dưới trực tiếp rút ra nửa cái cây trúc, đưa cho Lao giác. Úc, hai tử. Đây là cho chúng ta trả lời vấn đề phần thưởng sao? Lao giác mở lên cho đùa. Hoặc là xem như một trận giao dịch Vệ Thiếu Vũ cũng cười cười, ngay thẳng nói. Lao giác mặt lộ vẻ tán thưởng gật đầu, tiếp nhận cây trúc còn là nói tiếng cảm ơn. Hắn hiểu được Vệ Thiếu Vũ là nhờ vào đó nâng đến cho thấy một loại muốn cái gì có thể cầm vật hữu dụng đến giao dịch. Chúng ta không muốn bố thí lập trường, lại thuận tiện lấy được bọn hắn muốn một điểm tri thức, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hắn rất là yêu thích hai người này. Đợi bọn hắn rời khỏi về sau, Vệ Thiếu Vũ vội vàng dùng tinh thần lực liên thông sư tử can. Hắn làm sao liền không nghĩ tới đâu, can cũng là dã thú, nó cũng cần muối điểm A, bản thân chỉ là cắm đầu lo lắng thiếu muối, nhưng chưa bao giờ nói thẳng ra, can như thế nào lại biết. Quả nhiên, trong rừng can chuyển về tinh thần ba động, nó thật sự biết nơi đó có mỏ muối. Vệ Thiếu Vũ kém chút hưng phấn hôn mê bất tỉnh. Bất quá có người vui vẻ có người sầu. Lao giác cùng Michael. Cắt ba người mới vừa trở lại giờ Y Cờ Cờ doanh địa, trong doanh địa lại lần nữa lên xung đột. Giờ Y Cờ Cờ nhân tình, cái kia tóc vàng mỹ nữ, giờ phút này chính cầm một cái nhánh cây, chỉ thiên bức tranh hướng về phía Bạch Tiểu Nguyệt ồn ào. Hắc! Ta nói cho ngươi đi làm việc, ngươi đã nghe chưa? Lúc này doanh địa người đều tại gia công một chút búa đá hoặc là trường mâu, làm đi săn vũ khí, Bạch Tiểu Nguyệt thì một mực hầu ở Bạch Mục Vân bên người, không chịu xê dịch nửa bước. Hiện tại Bạch Mục Vân cơ hồ là thoi thoát. Bạch Tiểu Nguyệt là cố nén mới không để cho mình khóc lên, nào có tâm tư khác. Nàng chúng liền cơm trưa cũng chưa ăn một ngụm. Cắt lệ, đủ. Chính ngươi không phải cũng không có việc gì sao? Có gầm rú công phu, không bằng tới làm chút công việc. Có người cau mày xông nàng hô. Cắt lệ lúc này tức giận bốc khói trên đầu, hô lớn. Ngươi điên rồi sao? Quên ngươi là đang cùng ai nói chuyện sao? Ta là giờ cờ thị trưởng cháu gái ruột, mặc kệ các ngươi ai bị từ bỏ cứu viện, ta cũng không thể. Nếu như trên đảo này chỉ có một người đáng giá cứu viện, kia chính là ta. Ta là các ngươi duy nhất hy vọng. Hiểu không? Đám người lúc này tạm thời nhẫn khí không còn cùng nàng so đo, bởi vì nàng nói là thật. Nơi này có lẽ có tiền không ít người, nhưng là nàng đích xác là giờ cờ thị trưởng chất nữ, trước đó bởi vì một cái bê bối trải qua TV, nhưng mặc dù là bê bối, cũng bại lộ nàng thị trưởng chất nữ thân phận. Lời nàng nói cũng không tính là khoác lác, cứu viện chậm chạp chưa tới, hy vọng càng ngày càng xa vời, nàng trên cơ bản xem như trong lòng mọi người hy vọng duy nhất. Cũng không phải mọi người cảm thấy thị trưởng có bao nhiêu chào đón cô cháu gái này, mà là trông cậy vào giờ cờ thị trưởng có thể bức bách tại truyền thông áp lực cùng công chúng dư luận, không thể không tiếp tục khai triển cứu viện, thẳng đến thành công cứu viện mới thôi. Cho nên, chỉ cần trong lòng còn có trở lại văn minh thế giới hy vọng người, liền không nguyện ý trêu chọc cái nữ nhân điên này, cũng đều ngầm đồng ý nàng ở đây không làm mà hưởng, từ chế độ công hữu trong đồ ăn kiếm một chén canh. Mà lúc này nàng thấy không có người lại cùng với nàng làm trái lại, liền lại đối Bạch Tiểu Nguyệt cuồng loạn gầm hét lên. Nàng quá hận Bạch Tiểu Nguyệt, nữ nhân này so với nàng tuổi trẻ, xinh đẹp, có khí chất, có cái yêu thương cưng chiều ca ca của nàng, đối cái khác người đều chẳng thèm ngó tới, nhất là đối nàng, cũng không phải nhằm vào nàng, mà là căn bản là không có coi nàng là thành một chuyện, ỷ vào huynh muội bọn họ đối với doanh địa có cống hiến, bản thân không dám đắc tội bọn hắn, cao lãnh muốn chết, hết lần này tới lần khác để giờ y cờ cờ cái kia tạp chủng cũng đối với nàng tình hữu độc chung. Nàng tất cả đều để Cắt Lệ không gì sánh được đố kỵ, mà bây giờ nàng cái kia không gì làm không được ca ca rốt cục sắp gặp tử vong, đây là cái bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt. Thế nhưng là mặc nàng như thế nào gầm rú, Bạch Tiểu Nguyệt từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái, vẫn chậm rãi chiếu cố lấy ca ca, giống như là đã hoàn toàn che đậy nàng, cái này khiến nàng càng ngày càng cuồng loạn đồng thời, cũng không thể tránh được, nàng cũng không dám cùng Bạch Tiểu Nguyệt động thủ. Giờ y cơ cờ. Tức hồn hển Cắt Lệ thét chói tai vang lên sông giờ y cờ cờ ném đi một cái gậy gỗ. Ngâm miệng. Thiện nhân. Giờ y cờ cờ phất tay mở ra gậy gỗ, hung dữ sông nàng khẽ quát một tiếng, hướng phía nơi này đi tới. Gặp hắn đi tới, Cắt Lệ cũng không để ý hắn chửi rủa, mà là chỉ Bạch Tiểu Nguyệt, một mặt hung ác nói, ngươi đến xử lý nàng. Sau đó giận dữ hướng bờ biển đi đến. Giờ y cờ cờ mặc dù một mặt phẫn nộ nhìn xem nàng rời khỏi, nhưng vẫn là chậm rãi đi đến Bạch Tiểu Nguyệt bên người. Ngồi xổm xuống. Ngươi có thể không cần nghe tiện nhân kia nói nhảm. Nhưng là, những người khác cũng rất có ý kiến, ngươi biết, chúng ta thực hành tài nguyên chế độ công hiếu, nhưng mỗi người đều muốn lao động giờ y cờ cờ tận lực để cho mình ngự khí nghe rất giảng đạo lý. Là hy vọng chúng ta rời khỏi sao? Bạch Tiểu Nguyệt bình tĩnh hỏi. Không không không, ta làm sao lại bỏ được để ngươi rời khỏi đâu, tâm ý của ta đối với ngươi ngươi cần phải minh bạch, chỉ cần ngươi nguyện ý, thức ăn của ta cùng ta nước không đều là ngươi sao? Giờ y cờ cờ ý vị thâm trường nói, tay lặng yên không một tiếng động hướng Bạch Tiểu Nguyệt bả vai ôm đi. Cút. Bạch Mục Vân cũng không có mở mắt ra, chỉ nói một cái lan chữ, cũng dọa đến giờ y cờ cờ thân thể chấn động, tay dừng ở giữa không trung. Giờ y cờ cờ trong mắt lóe lên một tia hung quang, nhún vai đứng dậy, để lại một câu nói suy nghĩ thật kỹ thoáng cái. Lưu cho Bạch Tiểu Nguyệt cân nhắc thời gian cũng không nhiều. Cắt Lệ đi trên bờ biển xong nhà vệ sinh, trở về sau phát hiện Bạch Tiểu Nguyệt vẫn còn. Liền lại cùng giờ y cờ cờ dùng beng, giờ y cờ cờ hống liên tục mang măng mới miễn cưỡng chấn áp lại Cắt Lệ. Những việc này, Bạch Tiểu Nguyệt hiện tại không rảnh bận tâm, bởi vì Bạch Mục Vân tình trạng càng ngày càng hỏng bét. Nguyệt Nhi, ta bắt đầu phát sốt. Bạch Mục Vân lúc này cơ hồ đã thoi thoát, bờ môi đã bắt đầu phát tím, vết thương nùng huyết không ngừng chảy ra, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, thậm chí có chút phát run. Đừng nói chuyện. Bạch Tiểu Nguyệt tận lực để cho mình bảo trì trấn định, nhưng trên thực tế thanh âm đều đã run rẩy. Chân tay luống cuống, chỉ là tấp nập giúp hắn lau mồ hôi, lau chùi vết thương, làm đều là công việc vô ích, bởi vì nàng đích xác không biết phải làm gì, nàng không hiểu trị bệnh cứu người, một cô thật sâu cảm giác bất lực trùng điệp đặt ở trên người nàng. Nguyệt Nhi, ca. Nghĩ chôn ở trên núi. Chương 45, Thần Lai Chi Tiễn. Ta không muốn nghe loại lời này. Bạch Tiểu Nguyệt rốt cục nhịn không được, một giọt nước mắt đột nhiên trở xuống. Nguyệt Nhi. Bạch Mục Vân cũng là hai mắt đẫm lệ mơ hồ, miễn cưỡng vươn tay. Xoa lên Nguyệt Nhi gương mặt xinh đẹp, một loại mãnh liệt tự trách, nương theo lấy một vài bức hồi nhỏ ký ức xông lên đầu. Cha, ta ta rất muốn Nguyệt Nhi a, lúc nào mới có thể thấy Nguyệt Nhi a? Năm nay không phải đã gặp một lần sao? Ta là chỉ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Chờ ngươi có năng lực bảo hộ muội muội, đồng thời dạy bảo nàng thời điểm, tự nhiên liền có thể mỗi ngày nhìn thấy, đem chân lại nâng lên một điểm. Tốt. Cái kia Vân Nhi cố gắng gấp bội, tranh thủ sớm ngày trở thành cao thủ. Ha ha ha, Nhi tử ngốc, như thế thích Nguyệt Nhi à? Đương nhiên, Ly Đường cùng Tuần Tĩnh cái kia hai cái đồ đần đều không có muội muội, chỉ có ta có muội muội, đương nhiên thích Nguyệt Nhi. Vân Nhi a. Vậy ngươi liền muốn ghi nhớ, giang hồ hiểm ác, lòng người lương bạc, từ ngươi rời núi bắt đầu, liền phải hộ nàng cả một đời. Vân Nhi. Ghi nhớ. Lạch cạch, Bạch Tiểu Nguyệt phóng ánh giọt nước mắt đánh vào Bạch Mục Vân trên tay, chậm rãi trượt xuống. Có lẽ là Bạch Mục Vân đưa tay động tác tiêu hao quá lớn, hắn ho kịch liệt. Khu khu khu. Khúc âm thanh tựa hồ ống bể trống trải khàn giọng. Cắt Lệ rốt cục lần nữa nhịn không được bộc phát, nàng khinh bỉ đứng dậy dùng tay che miệng, hướng về phía Bạch Tiểu Nguyệt giận dữ hét. Cút. Cút nhanh lên đi a. Hắn cái này quỷ bộ dáng, rất có thể là virus, khẳng định biết truyền nhiễm. Địa phương quỷ quái này còn thế nào đợi? Xéo đi nhanh lên, đừng ở chỗ này truyền nhiễm mọi người. Nghe hắn nói xong, trong đám người thật là có mấy người lui lại mấy bước, cũng che lên miệng mũi. Mặc dù Cắt Lệ đây là một cái nhìn như buồn cười phán đoán, nhưng là cũng không có người chân chính rõ ràng Bạch Mục Vân là chuyện gì xảy ra. Ung thư máu sao? Ai có thể chứng minh? Nơi này lại không có bệnh viện chẩn đoán chính xác, tất cả mọi người chỉ là suy đoán mà thôi. Mà vạn nhất muốn thật sự là vi rút đâu? Thật truyền nhiễm đâu? Ai có thể 100% chứng minh đúng không? Cho nên trong lúc nhất thời đám người triệt để yên tĩnh trở lại. Cách tương đối gần Tưởng Thiệu Nguyên cùng Thái Quốc huynh muội mấy người cũng đều hướng bên này quăng tới ánh mắt nghi hoặc, tựa hồ đang suy đoán nơi này phát sinh cái gì. Lúc này Bạch Tiểu Nguyệt túi đầu, không ai có thể thấy được nàng biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy giọt lớn nước mắt nhỏ xuống đến Bạch Mục Vân trên thân. Nửa ngày, Bạch Tiểu Nguyệt hung hăng nuốt một cái nước mắt, phát ra một tiếng băng lãnh đáp lại. Tốt, ta đi. Nói xong lời này, Bạch Tiểu Nguyệt kéo cắn răng gượng chống Bạch Mục Vân, đem hắn vác tại phía sau lưng của mình bên trên. Bản thân thì ngồi xổm ở tại chỗ, dùng xé nát vải liên tiếp, đem Bạch Mục Vân thật chặt cột vào trên người mình, cầm lấy bọn hắn vẹn vẹn có một cái bao bố nhỏ. Tháng. Lao giác lên tiếng gọi một câu, nhưng nâng tại giữa không trung tay lại là dừng lại, chung quanh đã có thật nhiều người dùng ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn, liền những cái kia cơ bản bảo trì trung lập người, lúc này cũng không có ý định ngăn cản Bạch Tiểu Nguyệt rời khỏi. Dù sao, cho dù ai cũng nhìn ra được, Bạch Mục Vân lập tức sẽ chết. Giác, bảo trọng. Bạch Tiểu Nguyệt xông láo rắc gạt ra một tia đắng chắc cười, sau đó nàng đem ánh mắt ngắm hướng rừng cây giữa phương hướng, lông mi hơi rung động, lòng của nàng, chẳng biết tại sao có rút đau đớn thoáng cái. Lập tức, Bạch Tiểu Nguyệt không do dự nữa, cắn răng một cái, cong lên Bạch Mục Vân, độc thân bước vào trong rừng. Chỉ để lại một chuỗi thật sâu nhàn nhạt dấu chân, cùng tiêu điều cô độc bóng lưng, thẳng đến triệt để chui vào rừng cây, tan biến tại mọi người tầm mắt. Bạch Tiểu Nguyệt trên lưng, Bạch Mục Vân mí mắt một trận đánh nhau. Cơ hồ liền muốn mất đi ý thức, nhưng là không hiểu chấp niệm, lại làm cho hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cuối cùng vẻ thanh tỉnh, hai mắt không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Hắn hy vọng muội muội rời xa đám người kia, càng hy vọng có thể trong núi tìm tới một chỗ nơi ẩn nút, tại bản thân sau khi chết, có thể làm cho muội muội an thân. Mù quáng tiến vào rừng cây Bạch Tiểu Nguyệt, cũng không có cái gì chú ý, nàng mặc dù muốn tìm một ngọn núi, nhưng là cái này chỗ rừng sâu tầm mắt quá hẹp, rất nhanh liền phương hướng đều mê thất. Nguyệt Nhi, có người theo dõi. Không biết người ở chỗ nào, không biết đi bao xa, Bạch Tiểu Nguyệt đột nhiên nghe được bên thai ca ca hư nhược thanh âm, bước chân chậm dần xuống dưới, tìm một chỗ khen, đem Bạch Mục Vân buông xuống. Quả nhiên, hai người dừng lại không lâu, sau lưng liền truyền đến một trận rầm rầm thanh âm. Tựa hồ là biết người phía trước dừng lại, đằng sau kẻ theo dõi cũng ngừng lại, ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Lan ra đến. Bạch Tiểu Nguyệt thuận tay cầm một cái nhánh cây, tại Bạch Mục Vân trước người vừa đứng, đối lùm cây khẽ kêu một tiếng. Nàng hiện tại đang lo không có đất phát tiết một chút đầy ngập tức giận. Ở tính tình còn là bốc lửa như vậy. Nương theo lấy một cái thanh âm quen thuộc, giờ y cờ cờ tấm kia chán ghét mặt từ bụi cây sau lộ ra, đi theo bên cạnh hắn dĩ nhiên chính là cái kia béo người da trắng, mặc dù hai người đều không có cầm vũ khí, nhưng là đã cùng giờ y cờ cờ đồng hành không phải cát, rất hiển nhiên bọn hắn không phải đến tìm nước, mà là chuyên theo đuổi Bạch Tiểu Nguyệt. Liền hai cái sao? Bạch Tiểu Nguyệt giữa lông mày thoáng qua một vòng lệ khí. Trên bờ vai dưới hoạt động một chút, nắm thật chặt trong tay gậy gỗ. Mặc dù nàng tập võ con đường vừa mới bắt đầu, nhưng là luyện khí con đường lại là cực kỳ dài lâu, gậy vào gậy gỗ đánh hai người bọn họ, hẳn không có vấn đề, mà lại nàng cũng khát vọng thực chiến. Bạch Mục Vân lại là cao mày. Bạch Tiểu Nguyệt bản thân bành trướng, hắn lại rất rõ ràng cái này muội muội bao nhiêu cân lượng, nàng cũng còn không có chân chính bắt đầu học đánh người, càng không thực chiến qua, dù sao cũng là cái nữ hài tử, đánh cái tên mập mạp kia vẫn được, đánh dở ý cơ cờ, phần thắng không lớn. Làm gì như thế lớn để ý, chúng ta chỉ là tới thăm các ngươi một chút thế nào, dù sao rừng cây nguy hiểm như vậy. Trong mắt của hắn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, cà lơ phất phơ đi về phía trước hai bước, cứng rắn leo núi dày dẫm nát nhánh cây, phát ra thanh thúy ken két âm thanh, thuận thế tựa ở một gốc to lớn trên cành cây, tựa hồ là muốn tìm cái thoải mái vị trí nhìn xem Bạch Mục Vân lúc nào chết. Rất hiển nhiên, hắn thèm nhỏ dãi Bạch Tiểu Nguyệt sắc đẹp không phải một ngày hai ngày, hắn sợ nhất chính là Bạch Mục Vân, trước đó cũng bởi vì đối với Bạch Tiểu Nguyệt động thủ động cước, bị Bạch Mục Vân đánh qua một trận, cho nên đối với hắn kiêng kỵ, nhưng bây giờ Bạch Mục Vân muốn chết rồi, hắn đã có thể mắt thấy cửu nhân chết thảm, lại có thể tại sau khi hắn chết chiếm hữu Bạch Tiểu Nguyệt, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt sao? Mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng ở trận người đều rất rõ ràng hắn tâm tư. Ánh mắt của hắn không ngừng dao động tại Bạch Tiểu Nguyệt thon dài tròn trịa trên đùi, cái kia duyên dáng đường cong làm hắn vô pháp tự kiềm chế, hận không thể trực tiếp dùng ánh mắt chạm đến, xanh lam trong con ngươi đều là gầy sói gần thịt tham lam. Giờ ý cơ cơ, ngươi với ta mà nói, tựa như là một đầu tản ra hôi thối chó đất, cả ngày làm bộ làm tịch, tự cho là đúng, kỳ thật cầu thí không phải, ta vì ngươi mẫu thân cảm thấy xấu hổ, nếu như ta sinh một cái hài tử như vậy, ta có thể sẽ đem hắn chết đuối trong nhà vệ sinh. Bạch Tiểu Nguyệt cay độc chói tai, như là đao nhọn, Bạch Mục Vân cũng thường xuyên im lặng, nhưng không có cách, Bạch Tiểu Nguyệt miệng nhỏ chính là như thế không sạch sẽ. Giờ y cờ cờ dáng tươi cười lập tức có vẻ hơi cứng ngắc, cái mũi bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, trong mắt hàn mang tiệm thịnh. Đang lúc hắn hô hấp dồn dập, chuẩn bị trực tiếp tiến lên động thủ thời điểm. Bành! Một nhánh mũi tên, không biết từ đâu mà đến, mang theo cực nhỏ tiếng xé gió, thẳng tắp đính tại giờ y cờ cờ đầu bên cạnh trên cành cây, mũi tên cơ hồ là lao lông mi của hắn mà qua, ăn vào gỗ sâu ba phần, tại trước mắt hắn điên cuồng rung động, chỉ cần hơi chệch hướng một chút xíu, là đủ xuyên thủng hắn huyệt thái dương. Trong chốc lát giờ y cờ cờ thân thể mạnh mà cứng ngắc tại nguyên chỗ, bắp thịt cả người nháy mắt rút lại, đầu óc trống rỗng. Ngay tại cái này ngây người công phu, lại là một nhánh mũi tên xuyên không mà qua, lần này đính tại hắn phía sau cổ, đồng dạng là lao tóc của hắn thật sâu vào thân cây. Giây lát, mũi tên thứ ba phá không mà tới, lần này đính tại hắn cái cổ trước, lao hắn xuống ba gốc dâu cảm, bất quá chỉ trong gang tấc. Ba mũi tên nhọn trước sau xuất hiện tuyệt không vượt qua hai giây, trước hai mũi tên cơ hồ là đầu đuôi tương liên, mũi tên thứ ba hơi chậm, nhưng uy lực càng lớn, cái này ba mũi tên, trực tiếp đem giờ y cờ cờ đầu kẹt tại cây kia khô phía trên. Giờ y cờ cờ lúc này liền hô hấp đều hoàn toàn đình chỉ, thân thể triệt để cứng ngắc, duy nhất một chỗ còn tại động, chính là hắn ức chế không nổi run rẩy bắp đùi. Chương 46, vệ thiếu vũ, cô nại nại đến rồi. Ai? Cái kia mập trắng phản ứng rất nhanh, khuỵ hai chân xuống, út sấp trên mặt đất, đồng thời sợ hãi hô to hướng bốn phía nhìn lại, nhưng cũng không có người đáp lại. Bằng hữu, ta không có ác ý gì. Chẳng cần biết ngươi là ai, không muốn lại bán. Xin nhờ. Giờ y cờ cờ lúc này lấy lại tinh thần, hung hăng nuốt nước bọt, tận lực để cho mình tỉnh táo lại, hướng về phía mũi tên đến chỗ gọi hàng, thanh âm bên trong ẩn ẩn có ý cầu khẩn. Mặc kệ đây là ai, thuật bắn cung này quả thực khủng bố đến cực điểm, nếu như hắn muốn giết người, mình đã chết nhiều lần. Quả nhiên, mũi tên không còn phóng tới. Bạch Tiểu Nguyệt cùng Bạch Mục Vân hai người cũng là trợn mắt hốt mồm, nhất là Bạch Mục Vân, hắn dù không phải tinh thông thuật bắn cung, nhưng là đối với binh khí hiểu rõ so mội mội mạnh nhiều lắm, loại này liên xạ tốc độ, loại này độ chính xác, loại này cường độ. Nếu như xuất từ một người tay, đó thật là quá biến thái, không có mười mấy năm sau khổ công phu, tuyệt không có khả năng. Giờ y cờ cờ chậm rãi bình di lấy chuyển ra cái này ba mũi tên khét thẻ, đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Bạch Tiểu Nguyệt, hắn suy đoán cái này thần tiễn thủ đại khái là muốn cứu Bạch Tiểu Nguyệt, cũng biết mục đích của mình, nhưng hắn phi thường không cam tâm, mà lại cái này ba mũi tên không có giết bản thân, cho nên hắn rõ ràng đối phương không muốn gặp máu, thế là đánh bạo lên tiếng hỏi. Ta không rõ, ngươi là muốn ta rời khỏi sao? Nếu như là, xin. Nói còn chưa dứt lời, một cái mũi tên đã hung hăng đính tại trên cành cây. Dường như làm đáp lại. Ok. Giờ y cờ cờ hai tay chậm rãi giơ lên, nhẹ gật đầu, từng bước một lùi về phía sau, mập trắng cũng đứng lên, giấu ở giờ y cờ cờ sau lưng, từ trước đến nay lúc đường lui trở về, đợi đi vào bụi cây về sau, hai người không chút do dự chuyển thân liền hướng phía bãi biển phương hướng chạy như điên. Sau khi bọn hắn rời đi, Bạch Tiểu Nguyệt huynh muội cũng là điều khắc đồng dạng cũng không dám động, hồi lâu, Bạch Tiểu Nguyệt mới nuốt một ngụm nước bọt mở miệng. Đa tạ. Ân nhân có thể ra gặp một lần. Đại khái hiểu đối phương là đang giúp mình, nhưng thuật bắn cung này cũng quá dọa người, chết như thế nào cũng không biết. Liên Bạch Tiểu Nguyệt đều khách khí nhiều. Vù vù mấy cây dây leo đẩy ra, một cái huyền chuyển thân ảnh từ rừng cây đi ra, tay cầm một thanh không đủ một mét đoạn cung, trên lưng cột một cái gấp miệng ống tên, cắm tầm 10 chi mũi tên gỗ. Vậy mà là nữ nhân, mà lại giống như gặp qua. Ách, ngươi không phải, rừng cây dừa Bạch Tiểu Nguyệt đột nhiên cả lăng. Ngươi tới chính là Sở Sệ Ổng Cùn. Bọn hắn chỉ ở vừa tới nơi này thời điểm nhìn thấy Sở Sệ Ổng Cùn, lúc ấy Bạch Tiểu Nguyệt mặc dù toàn bộ ánh mắt đều đặt ở Vệ Thiếu Vũ trên thân, đối với hắn bên người cái này nữ nhân xinh đẹp tự nhiên cũng lưu tâm thoáng cái, bất quá hai ngày này đầy trong đầu đều là ca ca tình trạng cơ thể lo lắng, hiện tại đột nhiên nhớ tới. Đây chính là Vệ Thiếu Vũ bên người nữ nhân kia. Sở Sệ Ổng Cùn cũng không nói chuyện, gật đầu cười, quay đầu đánh giá Bạch Tiểu Nguyệt, tựa hồ đối với nàng có cực lớn hứng thú, nhất là nhìn xem Bạch Tiểu Nguyệt dáng người, lại không tự chủ có chút cong lên miệng, bất qua ý thức đến bản thân biểu tình biến hóa, lại vội vàng khôi phục. Gặp nàng loại này kỳ quái biểu hiện, Bạch Tiểu Nguyệt nhíu mày, theo bản năng hướng về sau rụt đầu một cái, tựa hồ là muốn trốn tránh loại này có chút mập mờ ánh mắt. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Gặp nàng còn tại cái kia sững sờ, Bạch Tiểu Nguyệt cũng không còn khách khí, chuyển thân nói với Bạch Mục Vân một câu đi thôi, định cong lên ca ca của mình rời khỏi. Cùng ta trở về đi. Nàng mới mở miệng nói chuyện, Bạch Tiểu Nguyệt cùng Bạch Mục Vân đều là sững sờ, bọn hắn tự nhiên có thể nghe được, nàng hắn ngữ khẩu âm có chút khó chịu. Người Hàn Quốc. Cùng ta trở về đi, về rừng cây dừa. Không đợi hai người nghi vấn, Sở Sệ Ổng Cùn tự giới thiệu, đồng thời đáp lại mỉm cười rực rỡ, hướng hai người phát ra mời. Bạch Tiểu Nguyệt cũng không nghĩ tới nàng biết mời bản thân, chẳng lẽ nàng cùng Vệ Thiếu Vũ quan hệ không phải? Hoặc là Vệ Thiếu Vũ không có cùng nàng nhắc lên bản thân cùng hắn chuyện cũ? Trong lúc nhất thời Bạch Tiểu Nguyệt lòng tràn đầy nghi hoặc, vị ca ca tay cũng không biết để vào đâu. Vũ có lẽ có biện pháp cứu ngươi ca ca. Gặp nàng do dự, Sở Sệ Ổng Cùn lại ném ra ngoài nặng cân, Bạch Tiểu Nguyệt lập tức động dung, khẩn trương nói. Ngươi nói cái gì? Thật sao? Thấy Sở Sệ Ổng Cùn gật đầu, Bạch Tiểu Nguyệt không do dự nữa. Nàng đã cùng đường mặt lộ, ca ca sắp chết đến nơi, nàng chỗ nào còn nhớ được bản thân cùng Vệ Thiếu Vũ điểm kia gấp mắc. Nàng rời khỏi doanh địa lúc liền muốn cầu Vệ Thiếu Vũ thu lưu, nhưng ca ca từ đầu đến cuối muốn chết, lưu cũng vô dụng, nhưng nếu như Vệ Thiếu Vũ có biện pháp cứu ca ca mệnh, nàng coi như cho Vệ Thiếu Vũ quỳ lên 3 năm 5 năm đều tình nguyện. Ca, đi. Bạch Tiểu Nguyệt trực tiếp kéo lên Bạch Mục Vân cong lên người, lúc này Bạch Mục Vân liền nói chuyện khí lực đều nhanh không có, mà lại hắn nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể mặc cho Bạch Tiểu Nguyệt cong lên người. Công phu này Sở Sệ Ổng Cùn ưu nhã đi đến thân cây chỗ, đưa tay đi nhổ cái kia mấy cái mũi tên, cái này đều là thượng hạng đầu gỗ, Vệ Thiếu Vũ gia công cùng thật lâu, mà lại đầu mũi tên đều đốt dị thường cứng rắn, đều là lợi khí, không thể lãng phí. Bất quá Sở Sệ Ổng Cùn rút thoáng cái, trang nhã dáng tươi cười cứng đờ, lập tức mặt sầm lại. Nhổ bất động. Xong, trang bức muôn thất bại. Hai tay đi. Sở Sệ Ổng Cùn khỏe mắt liếc qua Bạch Tiểu Nguyệt lúc này không thấy được nàng, vội vàng hai tay đi nhổ, như thường nhổ bất động. Sở Sệ Ổng Cùn vừa muốn bên trên chân. Sau lưng Bạch Tiểu Nguyệt đã có ca ca đi tới, một tay nắm chặt trường tiễn. Phốc 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 phốc. Bốn cái trường tiễn toàn bộ nhổ xuống. Mặc dù cũng có chút phí sức, nhưng người ta dù sao cũng là một tay. Cảm ơn, bên này. Sở Sệ Ổng Cùn chớp chớp mắt to, ngại ngùng cười một tiếng, tiếp nhận trường tiễn, cho Bạch Tiểu Nguyệt dẫn đường. Hắc hắc, trang bức thất bại, thật là mất mặt. Trên đường trở về, Sở Sệ Ổng Cùn một bên phân biệt lấy phương hướng, một bên dùng trường cung mở đường, Bạch Tiểu Nguyệt theo ở phía sau, nhìn xem nàng mỹ lệ bóng lưng, cảm thấy có chút ghế ẩm, rốt cục vẫn là nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Người cùng Vệ Thiếu Vũ là tình lữ. Sở Sệ Ổng Cùn rất tùy ý nói. Úc Bạch Tiểu Nguyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, tiếp tục hỏi, vậy ngươi có biết hay không? Ngươi cùng hắn nói qua yêu đương sao? Biết. Sở Sệ Ổng Cùn không ngừng bước, khẩu khí y nguyên tùy ý. Bạch Tiểu Nguyệt lại là dưới chân trì trệ, ngừng lại. Vậy ngươi vì cái gì giúp ta? Ta chỉ là, đem ta mang về loại này giúp ta, là Vệ Thiếu Vũ để ngươi đến sao? Hắn không biết ta làm chuyện này. Cái kia. Nếu như ngươi ca ca chết rồi, ngươi cũng mất tích mà nói, hắn nhất định sẽ rất thống khổ tự trách đi, dù sao đã từng cùng yêu, ta không muốn hắn lưu lại tiếc nuối. Sở Sệ Ổng Cùn quay người lại, ánh mắt chân thành nói, nhấc lên Vệ Thiếu Vũ. Ánh mắt của nàng bên trong đau lòng cùng ngọt ngào giống như là muốn tràn ra tới. Bạch Tiểu Nguyệt trong lòng lập tức như gặp phải trọng kích. Nàng cực kỳ lâu, không có như thế khó chịu qua. Rõ ràng nữ nhân này cứu mình, rõ ràng nàng không có một câu khó nghe, bản thân lại như thế đau. Bản thân lại đang đấu kỵ cái gì? Phòng nhỏ ngay ở phía trước, đúng, đừng nói cho Vũ, ta biết bắn tên sự tình, xin nhờ. Sơ sệ ổng cùn bổ sung một câu, còn chắp tay trước ngực sông Bạch Tiểu Nguyệt thở dài, một mặt cầu khẩn, tựa hồ là rất sợ hãi Vệ Thiếu Vũ biết nàng biết bắn tên. Sau khi nói xong, liền chú ý từ đẩy ra phía trước bụi cỏ, tiến vào rừng cây dừa. Sững sờ Bạch Tiểu Nguyệt, bên hai đột nhiên truyền đến Bạch Mục Vân thanh âm. Nguyệt Nhi, nàng đoán chừng, là sợ chúng ta chết rồi, cái kia vệ tiểu tử biết giận chó đánh mèo đến trên người nàng, ảnh hưởng giữa các nàng tình cảm, cứu chúng ta, cũng là vì nàng bản thân, cho nên vừa rồi lời kia, có khác hắn ý, ngươi không cần chú ý, hiểu không? Bạch Mục Vân tâm tư linh xảo, mặc dù không nên nói như vậy ân nhân, nhưng hắn càng sợ muội muội thương tâm khổ sở, lúc này mới khuyên giải. Bạch Tiểu Nguyệt tự nhiên cũng hơi chút nghi vấn liền minh bạch, bất quá vẫn là nở nụ cười xinh đẹp, lắc đầu nhỏ giọng nói. Thôi, đều đi qua, ta không phải địch nhân của nàng, nàng biết hiểu. Hướng về phía trước bước ra mấy bước, rừng cây rửa cuối cùng phòng nhỏ chỗ, đang có một người nam tử đứng tại trên bình đài hướng bên này trông lại. Bạch Tiểu Nguyệt đem đầu một thấp, quyết tâm liều mạng. Đã nhất định đối mặt, Vệ Thiếu Vũ, cô nãi nãi đến rồi. Chương 47, khả nghi quá ớt. Vệ Thiếu Vũ từ khi biết được giã thú biết mối vị trí về sau, liền lập tức liên hệ can, cùng sờ sệ ổng cùn bàn giao một tiếng, liền mang theo can cùng sở hoạt tạ chờ thêm 100 con kiến tiến vào rừng cây. Bởi vì lần này tiến vào phi thường xâm nhập, cho nên tốc độ tiến lên phi thường chậm, ước chừng khoảng cách bờ biển 3 km địa phương, mới tìm được can bình thường nhiếp muối mỏ muối, tại một cái nhàn nhà sơn động trên vách đá, mặc dù thể tích cũng không lớn, nhưng là cần phải đầy đủ dùng rất dài thời gian. Vệ Thiếu Vũ đạp nát đại khái 2 kg trái phải, mang về phòng nhỏ, lại phát hiện sở sệ ổng cùn không gặp. Đang muốn nóng nảy ra ngoài tìm kiếm sở sệ ổng cùn, liền phát hiện nàng cầm cung tiễn từ mặt phía bắc trong rừng chui ra. Vì cái gì lại loạn chạy? Vệ Thiếu Vũ bày ra một bộ răn dạy sắc mặt, sở sệ ổng cùn lại nũng nịu nhảy nhảy nhót nhót lấy chạy tới, để Vệ Thiếu Vũ không tức giận được đến, bất quá Vệ Thiếu Vũ rất nhanh lại nhìn thấy trong rừng chui ra một người, xác thực nói là 2 cái. Cái kia không phải là đáng chết Bạch Tiểu Nguyệt sao? Còn có hắn cái kia trọng thương ca ca. Kỳ thật lúc ấy sở sệ ổng cùn hỏi lão giác Bạch Mục Vân tình huống thời điểm, Vệ Thiếu Vũ trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, nhưng là vội vã đi tìm muối, mai cho đến hơn 3 giờ chiều mới trở về, trong thời gian này bờ biển phát sinh sự tình hắn cũng không biết. Nhìn xem Bạch Tiểu Nguyệt chật vật có Bạch Mục Vân hướng nơi này đi tới, Vệ Thiếu Vũ đều sửng sốt, không biết là cái kia nên đón hay là nên nói cái gì. Là ta gọi bọn họ trở về, hắn ca ca sắp chết, giờ y cờ cờ đám người kia đuổi bọn hắn rời khỏi. Bạch Tiểu Nguyệt con ca ca của nàng một mình vào rừng. Sở sệ ổng cùn răm ba câu giải thích rõ ràng, Vệ Thiếu Vũ nhẹ gật đầu. Minh Bạch. Đúng, ta còn nói ngươi có thể trị hết hắn ca ca bệnh. Sở sệ ổng cùn nói bổ sung. Vệ Thiếu Vũ một bộ ngươi mẹ nó đang đùa ta biểu lộ. Ta lấy cái gì trị? Ta lại không có chất kháng sinh. Sở sệ ổng cùn lại thần bí cười một tiếng, chỉ bạch thụ. Vệ Thiếu Vũ giật mình, Minh Bạch nàng nói là bạch thụ quả, bởi vì bạch thụ quả chưa khỏi sư tử. Mà bản thân trước tiên nghĩ không ra, là bởi vì chính mình rõ ràng, vật kia không phải cho người ta ăn à, cái đối với động vật có dùng, bản thân chi tiết này quên cùng nàng nói, khó trách nàng ôm việc này. Được rồi, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Mạng người quan trọng, huống hồ là Bạch Mục Vân, Vệ Thiếu Vũ lúc này tự nhiên không biết so đo 1-2 cái bạch thụ quả có phải hay không biết trả đạp. Lúc này Bạch Tiểu Nguyệt đã đến trước mắt, kiên trì ngẩng đầu lên, cùng Vệ Thiếu Vũ 4 mắt nhìn nhau. Cái này 2 quen thuộc vừa xa lạ ánh mắt. Để Vệ Thiếu Vũ trong lúc nhất thời có chút si mê. Từng có lúc, đôi mắt này bên trong tất cả đều là chính mình. Mình đã từng thấy nàng nhất không để ý hình tượng cười, nhất không để ý hình tượng khóc, thả bản thân phạm nhị, còn có từ bỏ trị liệu luyện công, tóm lại cùng với Vệ Thiếu Vũ lúc, nàng chính là cái chính cống nhỏ bà điên. Mà bây giờ, cảnh còn người mất, tại dạng này hoàn cảnh, gặp nhau dạng này nàng. Tựa như mộng ảo, đem người phóng tới trong phòng. Vệ Thiếu Vũ không có nhiều lời, vung tay lên. Sở sệ ổng cùn cũng tranh thủ thời gian giúp Bạch Tiểu Nguyệt vào phòng nhỏ, Vệ Thiếu Vũ thì là đi đến bạch thụ quả dưới đem buổi sáng hôm nay 3 cái trái cây hái xuống. Bởi vì trước đó quả hồng một viên liền thu mua cá heo sự kiện, Vệ Thiếu Vũ hiện tại không vội mà hái quả, nếu như cần dùng gấp liền hái, như không có cần dùng gấp, liền để nó dài đến tự hành rơi xuống. Bất quá bây giờ Vệ Thiếu Vũ trực tiếp 3 cái cùng một chỗ hái xuống, cứu người quan trọng. Bất quá ngay tại Vệ Thiếu Vũ lấy xuống 3 cái trái cây thời điểm. Tầng cao nhất một cái nhánh cây lắc lư, lại có một cái hồng hồng vật nhỏ biến mất tại lá cây bên trong, Vệ Thiếu Vũ cho mày. Quả phụ, đem cái kia mảnh lá cây xốc lên.